Chương 553, nhập ù 3, chương 553, nhập ù 3, vừa mới cái kia một cái trước mắt, một cỗ khó nói lên lời hàn ý từ sau cổ chui lên đỉnh đầu, phản phất có một đôi con mắt vô hình, chính giữa đem thân thể của hắn từng tấc phân tích. Loại cảm giác này rất quái lạ, tựa như là có người muốn đem cho hắn cho tách rời, lại đơn thuần chỉ là vì luyện tay một chút, mà không phải cố tình muốn giết hắn như vậy. Đến mức đối phương cũng không có cái gì sắc khí, lại có thể mang đến cho hắn cực mạnh nguy hiểm dám. Hắn không khỏi đến cảnh giác nhìn bốn phía. Làm hắn nhìn về phía Đinh Tiên Sinh thời điểm, phát hiện Đinh Tiên Sinh sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, hiển nhiên hắn cũng có loại cảm giác này. Chỉ bất quá, Đinh Tiên Sinh lại ra hiệu Mộ Già La an tâm chớ đổi, nhìn tới, là lâu chủ công lực tiến hơn một bước, hoặc là luyện thành nào đó thần công. Đinh Tiên Sinh bản thân cũng không có võ ý, cho nên hắn cũng không cách nào sâu sắc biết được võ ý khác biệt cảnh giới tình huống. Nhưng hắn còn có thể suy đoán ra, đây hết thảy đều là lương tiến nguyên nhân. Mộ Già La nghe vậy như có điều suy nghĩ, thật là một cái thiên tài a. Hắn kèm chút liền nói yêu nghiệt quái thai các loại, may mắn thời khắc cuối cùng đổi giọng. Bất quá trong lòng hắn chấn động cùng khâm phục ngược lại thật. Mộ Già La đi khắp Tây Mạc, cũng đi khắp Tư Cấp Lý Quốc, thậm chí còn từng du lịch qua Hắc Long Vương Triều, bây giờ càng là đặt chân đại cản cảnh nội. Có thể nói sông sáo giang hồ hơn 10 năm, gặp qua vô số thiên tài tuấn kiệt. Nhưng như lương tiến như vậy dùng tốc độ kinh khủng trưởng thành người, cũng là cuộc đời ít thấy. Mộ Già La luôn cảm giác, nếu là cách thêm mấy ngày không gặp lương tiến, làm thời điểm gặp lại, luôn có thể cảm nhận được lương tiến trên mình hết sức rõ ràng tăng lên. Người khác tu hành, hoặc dùng trăng tính, hoặc dùng năm mà tính toán, mà lương tiến cũng là dùng trời tính. Đinh Tiên Sinh cũng cảm khái nói, chính xác là kỳ tài ngút trời. Lâu chủ có khả năng chém giết nhị phẩm đô tà vương, này cũng mang ý nghĩa thực lực của hắn đã đầy đủ cùng nhị phẩm sánh vai. Đây chính là nhị phẩm cao thủ a. Vô luận đặt ở cái nào quốc gia, vậy cũng là tầng chốt nhất nhân vật một trong. Mà chúng ta lâu chủ hiện tại bất quá là một cái thanh ý lìa lâu chủ, liền giống như mặt trời mới mọc, còn có cực lớn tiềm lực cùng vô cùng rộng lớn tiền đồ. Sau đó tương lai của hắn nhất định bất khả hạn lượng. Chúng ta có thể theo hắn phụ tá hắn, biết bao may mắn a. Mộ Già La càng nghe, trong lòng càng ước gì cảm khái đem nữ nhi đưa đến lương tiến trên giường. Thanh y lìa lâu những ngày này một mực đi đường, đều chủ yếu không có gặp được cái gì mỹ nhân tuyệt sắc, thẩm vạn thạch đám kia mỹ nữ cũng đã sớm không còn bóng dáng. Hiện tại trong đội ngũ, loại trừ Tiểu Uyển, Liễu Diên, Lư Ánh Dung chờ số rất ít mấy cái nữ tử bên ngoài, là thuộc Mộ Già La mấy cái kia nữ nhi xinh đẹp nhất. Cái này khiến Mộ Già La càng có lòng tin. Lúc này, cốc cốc cốc, một trận tiếng vó ngựa vang lên. Chỉ thấy một thất dục ngựa từ phương xa lao vụt mà tới. Kỵ thủ là Thanh Ý Lìa Lâu người, phụ trách tình báo thu thập. Chỉ thấy kỵ thủ rất mau tới đến Đinh Tiên Sinh trước mặt, đem một phong mật hàm giao cho Đinh Tiên Sinh trong tay. Đinh Tiên Sinh nhìn qua, sắc mặt ngưng trọng lên, vội vàng đi tới bên cạnh xe ngựa, "Lâu chủ, có tình báo mới." Cửa sổ xe của xe ngựa mở ra, Lương Tiến tiếp nhận mật hàm mở ra nhìn lại. Tình báo trên mật hàm, làm cho người ta chú ý nhất, không gì bằng hai chuyện. Cái thứ nhất tình báo, là Hắc Long Vương Triều cùng Đại Càn Vương Triều cuối cùng khai chiến. Vài ngày trước Thanh Ý Lìa Lâu liền đã nhận được tin tức, làm đồ tả vương thân chết tin tức chuyển về Hắc Long Vương Triều phía sau, lập tức làm đến Hắc Long Vương Triều cử quốc tức giận, tổn thất một tên nhị phẩm võ giả, hơn nữa còn là một tên tân vương, điều này hiển nhiên là Hắc Long Vương Triều không cách nào dễ dàng tha thứ. Theo sau Hắc Long Vương Triều đại binh tiếp cận, rất có khai chiến tư thế, chỉ là không nghĩ tới vậy mới mấy ngày, song vương chiến hỏa liền đã bốc cháy lên, chính thức đánh. Không biết rõ lần này đại chiến sẽ kéo dài bao lâu. Hắc Long cùng Đại Càn hai nước ở giữa, cách mỗi mấy năm hoặc đánh, hoặc tiểu đánh, đều là ma sát không ngừng. Chỉ là chiến hỏa vừa mở, chịu khổ vẫn là bất tính. Đồ Tả Vương là Lương Tiến giết, mà Đồ Tả Vương cái chết coi là cuộc chiến tranh này dây dẫn nổ. Nhưng Lương Tiến cũng không có bất kỳ tự trách cùng ấy nấy, bởi vì hắn biết rõ, cho dù hắn ngày đó buổi tối không giết Đồ Tả Vương, cũng đồng dạng sẽ có người đi giết. Đại Càn cảnh nội muốn để Đồ Tả Vương chết người rất nhiều, có hay không có Lương Tiến đều không cải biến được kết cục này. Cái thứ hai tình báo thì là liên quan tới Đại Hội Võ Lâm. Mới Đại Hội Võ Lâm lại muốn tổ chức. Một lần trước Cung Châu thành Đại Hội Võ Lâm chủ yếu coi là còn chưa bắt đầu liền nội vàng kết thúc, những đại môn phái kia đại biểu đều sớm lập trường. Cái gọi đại hội võ lâm tự nhiên cũng không có mở đi tất yếu. Lần này bỏ dở nửa chừng, đầu voi đuôi chuột đại hội, tự nhiên làm đến trong chốn võ lâm tiếng oán than dậy đất. Mà lần này mới đại hội võ lâm triệu khai điểm, rõ ràng tại Tư Châu thành. Tư Châu thành khoảng cách Ung Châu thành cũng không tính xa, mới tụ tập tại Ung Châu thành đám võ giả cũng đều kịp chạy tới. Đồng thời nghe nói lần này mới đại hội võ lâm sẽ có càng nhiều trong chốn võ lâm có phân lượng nhân vật tham gia. Lương Tiến đối với đại hội võ lâm, trọn vẹn không có nửa điểm hứng thú, một lần trước Ung Châu thành đại hội hắn liền không tham gia liền rời đi. Nhưng lần này, là phòng không được. Bởi vì Lương Tiến đích đến của chuyến này chính là Tư Châu thành. Tư Châu khoảng cách kinh thành rất gần, Thanh Y Lìa Lâu đang chuẩn bị tại Tư Châu xây thành lập tổng bộ, dạng này Lương Tiến có thể không cần tại cuốn vào kinh thành tình thế phức tạp, đồng thời có khả năng làm đến tùy thời trợ giúp phối hợp tác chiến trong kinh thành bản thể. Đinh Tiên Sinh lúc này nói, một lần trước Ung Châu thành nháo kịch còn rõ mồn một trước mắt, bây giờ đại hội võ lâm lại muốn tại Tư Châu thành mở lại, sau lưng e rằng có vấn đề. Lâu chủ, chúng ta phải chăng còn muốn tiếp tục đi Tư Châu thành? Lương Tiến tất nhiên cũng không có khả năng bởi vì một tràng đại hội võ lâm liền ảnh hưởng kế hoạch. Mặc kệ cái này đại hội võ lâm sau lưng đến tuột cùng có ý đồ gì, đều ngăn cản không được hắn bước chân tiến tới. Hắn lập tức hạ lệnh, tiếp tục đi Tư Châu thành. Tại đại hội võ lâm tổ chức phía trước, chúng ta nhất định phải tại Tư Châu thành đứng vững gót chân. Bây giờ hắn quyền ý đã tiến vào nhập vũ cảnh, người thực lực tổng hợp đã tăng lên rất nhiều. Hắn cũng thật muốn tìm người thử xem bây giờ chính mình chân thực chiến lực. Đã đại hội võ lâm phải tiếp tục tổ chức, Tư Châu trong thành chắc chắn cao thủ tập hợp. Vậy đến lúc đó, Lương Tiến cũng vừa hay có thể dùng bọn hắn tới luyện tay một chút. Chương 554, chưa trừ diệt sớm muộn là cái tai họa, 1, chương 554, chưa trừ diệt sớm muộn là cái tai họa, 1, ánh bình minh vừa hé dạng. Hóa Long đảo bị tầng một sương mù bao phủ. Sóng biển vỗ lởm chầm đáng ngầm, phát ra trầm thấp vang minh. Đỉnh núi Lộ Thiên Lâm Hải phòng tắm mở mịt lấy lượn lờ hơi nóng, cùng mặn chát gió biển xen lẫn, tạo thành tầng một lờ mờ màn sợi. Ngọc Linh lung lười biếng dựa ở bên hồ tắm duyên, đầu ngón tay vô ý thức khuấy động lấy mặt nước, bắn lên giọt nước tại nắng sớm bên trong chiếc xạ ra vụn bạc hào quang. Gió biển cuốn theo lấy hàn ý phất qua nàng trơn bóng da thịt, không chút nào không thể để nàng co rúm lại. Cặp kia tao nhã hẹp dài mắt phượng hơi khép, lông mi tại trước mắt ném ra cánh bướm bóng mờ, tinh xảo như ngà voi điêu khắc khuôn mặt lộ ra lạnh lẽo đẹp. Nàng thon dài cái cổ ưu nhã bung lên, tựa như thiên nga cao quý, mềm mại vòng eo tại trong nước như ẩn như hiện, bị ấm áp nước suối thấm vào đến nổi lên nhàn nhạt màu hồng. Cố này hoàn mỹ thân thể, phản phất là tạo vật chủ đắc ý nhất kiệt tác, mỗi một chỗ đường nét đều vừa đúng, đẹp đến kinh tâm động phách. Một bên Hàn Tố Nghiên đứng cúi đầu, trong tay nàng nắm chặt mềm mại khăn lông, ánh mắt lại nhịn không được len lén đánh giá chính mình môn chủ. Hàn Tố Nghiên xem như Hóa Long môn bên trong nổi danh mỹ nhân, nàng từ trước đến giờ đối dung mạo của mình vóc dáng có chút tự tin, nhưng giờ phút này nàng đứng ở bên cạnh Ngọc Linh Lung, lại chỉ cảm thấy tự thẹn kém người. Nàng phong tình bạn chủ dung mạo, đầy đặn mê người đường cong, tại Ngọc Linh Lung thanh lãnh tuyệt mỹ trước mặt, lại lộ ra tục không chịu được. Huống chi Ngọc Linh Lung địa vị cao cả, huyết thống tôn quý, người với người sinh ra liền là không giống nhau. Hàn Tố Nghiên ở trong lòng thở dài trong lòng, nàng đã bị Hùng Bá sư huynh đề cử tới hầu hạ môn chủ, liền là nàng tiến bộ cơ hội, cho nên nàng cũng sẽ tận tâm tận lực đem Ngọc Linh Lung hầu hạ tốt. Môn chủ, ngài nhìn, thần long tới. Hàn Tố Nghiên đột nhiên chỉ vào xa xa mặt biển kinh hô, đánh bơ bên hồ tắm tĩnh mịch. Ngọc Linh Lung chậm chậm mở hai mắt ra, xuôi theo ngón tay nàng phương hướng nhìn tới. Chỉ thấy sóng gợn lăn tăn trên mặt biển, một con cự xà chính giữa khoan thai du động, thân thể cao lớn tại trong nước vạch ra to lớn gợn sóng. Cự xà lân phiến lóe ra u lam lộng lẫy, lúc thì ngẩng đầu phun ra lưới, lúc thì lặn xuống nước. Cái này cự xà hình như có thể cảm giác được Ngọc Linh Lung ánh mắt, du động đến bộ phát vui sướng, to lớn đuôi vô mặt nước, bắn lên bọt nước dưới ánh mặt trời tựa như kim cương mỡ. Đừng nhìn ra hỏa này trưởng thành đến lớn như vậy, nhưng đều là như đứa bé con đồng dạng đối người ỷ lại cực kỳ. Ngọc Linh Lung khẽ môi câu lên một vẻ ôn nhu ý cười, trong mắt tràn đầy cưng chiều, cho dù là chơi đùa thời điểm cũng cần có người bồi tiếp nó, quan tâm nó. Tại Hóa Long môn trong mắt mọi người làm người kính sợ cự xà, tại trước mặt nàng lại như là nũng nịu hài đồng, chỉ có nàng có thể cảm nhận được quái vật khổng lồ này nội tâm cô độc cùng ỷ lại. Lúc này, Thái Dương đã hoàn toàn nhảy ra mặt biển, ánh mặt trời vàng chói vẩy vào phòng tắm bên trên, đem Ngọc Linh Lung da thịt dắt lên tầng một ánh sáng nhu hòa. Hàn Tố Nghiên nhìn sắc trời một chút, nhẹ giọng nhắc nhở, "Môn chủ, cái kia mở tảo hội." Ngọc Linh Lung nghe vậy, đại mi cao lại, trong mắt lóe lên một chút phiền chán. Nàng lười biếng duỗi lưng một cái, tuyết trắng cánh tay dưới ánh mặt trời tựa như mỹ ngọc, lại muốn mở hội nghị. Nàng tự lẩm bẩm, trong thanh âm tràn đầy không kiên nhẫn. Xem như Hóa Long môn chủ, nàng vốn nên tâm hệ môn phái hưng suy, nhưng nàng lại chỉ cảm thấy đến những sự vụ này rườm rà vô vị. Mỗi đêm trộm đi đến trên lục địa thời gian, mới là nàng ngắn ngủi khoái hoạt cội nguồn. Những cái kia mới lạ sự vật, náo nhiệt chẳng cảnh, đều để nàng đối tòa này hải đảo chói buộc phát chán ghét. Những ngày này, nàng tại Lương Tiến an bài phía dưới, cái kia nhìn, cái kia chơi, cái kia ăn, cái kia uống, cũng chủ yếu đều ăn nhậu chơi bời tới. Ban đầu tươi mới cảm giác đã từng bước rút đi, nhưng nàng lại như cũ vẫn là muốn hướng trên lục địa chạy. Nói đúng ra, là một loại trốn tránh. Trốn tránh Hóa Long đảo, trốn tránh nhà của mình, trốn tránh nơi này đối với nàng tràn ngập nặng nề kỳ vọng người. Mỗi khi rời khỏi Hóa Long đảo thời điểm, nàng đều có thể đặc biệt thoải mái, mà một khi về tới đây, nàng liền sẽ không hiểu sinh lòng bực bội. Nhất là làm cần xử lý người nơi này cùng sự tình thời điểm, càng là sẽ bực bội dị thường. Ngay tại Ngọc Linh Lung chuẩn bị viện cớ thoái thác tảo hội thời gian, Hàn Tố Nghiên phảng phất đoán được tâm tư của nàng, vội vàng nói, "Hùng Bá sư huynh nâng ta nói cho môn chủ, nói là hôm nay thiên hạ thế cục có biến, môn chủ rất nhanh liền có thể đạt thành chỗ nguyện." Sư huynh còn nói, "Hy vọng môn chủ kiên định chí hướng, chớ có tùy tiện dao động." Ngọc Linh Lung nghe được Hùng Bá danh tự, bực bội tâm tình sơ sơ trở lại yên tĩnh. Cái kia nhìn như thu cạnh dã man to con, thực ra tâm tư cẩn thận, dù sao vẫn có thể tại nàng phiền muộn nhất thời điểm cho an ủi cùng lý giải. Nếu không có Hùng Bá giúp nàng xếp lo lắng giải sầu, nàng chỉ sợ sớm đã điên rồi. Có thể nói Hùng Bá địa phương khác đều hảo, nhưng chỉ duy nhất có một chỗ khiến Ngọc Linh Lung phi thường không hài lòng. Đó chính là gia hỏa này đối với môn phái sự vụ quá mức tận tâm tận lực. Trận này Hùng Bá đối Hóa Long môn chấp pháp đường, giám sát đường các bộ tiến hành một phen cải cách, không chỉ không có dẫn đến môn phái hỗn loạn, ngược lại còn làm cho môn phái biến đến buộc phát ngay ngắn rõ ràng. Liên hệ tử lực hướng tâm cũng mạnh hơn. Liên mỗi cái trưởng lão cũng đều đối Hùng Bá khen không dứt miệng. Rõ ràng hy vọng hắn làm chỉ lệnh nọ chính mình gian lệnh thần để chính mình không ngừng vui vẻ đồng thời, cũng để cho môn phái lâm vào suy bại. Nhưng hết lần này tới lần khác Hùng Bá lại có thể lấy môn chủ vui vẻ, lại có thể đem môn phái xử lý đến ngay ngắn rõ ràng, để nàng bại ra kế hoạch nhiều lần gặp khó. Cái này đều để Ngọc Linh Lung nhịn không được bắt đầu hoài nghi, Hùng Bá đến cùng phải hay không thế lực đối địch phái tới gian tế. Đã hắn nói như vậy, vậy liền đi xem một chút đi. Ngọc Linh Lung than nhẹ một tiếng, chậm chậm đứng dậy. Giọt nước xuôi theo thân thể hoàn mỹ của nàng đường cong trượt xuống, tại trong bồn tắm kích thích nho nhỏ bọt nước. Hàn Tố Nghiên lập tức lên trước, cẩn thận từng ly từng tí vì nàng khoác lên mềm mại lụa mỏng, động tác nhu hòa mà thuần thục, theo sau lại vì nàng sắp xếp tóc dài, mang lên tinh mỹ đồ trang sức. Mỗi một cái động tác đều lộ ra cung kính cùng định ngọn, nàng biết rõ, ôm chặt Ngọc Linh Lung cái bắp đùi này, liền là nàng tại Hóa Long môn lên như diều gặp gió cơ hội. Một lát sau, Ngọc Linh Lung tại mọi người vây quanh xuống, chậm chậm hướng đi đại điện. Hành lang hai bên thị nữ nhộn nhịp túi đầu hành lễ, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng cực kỳ hâm mộ. Bước vào đại điện nháy mắt, nguyên bản ồn ào tiếng nghị luận im bặt mà dừng, ánh mắt mọi người đều tập trung tại vị này phong hoa tuyệt đại môn chủ trên mình. Chương 554, chưa trừ diệt sớm muộn là cái tai họa, 2, chương 554, chưa trừ diệt sớm muộn là cái tai họa, 2, trong đại điện đã có không ít người đang đợi. Mỗi đại trưởng lão cùng đường chủ đều đã nhộn nhịp vào chỗ. Ngọc Linh Lung ưu nhã ngồi lên bảo tọa, tư thế lười biếng nhưng không mất uy nghiêm. Nàng quét mắt một vòng trong điện mọi người, nhàn nhạt mở miệng, có việc liền tấu, không có chuyện gì tan họp. Âm thanh thanh lãnh như suối, lại mang theo không thể nghi ngờ cảm giác các bách. Một đám trưởng lão cùng các đường chủ đem tầm mắt nhộn nhịp tụ tập tại trên người một người. Đó là một cái cao lớn, cường tráng, đầu trọc, lại khuôn mặt đáng ghét mặt thẹo cự hán. Chính là Lương Tiến. Tại mở tảo hội phía trước, mọi người liền đã đại khái tương thông qua khí. Bọn hắn cũng đều rõ ràng, hôm nay thân là mật thám thống lĩnh Lương Tiến, đạt được một chút phi thường có giá trị tình báo. Có thể theo như để ý tới nói, các tình báo này Lương Tiến có lẽ giao cho trong Hóa Long môn đặc biệt phụ trách tình báo điều tra đường khẩu hiệu sự đường phụ trách, từ Lương Tiến cái này mật thám thống lĩnh thượng cấp đường chủ ô hậu hướng môn chủ truyền đạt. Nhưng ai cũng sẽ không để ý Lương Tiến vượt cấp báo cáo, liền ô hậu cũng không để ý người nào không biết, bây giờ Lương Tiến chính là môn chủ bên người người tâm phúc. Đồng thời hắn loại trừ là mật thám thống lĩnh bên ngoài, vẫn là thủ tịch đệ tử, giám sát sứ, thân vệ thống lĩnh. Trong môn đệ tử đều tại nói, nếu không phải là bởi vì môn quy không cho phép ngoại nhân đảm đương trưởng lão, bằng không cái này Lương Tiến chỉ sợ sớm đã bị môn chủ đề bạt trở thành trưởng lão. Cho nên mọi người đối với Lương Tiến tại môn chủ trước mặt biểu hiện, mới sẽ tập mãi thành thói quen. Lập tức, chỉ thấy Lương Tiến trong đám người đi ra, hướng về Ngọc Linh Lung báo cáo, "Môn chủ, gần nhất các nơi mật thám báo cáo không ít tình báo trọng yếu, trải qua đệ tử xác minh phía sau cho rằng việc quan trọng lớn, cho nên đặc biệt hướng môn chủ báo cáo." Ngọc Linh Lung khẽ gật đầu, biểu thị cho phép. Thế là Lương Tiến liền mở miệng nói ra, "Thứ nhất, vì Hắc Long Vương triệu đi sứ đại cản Đồ Tạp Vương, tại đại cản cảnh nội bị không rõ thân phận người tập sát, dẫn đến hai nước vì thế đã phát sinh chiến tranh. Hắc Long quốc tiên phong kỵ binh đã đi sâu đại cản cảnh nội không ngừng tập kích quấy rối, làm cho đại cản cảnh nội gió lửa không ngừng. Đại cản cũng chính giữa triệu tập quân đội ứng phó, nhất là..." Nói đến đây, Lương Tiến hơi dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, "Nhất là đem Đông Châu chú quân cũng điều đi một nửa bắc thượng, từ đó ứng đối chiến cuộc. Dù là tại trận các vị trưởng lão đã biết được cái tin tức này, nhưng lúc này lại lần nữa nghe được Lương Tiến đem chuyện này nói ra phía sau, ý nguyên vẫn là đã dẫn phát rối loạn tương mừng. Các trưởng lão châu đầu ghé thai, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Ai cũng biết được bây giờ đại càn quốc kho trống rỗng, quân đội võ bị lỏng lẻo, bây giờ đối mặt cường địch xâm lấn lộ ra hữu tâm vô lực, không thể không bốn phía điều đi chú quân. Mà Đông Châu chú quân bị điều đi, vậy liền mang ý nghĩa Đông Châu quan phủ lực lượng thêm một bước suy yếu, Hóa Long môn cũng liền có cơ hội nhưng đổ." Ngọc Linh Lung lại chỉ là nhẹ nhàng nhíu mày, thần sắc hờ hững, tựa hồ đối với cái này liên quan đến môn phái Hưng Suy tin tức cũng không thèm để ý. Lương Tiến vì vậy tiếp tục báo cáo, "Thứ hai, kinh thành mật thám đã chứng thực, nửa tháng trước đại càn hoàng đế Triệu Do Chiếu trong hồ đi thuyền du ngoạn lúc chết chìm, được cứu đến phía sau cảm nhiễm phong hàn, lại một bệnh không nổi, đồng thời bệnh tình không ngừng chuyển biến xấu. Tuy là tập sự xưởng tận lực phong tỏa tin tức, trong bóng tối rộng rãi tìm thiên hạ danh ý để, làm cho ngoại giới khó biết thật giả. Nhưng ta Hóa Long môn ở kinh thành giáp tên mật thám, nhưng vẫn là đích thân xác nhận tình báo này. Đồng thời cho tới bây giờ, chưa có Triệu Do Chiếu lập chữ quân tin tức." Các trưởng lão nghe nói như thế, trên mặt lộ ra chờ mong lại vẻ mặt hưng phấn. Trong kinh thành, thậm chí tại trong triều đình, đều có Hóa Long môn mật thám. Mà kinh thành giáp tên mật thám, liền là Hóa Long môn bên trong gần nhất hoàng đế mật thám. Có thể bị giáp tên mật thám chứng thực tình huống, cái kia chủ yếu cũng không có vấn đề gì. Nếu là hoàng đế bệnh chết nhưng lại không có chữ quân, đại càn tất nhiên đại loạn. Đến lúc đó, Hóa Long môn khôi phục đại ngu ở trong tầm tay. Nhưng mà, Ngọc Linh Lung lại như cũng một bộ không hưng lắm dáng dấp, buồn bực ngán ngẩm mà thưởng thức bắt tay vào làm chỉ bên trên nhẫn. Lương Tiến lại tiếp tục báo cáo, "Thứ ba, đại càn võ lâm gần đây điên truyền sắp cử hành khóa mới đại hội võ lâm sự tình. Hồi trước đại càn võ lâm từng tại Ung Châu thành cử hành qua đại hội võ lâm, nhưng cuối cùng các đại phái đại biểu nửa đường lập trường, dẫn đến trong đại hội liền một tên tam phẩm võ giả đều không có, làm cho đại hội biến thành chuyện cười. Nhưng theo sau đại càn các đại phái đột nhiên biểu thị sẽ phải lần nữa cử hành đại hội võ lâm, đồng thời đều sẽ phái ra trọng yếu nhân vật tham dự." Lương Tiến cái này để Ngọc Linh Lung rốt cuộc đã đến tinh thần, nàng ngồi thẳng người, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lương Tiến. "Đại hội võ lâm," nghe xong liền rất náo nhiệt, cũng chơi rất vui. "Đại hội võ lâm tại địa phương nào cử hành?" Ngọc Linh Lung không thể chờ đợi hỏi, trong mắt lóe ra mong đợi hào quang. Lương Tiến trả lời, "Từ Châu thành." Câu trả lời này để Ngọc Linh Lung ánh mắt nháy mắt giảm đạm đi. Từ Châu tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, cho dù võ công của nàng cao cường, mặc dù có cự xà tướng trợ, cũng không cách nào trong một đêm chạy tới. Phần này thất lạc như là một chậu nước lạnh, tới tắt nàng vừa mới giấy lên nhiệt tình. Mà còn lại trưởng lão đối cái này quá mức xa xôi đại hội võ lâm cũng hào hứng lắc đắc. Chỉ có khu mật trưởng lão nói, võ lâm mật thám Đinh Hảo tại đại cản trong trốn võ lâm rất có danh vọng, ngược lại có thể phái hắn đi tham gia đại hội võ lâm, tìm hiểu một thoáng liên quan tin tức. Trưởng lão cũng có tư cách tra duyệt mật thám tài liệu, nhưng mà tại trong đại điện trưởng lão vì để tránh cho mật thám tiết lộ thân phận, cho nên cũng sẽ không nói thẳng mật thám danh tự. Lương Tiến Tân là mật thám thống lĩnh tự nhiên biết rõ, lúc này khu mật trưởng lão trong miệng võ lâm mật thám Đinh Hảo liền là danh xưng võ lâm đệ nhất thần y một mục. Những năm gần đây, một mục tại đại cản võ lâm các nơi du đậu, chính xác cho Hóa Long môn mang về rất nhiều tình báo trọng yếu. Lương Tiến nghe đến đó, gật gật đầu nói, đệ tử đã an bài. Đồng thời tiếp xuống tình báo này, liền là võ lâm mật thám Đinh Hào cung cấp. Thái Bình đạo người đứng đầu đại hiền lương sư, rõ ràng bắt Khang Ninh công chúa Triệu Tích Linh, đồng thời giết chết trong triều đình nhiều tên trọng yếu nhân vật. Lương Tiến đại hiền lương sư phân thân, tại Táng Long lĩnh giết người quá nhiều, đồng thời còn giết không ít triều đình đại nhân vật. Cho nên chuyện này muốn che giấu, cũng căn bản không che giấu được. Thế là Lương Tiến dứt khoát liền đem tình báo này lấy ra tới nói. Chương 554, chưa trừ diệt sớm muộn là cái tai họa, 3, chương 554, chưa trừ diệt sớm muộn là cái tai họa, 3, nghe nói như thế, Ngọc Linh Lung y nguyên hứng thú đẻ nhạt, ngược lại một nhóm trưởng lão đều sáng lên mắt. Thái Bình đạo thanh danh đã sớm truyền đến Đông Châu, cũng tự nhiên đã sớm rơi vào qua các vị trưởng lão trong hai. Khu mật trưởng lão vỗ tay cười to, lúc trước ta nghe Thái Bình đạo dùng phù thủy chữa bệnh, tụ chúng liên hợp, thổi phong tà thuyết, thậm chí từng có ngang nhiên chống lại quan phủ động tác lúc, ta liền kết luận cái kia đại hiền lương sư nhất định là cái cổ mê người tâm yêu nhân. Bây giờ nhìn tới, hắn chính xác là trời sinh phản cốt, trong lòng sớm có phản ý. Ta cảm thấy có thể thật tốt lôi kéo một thoáng hắn, sau này chờ chúng ta phản công đại càn thời điểm, nói không chắc có dùng đến hắn địa phương. Một đám trưởng lão nghe vậy, đều nhộn nhịp gật đầu. Điền khách trưởng lão cũng phụ hòa nói, ta cũng đã được nghe nói cái này Thái Bình đạo, nó tín đồ trải rộng thiên hạ, lực ảnh hưởng phi thường to lớn. Đồng thời cái kia đại hiền lương sư bản thân võ công cao cường, ngắn ngủi thời gian liền xuất linh Thái Bình đạo nhanh chóng vùng dậy, có thể thấy được năng lực cũng cực dai. Nếu là có thể đạt được hắn quy thuận, đối chúng ta tới nói không thể nghi ngờ là một cái thật lớn trợ lực. Thanh Nang trưởng lão thì phân tích nói, bây giờ Khang Ninh công chúa Triệu Tích Linh xem như đại cản cầu hoàng đế huyết mạch duy nhất, cũng là có khả năng trở thành chức quân. Đã đại hiền lương sư cùng Thái Bình đạo bắt nàng, đại cản cầu hoàng đế nếu là không cẩn thận băng hạ, đến lúc đó nàng nhưng chính là một trương vương bài. Hùng bá, ngươi có thể hay không phái mật thám cùng đại hiền lương sư trực tiếp liên hệ, tranh thủ để hắn quy thuận ta Hóa Long môn. Lương Tiến ngược lại không nghĩ tới, cái này thảo luận tới thảo luận lui, cuối cùng thảo luận đến trên người mình. Muốn hắn liên hệ chính mình phân thân, vậy dĩ nhiên là một bữa ăn sáng. Trong lòng Lương Tiến âm thầm một cười, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, cung kính đáp, không có vấn đề, đệ tử liền an bài nhân thủ liên hệ đại hiền lương sư. Một đám các trưởng lão đều mặt lộ khen ngợi, khẽ gật đầu. Cái Lương Tiến này trận này chủ trì mật thám sự tình, làm đến hết sức xuất sắc. Không chỉ thu hoạch rất nhiều tình báo trọng yếu, đồng thời tại tin tức truyền lại sự tình bên trên cũng không có đi ra được rẽ. Có dạng này một cái nhân tài ưu tú phụ tá Hóa Long môn, lo gì đại nghiệp sao? Lương Tiến lúc này nghiêm túc nói, môn chủ, đệ tử kết hợp thu hoạch tin tức tiến hành thôi diễn, cảm thấy đại càn bận số đã tận, e rằng chẳng mấy chốc sẽ phát sinh kịch liệt dung chuyển. Đệ tử cảm thấy, ta Hóa Long môn có thể chuẩn bị sớm, sớm tại đại càn cảnh nội tiến hành rộng lớn hơn bố trí. Đông Châu tuy là đã bị ta Hóa Long môn một mực khống chế, nhưng Đông Châu chỉ có thể xem như ta Hóa Long môn tiến vào bước đầu tiên. Ta Hóa Long môn thế lực có lẽ dùng Đông Châu làm căn cơ hướng ra phía ngoài bức xạ. Cho nên đệ tử cho rằng, ta Hóa Long môn bây giờ cô huyền hải ngoại, đã bất lợi cho bước kế tiếp phát triển. Đệ tử cả gan đề nghị, có thể đem Hóa Long môn hạch tâm có thể di chuyển đến Đông Châu. Nếu là có môn chủ tại Đông Châu tọa chấn, có khả năng làm cho tất cả quyết sách thời gian trên diện rộng giảm bớt, càng có thể đích thân giám sát trong môn sự vụ tiến trình, còn có thể cổ vũ lục địa các đệ tử nhân tâm. Lương Tiến nói đến đây, ngẩng đầu nhìn Ngọc Linh Lung một chút. Lời nói này để Ngọc Linh Lung tim đập rộn lên, trong mắt lóe ra kích động hào quang. Nếu là Lương Tiến đề nghị thật sự có thể thực hiện, cái kia Ngọc Linh Lung liền có thể triệt để rời khỏi tòa này hải đảo, đi đến lục địa. Nàng cũng có thể rời khỏi Đông Châu, tiến về rộng lớn hơn tiên địa. Nhưng e rằng, quả nhiên, chúng trưởng lão nghe vậy, không khỏi đến nhìn nhau một chút. Bình thường trong môn hết thể sự vụ đều từ môn chủ định đoạt, nhưng làm thảo luận đến đây sự tình thời điểm, bọn hắn cũng đã không quan tâm môn chủ cách nhìn. Hoàn Long trưởng lão lập tức mở miệng, "Hùng bá, đề nghị của ngươi chúng ta các vị trưởng lão cùng môn chủ cần đơn độc thảo luận một chút. Tốt, các vị còn có hay không chuyện khác bẩm báo? Nếu là không có, như thế liền giải tán." Lương Tiến ngược lại 10 phần tức thời lui ra. Đã Lương Tiến có động tác, như thế còn lại chấp sự, đường chủ hàng ngũ cũng đều nhộn nhịp cáo lui. Lương Tiến rời đi đại sảnh phía sau, cùng các vị đường chủ lên tiếng chào, liền tự lo rời đi. Làm hắn đi tới một chỗ vắng vẻ trốn không người thời điểm, dừng bước. Một bóng người xinh đẹp từ phía sau cây đi ra, đi tới Lương Tiến trước mặt, "Hùng bá sư minh." Người này chính là Hàn Tố Nghiên. Lương Tiến mở miệng hỏi, "Gần nhất, môn chủ có hay không có tiếp kiến qua Lý Tuyết Tinh?" Hàn Tố Nghiên là hắn người, bị hắn an bài vào bên cạnh Ngọc Linh Lung làm tiếp thân thị nữ. Tuy là Lương Tiến không biết rõ Hàn Tố Nghiên sau đó có thể hay không phản bội, nhưng tối thiểu đến hiện tại nàng y nguyên vẫn là trung tâm với Lương Tiến. Hàn Tố Nghiên hồi đáp, "Sư minh, gần nhất đừng nói Lý trưởng lão, môn chủ liền một trưởng lão đều không có đơn độc tiếp kiến. Môn chủ gần nhất tâm tình cũng không phải rất tốt." Lương Tiến nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Theo sau hắn lại hỏi, "Gần nhất, Lý Tuyết Tinh tại làm cái gì?" Một lần trước Lương Tiến đem trọng thương Lý Tuyết Tinh mang về Hóa Long đảo, cùng hắn dự đoán đồng dạng, chỉ cần hắn không có giết Lý Tuyết Tinh không có phế Lý Tuyết Tinh võ công, như thế đây đối với Lương Tiến tới nói cũng không tính chuyện gì. Cho dù Lý Tuyết Tinh hướng môn chủ cùng các trưởng lão giận dữ mắng mỏ là Lương Tiến đánh cho tàn phế nàng, nhưng Lương Tiến lại lấy ra chứng cứ chứng minh Lý Tuyết Tinh thương chính là chụp ảnh cùng Châu Tử Phong làm. Đồng thời Lương Tiến trả đũa, cho rằng Lý Tuyết Tinh thông qua dịch dung giấu giếm được tất cả người tự mình ra biển tiến về đại lục, có phản bội môn phái hiểm nghi. Cuối cùng hai người tranh luận không ngớt, môn chủ cùng các trưởng lão cũng không có thiên vị bất cứ người nào, chỉ là để cho hai người coi như thôi. Mà chuyện này đối với Lý Tuyết Tinh hình như đã kích rất lớn, nàng trở lại chuyên thuộc về nàng Thanh Thủy Phong bên trên dưỡng thương, đã thời gian rất lâu không có tin tức gì. Hàn Tố Nghiên hồi đáp, "Sư minh, ta một mực an bài cho Lý trưởng lão đưa cần thiết vật liệu đệ tử lưu ý, nhưng lại cũng không có phát hiện Lý trưởng lão có cái gì dị thường. Căn cứ đệ tử nói, Lý trưởng lão chỉ là mỗi ngày đả tọa chữa thương, cũng không có cái khác gì động. Lương Tiến nghe đến đó, trong lòng hơi hơi hiện nghi. Cái này Lý Tuyết Tinh, không giống như là như vậy bảo trì bình thản người. Đồng thời Lý Tuyết Tinh thương thế tại Bách Hoa Đường Linh Đan rượu dược trị liệu phía dưới, cũng sớm cái kia khỏi hẳn. Bất quá không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Cái này Lý Tuyết Tinh chưa trừ diệt sớm muộn là cái tai họa. Một lần trước Ngọc Linh Lung hạ tử mệnh lệnh để hắn nhất định phải đem Lý Tuyết Tinh sống sót mang về, nhưng tiếp một lần chờ Lương Tiến tìm kiếm một cái cơ hội thích hợp, nhất định phải đưa Lý Tuyết Tinh quy thiên. Nếu là có thể đem nàng lừa cách hải đảo liền tốt. Lương Tiến đáy mắt hiện lên một chút sát ý. Chương 555, trưởng lão trở về, 1, chương 555, trưởng lão trở về, 1, Thanh Thủy Phong. Hóa Long đảo lên đỉnh núi rất nhiều, đỉnh cao nhất làm môn chủ độc hưởng, còn lại trưởng lão mỗi người nắm giữ một ngọn núi hiện bảo vệ xu thế. Mà Thanh Thủy Phong liền là chuyên thuộc về trưởng lão Lý Tuyết Tinh đỉnh núi. Nơi này, ngày bình thường liền cực ít có người chen chân. Bởi vì Lý Tuyết Tinh tu luyện độc công nguyên nhân, cho nên trên đỉnh độc trùng, độc thảo, độc hoa, cây độc tùy ý có thể thấy được, đầy khắp núi đồi đều là. Những độc vật này độc tính mãnh liệt, hơi không cẩn thận liền sẽ trúng độc. Đây cũng là các đệ tử ngày bình thường rất ít dám đặt chân nguyên nhân. Nhưng dù cho như thế, nếu là đổi lại phía trước, Lý Tuyết Tinh còn đảm đương chấp pháp trưởng lao thời điểm, bên trên Thanh Thủy Phong vẫn là lại là không phải có người tới trước bái phòng. Cuối cùng tại quyền thế trước mặt, độc trùng lộ ra cũng liền không đáng để lo. Nhưng mà vật đổi sao rời? Bây giờ Lý Tuyết Tinh đã không còn là chấp pháp trưởng lão, đồng thời địa vị trong môn phái rất xuống ngàn trượng. Bây giờ trong môn đại quyền trong tay người là Hùng Bá, Lý Tuyết Tinh lại là mọi người đều biết Hùng Bá cựu địch, liền để các đệ tử sợ đắc tội Hùng Bá, càng là không dám tới trước Thanh Thủy Phong, liền làm cho Thanh Thủy Phong càng là lãnh tịch đến cực điểm. Nhưng bởi vì cái gọi là mọi thứ không có tuyệt đối, lúc này liền có một đạo lén lén lút lút bóng người xuất hiện tại Thanh Thủy Phong bên dưới chân núi, thối giữa lá rụng cùng độc hoa xen lẫn, tạo thành một mảnh màu sắc lộng lẫy lại ẩn náu sát cơ đầm lầy, thỉnh thoảng có đỏ tươi lưới rắn từ lá gỗ phía dưới lộ ra, thổ nạp ở giữa tản ra làm người buồn nôn ngai ngái khí tức. Bóng người ngừng chân thật lâu, tựa hồ tại do dự. Người này chính là chấp pháp đường chấp sự Triệu Chí Thần. Triệu Chí Thần nhìn xem Thanh Thủy Phong, yếu ớt thở dài một hơi, ai, nhớ ngày đó chấp pháp đường tại chấp pháp trưởng lão Lý Tuyết Tinh xuất lĩnh phía dưới, có thể nói trong môn thứ nhất đại sảnh địa vị tôn sùng, nhưng ai ngờ Hùng Bá sau khi đến bắt đầu đối chấp pháp đường hạ thủ. Phía trước chấp pháp đường đường chủ Liêu Thừa Tuyên, chấp sự Đường Cách, chấp sự Lưu Huy cùng những cái kia đắc tội Hùng Bá đệ tử đều bị phế trừ tu vi, trục xuất môn phái. Toàn bộ chấp pháp đường càng bị Hùng Bá đem quyền chấp pháp thu đi, làm cho Hùng Bá xuất lĩnh giám sát đường lại có thể giám sát lại có thể chấp pháp, quả thực quyền thế ngập trời. Từ đó về sau, chấp pháp đường không gượng dậy nổi. Trong đường hễ có năng lực có dã tâm đệ tử đều nhộn nhịp chuyển ném Hùng Bá giám sát đường. Bây giờ còn có thể lưu tại chấp pháp đường, liền chỉ là một chút không có tiền đồ, không có năng lực hoặc là hoài tiểu người. Triệu Chí Thần liền là hoài tiểu người. Lý Tuyết Tinh đã từng có ân với hắn, cho nên hắn hôm nay mới xuất hiện nơi này. Triệu Chí Thần bốn phía nhìn một chút, xác định không có người phía sau, vậy mới dám lén lút hướng về bên trên Thanh Thủy Phong sờ soạn. Hắn dán vào vách đá chậm chậm xê dịch, lòng bàn tay đổ mồ hôi thấm ướt góc áo. Xem như chấp pháp đường còn sót lại lão mặt lỗ, hắn đối đầu này thông hướng đỉnh núi đường mòn không thể quen thuộc hơn được. Đã từng, nơi này mỗi ngày đều có đệ tử lui tới, bây giờ lại phủ đầy mạng nhện, thềm đá trong khe hở chui ra dây leo quấn quanh lấy phai màu môn phái tiêu chí, phảng phất tại nói ngày trước huy hoàng. Có két, hắn đạp gãy một cái cành khô, hù dọa ngọn cây một nhóm u lam bướm độc, cánh vua ở giữa rơi bột phốt pho tại dưới ánh mặt trời hiện ra quỷ dị hừng quang. Đột nhiên, a, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đột nhiên tại trên đỉnh núi vang lên, như lợi kiếm đâm thủng núi rừng tĩnh mịch. Thanh âm kia bên trong cuốn theo lấy tê tâm liệt phế thống khổ, như có vô số cương châm tại màng nhĩ bên trên điên cuồng đâm đâm. Lần này kinh đến trong rừng độc trùng sàn sạt bay loạn. May mắn đường mòn bên trên có khu trùng dược vật, những cái này độc trùng không dám tới gần, vậy mới khiến Triệu Chí Thần miễn gặp xâm nhập. Đúng, là Lý trưởng lao tiếng kêu thảm thiết. Triệu Chí Thần nghe được thanh âm này, sắc mặt theo sau biến cực kỳ trưng lên, chẳng lẽ có kẻ xấu muốn đối Lý trưởng lão hạ thủ? Không phải là Hùng Bá a? Triệu Chí Thần mặt lộ dầu gì do dự. Bây giờ Hùng Bá trong môn ai cũng không dám trêu chọc, liên Lý Tuyết Tinh dạng này đệ nhất trưởng lão đều bị Lương Tiến cho đấu đổ. Người ngoài nếu là đi đắc tội Hùng Bá, chỉ sợ thế nào chết cũng không biết. Nhưng Triệu Chí Thần cuối cùng vẫn là vừa cắn răng, nhanh chóng hướng về trên đỉnh núi chạy tới. Rất nhanh, hắn cuối cùng bước lên đỉnh núi. Hùng Bá dừng tay. Triệu Chí Thần thở hồng hộc kêu lên, nhưng mà làm hắn nhìn rõ ràng trước mắt hết thảy phía sau, nhưng lại sững sờ ngay tại chỗ. Đỉnh núi cái kia rộng rãi bằng phẳng trong luyện võ trường, nơi nào có Hùng Bá bóng dáng? Có chỉ là lít nha lít nhít độc trùng. Hàng vạn con độc trùng như sôi trào nham tương cuộn, sắc sỡ giết, xích hồng bọ cạp, hiện ra kim loại sáng bóng giáp trùng lít nha lít nhít chồng chất tại một chỗ, ở chính giữa tạo thành một tòa nhúc nhích đồi thịt. A, lại là một tiếng thống khổ kêu thảm truyền đến. Lần này Triệu Chí Thần nghe tới rõ ràng, tiếng kêu thảm thiết chính là từ nơi đó độc trùng nhóm nhô lên truyền đến, mỗi một tiếng đều kèm theo khung xương ma sát vụn và tấm hưởng. Lý trưởng lão, ngài không có sao chứ? Có cần hay không ta đi gọi người tới giúp ngài? Triệu Chí Thần lo lắng không thôi, cao giọng hô. Nghe được Triệu Chí Thần tiếng kêu phía sau, cái kia độc trùng hình như lên rối loạn, bọn chúng giống như thủy triều nhanh chóng thối lui, biến mất tại trong rừng cây. Mà cái kia bảy trùng cao nhô lên, cũng từng bước hiện ra một người tới, rõ ràng là Lý Tuyết Tinh. Nàng lúc này tựa như từ địa ngục leo ra tu la, nàng tuyết trắng tơ lụa váy dài đã bị nhuộm thành đỏ thẫm, trần trụi trên da thịt phủ đầy lít nha lít nhít lỗ máu, vô số thật nhỏ trùng thi khảm tại trong vết thương, theo lấy hô hấp của nàng hơi hơi rung động. Trước kia lãnh lực băng xương khuôn mặt giờ phút này vặn vẹo biến dạng, mắt trái phía dưới bò đầy màu xanh tím đập văn, như giống mạng nhện lan tràn tới cái cổ. Vừa mới nàng dĩ nhiên là tại bị vạn trùng vệ thân nỗi khổ, khó trách tiếng kêu thảm thiết thống khổ như vậy. Lý trưởng lão, Triệu Chí Thần bịch quý đất, đầu gối đâm vào đá vụn bên trên lại không hề hay biết. Hắn nhìn xem Lý Tuyết Tinh thò tay móc ra khảm ở đầu vai nhện độc, đầu ngón tay nhỏ xuống máu đen tại mặt đất ăn mòn ra tư tư rung động hố sâu, trong lòng dâng lên một trận hàn ý. Lý Tuyết Tinh chậm chậm xoay đầu lại, nàng tràn đầy vết máu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, há là Chí Thần à? Không nghĩ tới trong chấp pháp đường, cái thứ nhất tới nhìn ta lại là ngươi. Triệu Chí Thần nghe vậy trong lòng một trận cảm động, hắn không nghĩ tới Lý trưởng lão lại còn nhớ chính mình. Lập tức Triệu Chí Thần lo lắng mở miệng nói, chương 555, trưởng lão trở về, 2, chương 555, trưởng lão trở về, 2, Lý trưởng lão ngài không có sao chứ? Có cần hay không? Đệ tử đi mời Bách Hoa Đường người tới làm ngài trị liệu. Lý Tuyết Tinh đột nhiên phát ra một trận sắc bén tiếng cười. Tiếng cười của nàng trong mang theo kim loại ma sát chói tai, mỗi một tiếng giống như là từ lồng ngực chỗ sâu nhất gạt ra, sợ cái gì? Ta vừa mới bất quá là tại tu luyện Bách Tà Thể Đại Pháp mà thôi, bất quá là chút da thịt nỗi khổ. Triệu Chí Thần nghe vậy trong lòng giật mình. Hóa Long môn bên trong, ai cũng biết Bách Tà Thể Đại Pháp quá trình tu luyện cực độ thống khổ cắt khó khăn. Tu luyện môn võ công này mấu chốt nhất trọng yếu, liền là mỗi ngày cần phục dụng đủ loại độc dược. Chỉ cần một loại độc dược, liền có thể đem một người tra tấn đến chết đi sống lại, đau đến không muốn sống. Chỉ cần không có bị hạ độc chết, nhất định phải tiếp tục phục dụng mặt khác độc dược. Tu luyện cái này công, có thể nói thời thời khắc khắc đều tại bị kịch độc mang đến không phải người tra tấn. Tu luyện lâu dài cái này công người, tại không ngừng tự ngược bên trong cuối cùng đều sẽ tâm lý bặm mẹo, thậm chí nổi điên nhập ma. Liên môn chủ Ngọc Linh Lung cũng chỉ kiên trì đến tầng 3 liền không kiên trì nổi, lựa chọn buông tha. Còn lại trưởng lao đối môn công pháp này, càng là tránh như xả hạt. Từ Hóa Long môn thành lập tới nay bên trong, có khả năng đem môn võ công này tu luyện tới tầng 9 đại viên mãn chi cảnh, cũng chỉ có Hùng Bá một người. Thanh âm Lý Tuyết Tinh biến đến âm lãnh lên, cái kia Hùng Bá có khả năng đem Bách Tà Thể Đại Pháp luyện thành, ta cũng nhất định có thể luyện thành. Nàng đột nhiên kéo ra vạt áo, lộ ra trên cổ giữ tợn đú ác tính, màu xanh đen mạch máu như cùng sống vật ở dưới làn da nhúc nhích. Lúc trước Hùng Bá phục dụng 7749 loại độc dược, ta liền muốn phục dụng 100 loại độc. Hắn có thể tiếp nhận tiên độc phệ cốt, ta liền có thể để vạn sâu cắn tâm. Nói tới cuối cùng, Lý Tuyết Tinh cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói những lời này. Nhất là hai mắt của nàng bên trong, càng là phun trào vô hạn ác độc. Cho tới bây giờ, Lý Tuyết Tinh còn vĩnh viễn quên không được, Lương Tiến lần đầu tiên đem nàng đánh bại thời điểm, liền là bởi vì Bách Tà Thể cho Lương Tiến mang đến cực mạnh phòng ngự cùng công kích. Nếu không phải là bởi vì lúc ấy Lương Tiến nhục thân quá mức cường hãn, cái kia Lý Tuyết Tinh cũng sẽ không bại. Đồng thời Lý Tuyết Tinh cũng phát giác được, độc công của chính mình tuy là mạnh, thế nhưng Lương Tiến lại bách độc bất xâm. Muốn đánh bại Lương Tiến, nhất định cần đến dựa vào võ công khác. Lý Tuyết Tinh có thể chọn võ công rất nhiều, nhưng nàng môn thứ nhất võ công liền là tu luyện Bách Tà Thể Đại Pháp. Một khi nàng sau khi luyện thành, liền có thể càng hiểu hơn Lương Tiến võ công nội tình, từ đó tìm tới đánh bại biện pháp của hắn. Trừ đó ra, nàng còn tại đồng thời tu luyện mặt khác một môn độc công, cũng vừa hay cần dẫn độc nhập thể, tiền kỳ giai đoạn cùng Bách Tà Thể Đại Pháp có tương tự quá trình. Cho nên nàng liền hai môn võ công một chỗ luyện. Vậy mới có nàng dẫn vô số độc trùng đốt chính mình, để chính mình không ngừng trúng độc, không tính bị thống khổ cùng tra tấn. Chính là trong lòng nàng phẫn hận, mới để nàng có khả năng cắn răng kiên trì đến hiện tại. Trưởng lão, Triệu Chí Thần nhìn xem Lý Tuyết Tinh lúc này dáng dấp, không khỏi đến cảm thấy có chút sợ hãi. Phía trước Lý Tuyết Tinh, chấp pháp công chính, lạnh giá vô tình, nàng cho người cường đại lại cường ngạnh ấn tượng, làm người kính sợ. Phía sau Lương Tiến tới. Lương Tiến không chỉ trích Lý Tuyết Tinh chấp pháp bất công, càng là trước mọi người đem Lý Tuyết Tinh cho đánh bại, để Lý Tuyết Tinh mất hết thể diện. Hồi trước Lương Tiến càng là giống như nâng một con chó đồng dạng đem Lý Tuyết Tinh nâng trở về Hóa Long đảo, khi đó Lý Tuyết Tinh bị đánh đến mình đầy thương tích, thậm chí hai chân đều bị cắt đứt. Tại trước mắt bao người, Lý Tuyết Tinh uy nghiêm mất hết. Mọi người đối Lý Tuyết Tinh chỉ có đồng tình cùng than vãn, nhưng vô luận là kính sợ cũng hảo, đồng tình cũng được, cũng còn xem như mọi người đối với nàng bình thường ấn tượng. Nhưng hết lần này tới lần khác không có qua sợ hãi. Nhưng lúc này Triệu Chí Thần cũng là thật từ Lý Tuyết Tinh trên mình cảm nhận được thật sự rõ ràng sợ hãi. Lúc này Lý Tuyết Tinh, này chỗ nào vẫn là cái kia chấp pháp như núi trưởng lão. Người trước mắt rõ ràng là bị cừu hận cùng độc công thôn vệ quái vật. Đột nhiên, Lý Tuyết Tinh đôi mắt vào điện, nhìn về phía Triệu Chí Thần. Triệu Chí Thần hù dọa đến toàn thân run lên, cấp bách nằm sấp trên mặt đất. Mà giờ khắc này Lý Tuyết Tinh lại như uống máu ác quỷ, đem độc trùng một cái nhét vào trong miệng nhai kỹ, chất lỏng tím đen xuôi theo khóe miệng chảy xuống, tại nàng trắng bệnh trên da lưu lại vết bỏng. Hắn cướp đi ta hết thảy. Lý Tuyết Tinh đột nhiên tới gần, độc trùng mùi hôi khí tức phun tại trên mặt Triệu Chí Thần. Con ngươi của nàng co rút lại thành cây kim bộ dáng, trong trắng mắt vằn vện tia máu, chấp pháp trưởng lão vị trí, tôn nghiêm. Ta muốn để hắn gấp trăm lần trả nợ. Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên một trưởng vỗ vào bên cạnh trên bàn đá, cứng rắn huyền thiết thạch nháy mắt phủ đầy giống mạng nện vết nước, bắn tung vé đá vụn vạch phá Triệu Chí Thần gương mặt. Triệu Chí Thần hù dọa đến kinh hô một tiếng, tim đập loạn, nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy. Nhưng một giây sau, Lý Tuyết Tinh trên mặt nhưng lại toát ra nụ cười ấm áp, vừa mới hơi có thất thố, hù đến ngươi. Ngươi không cần phải sợ, ta hiện tại đã nghĩ rất thông thấu, thậm chí cảm giác so phía trước đều muốn thông thấu. Nói đến đây, Lý Tuyết Tinh phảng phất lại biến thành một cái ôn hòa trưởng lão. Theo sau nàng hình như ý thức đến mình bây giờ máu me khắp người dáng dấp rất đáng sợ. Chỉ thấy nàng bàn tay lớn đột nhiên vung lên, quần quần nội lực phun trào mà ra. Phu cận trong chu nước lập tức bị nàng rút ra mà ra, tạo thành một cỗ trôi nổi tại giữa không trung dòng nước quanh quẩn tại nàng quanh thân. Dòng nước nhu hòa tại trên mặt nàng cọ rửa mà qua, mang đi trên mặt nàng vết máu. Theo sau dòng nước bị nàng khống chế bay lên không trung, hóa thành một trận mưa rơi vào trong rừng. Có thể thấy được nàng với nội lực khống chế đã tiến hơn một bước. Đúng rồi, ngươi tìm đến ta là có chuyện gì không? Làm xong đây hết thảy, Lý Tuyết Tinh ngồi xếp bằng tại giữa diễn võ trường trên bệ đá, tướng mạo Triệu Chí Thần hỏi thăm. Nàng lúc này trên mặt độc văn cùng u ác tính, tất cả đều biến mất, phản phất nàng lại biến trở về trạng thái bình thường. Triệu Chí Thần nghe vậy lập tức trả lời, hôm nay trong đại điện, cái kia hùng bá nói một chút nội dung, đồng thời nói ra một chút đề nghị. Đệ tử cảm thấy những nội dung này rất trọng yếu, có lẽ Lý trưởng lão cảm thấy hứng thú, liền tới trước nói cho Lý trưởng lão. Nói lấy, Triệu Chí Thần lúc này liền đem hôm nay sáng sớm sẽ trên đại điện phát sinh sự tình mới nói một lần. Chương 555, trưởng lão trở về, 3, chương 555, trưởng lão trở về, 3, Triệu Chí Thần cuối cùng cũng là một tên chấp sự, tự nhiên cũng là có tư cách tham gia sáng sớm biết. Hắn một lòng muốn hồi báo Lý Tuyết Tinh, nhưng lại biết chính mình võ công yếu địa vị thấp, không có khả năng giúp Lý Tuyết Tinh trực tiếp đi đối phó Lương Tiến. Cho nên hắn làm có thể làm, liền là kịp thời đem cửa trung trọng muốn sự tình nói cho Lý Tuyết Tinh, để Lý Tuyết Tinh không đến mức bị giáp danh hóa. Lý Tuyết Tinh yên tĩnh nghe xong, mỉm cười nói, ta đã hiểu, chuyện này chính xác rất trọng yếu. Ta liền tắm rửa thay quần áo, tiến đến gặp mặt môn chủ thương nghị. Chí Thần, nơi này có một hạt thất thảo đan, ngươi lấy về phục dụng a. Nói lấy, Lý Tuyết Tinh vung tay lên, một cái bình sứ rơi vào Triệu Chí Thần trước mặt. Thất thảo đan chính là Hóa Long môn bên trong 10 phần thưa thớt, chỉ có trưởng lão mới đúng quy cách phục dụng đan dược. Bây giờ Lý Tuyết Tinh đem nó ban cho Triệu Chí Thần, hiển nhiên cũng là đối Triệu Chí Thần hồi báo. Triệu Chí Vũ tiếp nhận đan dược, hướng Lý Tuyết Tinh cảm ơn phía sau, liền xuống núi. Tại chỗ, chỉ còn lại Lý Tuyết Tinh một người. Nàng đôi mắt lấp lóe một trận phía sau, liền bắt đầu rửa đi toàn thân vết máu, đổi lên một bộ chính thức trang phục. Theo sau nàng thân hình hơi động, liền hướng về đại điện phương hướng bay đi, tay áo chỗ đảo qua, hoa cỏ nháy mắt khô héo. Rất nhanh, nàng liền đi tới trong đại điện. Mới vào đại điện, liền nghe đến một loại các trưởng lao thảo luận. Kỳ thực ta cảm thấy hùng bá đề nghị có đạo lý, căn cứ tình báo tới nhìn, đại càn vương triều bây giờ ngoài có cường địch xâm lấn, bên trong có hoàng đế bệnh nặng mà không chữa quân, có thể nói loạn trong giặc ngoài, đây đúng là một cái cơ hội khó được. Không sai, ta cũng cảm thấy chúng ta có lẽ tăng nhanh bố cục tốc độ, nếu là tiếp tục câu nệ tại trên hải đảo này, e rằng chờ thời vận đến thời điểm, chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt. Không được, ta kiên quyết phản đối. Bây giờ tuy là nhìn qua cơ hội là tới, nhưng mà muốn đem nắm chặt cơ hội đến có đầy đủ thực lực mới được. Chúng ta bây giờ Hóa Long môn thực lực còn chưa đủ chiến đấu thiên hạ, chúng ta còn cần thời gian. Không sai, quan trọng nhất chính là môn chủ vẫn không có thể tiến vào nhất phẩm chi cảnh, chỉ cần một ngày không tiến vào nhất phẩm, chúng ta liền một ngày không có đầy đủ lực lượng. Đúng đấy, hôm nay thiên hạ tranh đoạt, dựa vào là cao cấp nhất chiến lược mạnh mẽ nhất, mà loại này chiến lược liền là nhất phẩm võ giả. Nếu là ta Hóa Long môn liền một tên nhất phẩm võ giả đều không có, như thế chú định tốn công vô ích. Chỉ thấy trong đại sảnh, một đám các trưởng lão mặt đỏ tới mang tai, cãi lộn không ngừng. Mà Ngọc Linh Lung thì lẻ loi một mình ngồi một mình trên bảo tọa, nàng đôi mắt không có tập trung, hiển nhiên suy nghĩ không biết do đã bay tới đi đâu. Lý Tuyết Tinh bước vào đại điện ngay mắt, tất cả trưởng lão theo bản năng ngừng tranh cãi. Mỗi người nhìn về phía Lý Tuyết Tinh ánh mắt đều không khỏi đến tràn ngập phức tạp. Đã từng tư thế hiên ngang chấp pháp trưởng lão, giờ phút này hình dung tiểu thụy, nhưng lại tản ra làm người sợ hãi cảm giác các bách. Nàng mỗi một bước giống như là đạp tại lòng của mọi người bẩn bên trên. Lúc trước Lý Tuyết Tinh thế nhưng chúng trưởng lão đứng đầu, liền bọn hắn tại Lý Tuyết Tinh trước mặt cũng đến kính sợ ba phần. Thế nhưng về sau, Lý Tuyết Tinh địa vị uy nghiêm bị Lương Tiến lần lượt chèn ép. Cho tới bây giờ, Lý Tuyết Tinh thậm chí đã bị môn phái giáp danh hóa, cũng đã trở thành trong mắt mọi người chuyện cười. Nhưng dù vậy, chúng trưởng lão cũng đều đối Lý Tuyết Tinh bảo trì vốn có tôn trọng. Bởi vì bọn hắn cũng đều biết, Lý Tuyết Tinh không chỉ là một tên tam phẩm võ giả, tổ tiên của nàng càng là hoàng thất trung thần, bản thân nàng cũng một mực chung với đại ngu hoàng tộc, đồng thời làm Hóa Long môn lập xuống công lao hiển hách. Trên bảo tọa, Ngọc Linh Lung cũng không khỏi đến ngồi thẳng thân thể, kinh ngạc nói, "Lý trưởng lão, ngươi không phải một mực tại Thanh Thúy Phong bên trên dưỡng thư ư? Thế nào hôm nay rảnh rỗi tới nơi này?" Lý Tuyết Tinh nghe vậy, mỉm cười. Nàng là dưỡng thương một đoạn thời gian, nhưng mà ở trong quá trình này, nhưng không ai đến thăm qua nàng. Liên như nàng phạm cái gì sai đồng dạng. Nàng không sai. Cho dù nàng lúc trước tự mình dịch dung rời đảo, cũng là muốn làm môn phái lấy ra lục phiến môn gian tế. Nàng duy nhất sai, liền là thua ở trong tay Lương Tiến. Lý Tuyết Tinh cung kính hành lễ, trên mặt tràn đầy ôn hòa nụ cười, "Môn chủ, thuộc hạ đã tốt." Đồng thời hiện tại, thuộc hạ cũng minh bạch môn chủ dụng tâm lương khổ, toàn bộ người đại triệt đại ngộ. Thuộc hạ không chỉ tâm tĩnh, tính tình cũng sửa lại, còn khác sâu ý thức được phía trước rất nhiều không đủ, đồng thời cho hồn nắn. Nhất là trận này có thuộc hạ võ đạo cảm ngộ rất nhiều, thậm chí đã mơ hồ bắt được đột phá vào nhị phẩm thời cơ. Hiện tại thuộc hạ trở về, liền là dự định tiếp tục làm môn chủ cống hiến sức lực, làm Hóa Long môn làm cống hiến. Thanh âm Lý Tuyết Tinh yên lặng đến đáng sợ, chậm chậm quỳ xuống lúc, đầu gối phát ra rợn người giòn vang. Ngọc Linh Lung nghe vậy, đại mi cau lại. Một đám trưởng lão cũng đều giữ im lặng. Lúc này Lý Tuyết Tinh, thái độ khiêm tốn, thậm chí mang theo một chút định nọt, hoàn toàn không giống lúc trước cái kia lạnh lùng, cường ngạnh, khí thế lấn người chấp pháp trưởng lão. Nhưng nàng thật biến ư? Lý Tuyết Tinh thấy mọi người đều không nói lời nào, thế là mở miệng cười nói, các ngươi thế nào đều kỳ quái như thế nhìn xem ta. Ta đã biết, nhất định là bởi vì ta đại triệt đại ngộ phía sau thoát thai hoàn cốt, toàn bộ người rực rỡ hẳn lên. Nhưng mà các ngươi không cần lo lắng, ta thật sẽ không hướng phía trước dạng kia đều là hùng hổ dọa người. Đồng thời, nói đến đây, Lý Tuyết Tinh trên mặt tuy là duy trì nụ cười, nhưng nụ cười kia lại có mấy phần cứng ngắc. Nàng ánh mắt đảo qua tại trận trưởng lão, cuối cùng rơi vào trên người Ngọc Linh Lung. Nàng lên trước một bước, ngóc vừa nói, đồng thời, ta cũng sẽ không lại nhằm vào làm khó dễ hung bá, thậm chí ta còn cực kỳ tán thành cái nhìn của hắn. Lục địa mới là Hóa Long môn tương lai, mà ta nguyện làm tiên phong, bình định hết thảy ngăn cản. Ngọc Linh Lung ngồi thẳng người, mắt phượng hiện lên một chút nghiền ngẫm. Lý Tuyết Tinh rõ ràng cũng tán thành Lương Tiến đề nghị. Thái Dương cũng sẽ từ phía tây đi ra. Bất quá nếu là có Lý Tuyết Tinh cường lực ủng hộ, như thế Ngọc Linh Lung liền chắc chắn đem việc này quyết định ra đến. Mà chính nàng, cũng cuối cùng có thể đạt được rộng lớn hơn tự do thiên địa. Ngọc Linh Lung nhìn chăm chú Lý Tuyết Tinh, chợt cười to lên, tiếng cười tại trống trải trong đại điện vang vọng. Tốt, có Lý trưởng lão tương trợ, lo gì đại nghiệp sao? Nàng đứng dậy đi xuống bậc thang, tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, chính tay đỡ dậy Lý Tuyết Tinh. Ta đã quyết định, sớm tại lục địa tiến hành bố trí. Từ mai, Lý trưởng lão liền hiệp trợ hùng bá chủ tính trung lục địa sự vụ. Chương 556, xạ nhật dư tẫn, 1, chương 556, xạ nhật dư tẫn, 1, chạm vào tối. Canh đồng gió biển cuốn theo lấy nát chơi, đem chạm vạn tối Hóa Long đảo nhuộm dần thành một mảnh lờ mờ màu hồ phách. Lương Tiến dựng ở rìa vách núi, cao hơn 2 mét khôi ngô thân thể trong bóng chiều tựa như một tòa màu đen pho tượng. Dưới chân 100 mét, lợm chồm đá ngầm như giữ tợn thú răng, chính giữa tham lam gặm nuốt lấy quần cuộn sóng biển, mỗi một lần va chạm đều bắn ra đinh thai nhức óc quanh mình, bọt nước màu trắng tại đá ngầm ở giữa nổ tung, lại nhanh chóng bị đen kịt đại dương chiếm lấy. Tay hắn nắm một cây cung lớn, thân cung nhìn như kim loại đúc thành, lại lộ ra ôn nhuận chất ngọc hoa văn, ánh nắng xuyên thấu lúc, nội bộ dường như có ngàn vạn tinh thần tại xoay chậm chậm, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc ở giữa, lại mơ hồ hiện ra thâm hải u lam. Chương này so bình thường chiến cung đại xuất gần nửa thần binh, tại trong tay Lương Tiến lại lộ ra vô cùng phù hợp, phản phất trời sinh liền là làm hắn cố này khôi ngô thân thể chế tạo riêng. Cho dù Lương Tiến dạng này cao hơn 2 mét cự hắn nắm lấy nó, cũng sẽ không lộ ra không phối hợp. Cây cung này, liền là Ngọc Linh Lung đưa cho hắn ngọc ảnh cung. Nhưng mà, Lương Tiến ánh mắt cũng không lưu lại ở trước mắt mỹ cảnh bên trên. Hắn hơi hơi nheo cặp mắt lại, chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy trong suốt bảng tình báo chính giữa trôi nổi tại trong tầm mắt, hiện ra hào quang u lam, phía trên văn tự như nước chảy chậm chậm hiện lên, ngày hôm nay hoàn thành môn phái nhiệm vụ, ba nhưng thu hoạch tình báo số lượng, ba tình báo 1, Đông Châu Đàm gia ủy vào Hóa Long đạo trưởng lão quyền thế tại Đông Châu thành năng ngược, kết quả trong lúc vô tình đắc tội Võ Lâm thập đại ác nhân một trong huyết bổ tác độc cô hận, độc. Cô hận sẽ tại Minh Dạ tàn sát Đàm gia cả nhà. Nếu là ngươi có khả năng ngăn cản trận này thảm án diệt môn, chắc chắn thu được Đàm gia cảm tạ cùng Hóa Long môn trưởng lão Lý Tuyết Tinh chút ít cảm kích cùng nghi kỵ. Tình báo 2, Võ Lâm thập đại ác nhân một trong nộ đạo Diêm La Trịnh giao cốt phái ra sứ giả tới trước cùng Hóa Long môn thương nghị tiến công Đông Châu sự tình, thuận tiện hướng cửa mới triều cống cũng dâng lên cống phẩm, sứ giả sẽ tại 3 ngày sau đến Hóa Long đảo. Tình báo 3, Đông Thạch đảo phía tây bãi biển làng trải vô diệm nữ mỗi ngày đều tại đáy biển trong động khắc khổ tu luyện, chỉ vì có một ngày có khả năng có học thành, có thể tới đích thân gặp ngươi một mặt. Lương Tiến nhìn xem các tình báo này, như có điều suy nghĩ. Đầu thứ nhất tình báo, không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Đàm gia là Lý Tuyết Tinh thân thích. Lý Tuyết Tinh một đời không có kết hôn cũng không có sinh đẻ, xem Đàm gia con cháu làm nhi nữ, xem Đàm gia vì bản thân nhà, Đàm gia hết thảy cũng đều là từ nàng làm chủ. Cho dù là trong Hóa Long môn, đã từng có không ít Đàm gia tử đệ. Nhất là Lương Tiến vừa tới Hóa Long môn lúc đó, có cái gọi Đàm Kiếm treo chọc qua Lương Tiến, cuối cùng cái kia Đàm Kiếm bị phế tu vi trục xuất môn phái. Phía sau Lương Tiến đại quyền trong tay phía sau, càng là tại Hóa Long môn có ích thủ đoạn tàn khốc thanh trừ người nhà họ Đàm, thúc ép tất cả Đàm gia tử đệ cũng lại tại Hóa Long môn không tiếp tục chờ được nữa, từng cái chỉ có thể bị phế tu vi, rút khỏi môn phái. Bây giờ Đàm gia muốn xong, Lương Tiến cao hứng còn không kịp, lại thế nào khả năng sẽ đi cứu bọn họ. Về phần cái kia Võ Lâm thập đại ác nhân, Lương Tiến cũng có nghe thấy. Cái gọi thập đại ác nhân, cũng không phải nói võ công của bọn hắn cao bao nhiêu, mà là nói bọn hắn đến đầy đủ phá đầy đủ ác, đồng thời sống đến đầy đủ dài mới được. Rất nhiều làm việc xấu người, còn chưa kịp dương danh, liền đã bị danh môn chính phái hoặc là triều đình lục phiến môn tiêu diệt. Cũng chỉ có những cái kia làm nhiều việc các lại còn có thể trốn tới bỏ chạy người, mới xứng xếp vào thập đại ác nhân hàng ngũ. Mà Lương Tiến tại Hóa Long môn nghe được đến nhiều nhất, liền là đầu thứ hai trong tình báo nâng lên thập đại ác nhân nộ đạo Diêm La Trịnh Giao Cốt. Gia hỏa này cũng là thập đại ác nhân bên trong sống đến dài nhất một cái. Trịnh Giao Cốt cái tên này tại Đông Hải có thể nói như sấm bên tai, hắn là Đông Hải lớn nhất một cái hải tặc thủ lĩnh, từ tiền triều liền bắt đầu ở trên biển cướp bóc đốt giết việc các bất tận. Về sau đại ngu hủy diệt, đại ngu thái tử chạy trốn tới Hóa Long môn, tổ chức các phương lực lượng chuẩn bị đoạt lại Giang Sơn. Lúc ấy Trịnh Giao Cốt mắt thấy có thể có lợi, liền tới trước đầu nhập vào, bị còn đại ngu thái tử phong làm thủy quân tướng quân. Đáng tiếc về sau theo lấy đại càn chính quyền ngày càng ổn định, mà đại ngu phục quốc càng vô vọng, nhất là tại đại ngu thái tử tại buồn giận đan sen chúng qua thế phía sau. Trịnh Giao Cốt liền bắt đầu đối Hóa Long môn bằng mặt không bằng lòng, cũng không tiếp tục nghe Hóa Long môn điều lệnh, mà là tiếp tục làm hắn trên biển bá chủ. Mà bây giờ cái này Trịnh Giao Cốt lại muốn tới lần nữa triều cống, đồng thời thương nghị tiến công Đông Châu sự tình. Hiển nhiên là hắn đã biết được đại càn loạn trong giặc ngoài, Đông Châu phòng giữ trống rỗng, muốn mượn Hóa Long môn lực lượng tới mạnh mẽ vớt một bút. Về phần đầu thứ ba tình báo, thì để Lương Tiến một mặt động. Ai là vô diệm nữ? Nàng muốn gặp ta làm gì? Lương Tiến sau khi nghi hoặc, đem bảng tình báo bên trên tin tức không ngừng dở, một mực lật đến trước đây thật lâu mới thu được cỗ phân thân này không lâu thời điểm, mới rốt cục tìm được cái này vô diệm nữ tin tức. Nguyên lai lúc trước vô diệm nữ muốn tự sát, Lương Tiến nhất thời lên thiện tâm, liền khiến bộ hạ một tên mật thám đem nàng cấp cứu. cũng khó trách hắn nhớ không được cái này Vô Diệm nữ, thứ nhất thời gian qua sớm, thứ hai hai người căn bản chưa từng gặp mặt. Bất quá Lương Tiến cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Bất quá một cái người lạ, sau đó nếu là có thể gặp nhau liền là duyên phận, còn nếu là hai người cả đời này không gặp được một mặt, đó cũng là bình thường. Nhìn xong tình báo, Lương Tiến mới phát hiện trời chiều cuối cùng trọn vẹn chìm vào mặt biển, cuối cùng một vòng tà dương cũng bị hắc ám chậm rãi thôn phệ. Không bao lâu nữa, trời liền muốn triệt để tối. Cầm lấy cung tại nơi này đứng đã nửa ngày, không luyện tên cứ như vậy trở về, người khác sẽ nói ta bệnh tâm thần. Lương Tiến tay giương lên, một chi vũ tiễn xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Hắn đem ngọc ảnh cung kéo căng, giống như một lượt trăng tròn. Lúc này, Lương Tiến đôi mắt nhắm lại, ánh mắt như chim ưng khóa chặt phương xa hắc ám. Hắn nắm cung trong tay không nhúc nhích tí nào, cảm thụ được bốn phía khí lưu, thậm chí liền hít thở đều ngừng lại. Theo sau tay đột nhiên buông lỏng, tên ngáy mắt chui vào phương xa trong hắc ám biến mất không thấy gì nữa, lặng yên không một tiếng động. Tiếng dây cung vừa muốn vang lên, nhưng lại tại cơ hồ cùng một thời gian, trong tay Lương Tiến lại xuất hiện một chi vũ tiễn, đồng thời tại nháy mắt đem dây cung lại lần nữa kéo căng. Lại là một tiễn bắn ra, đi theo lại là một tiễn, lại một tiễn, đến cuối cùng liên tục 7 mũi tên bắn ra, tốc độ nhanh đến cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành. 7 chi mũi tên lông vũ vẽ ra trên không trung 7 đạo duyên dáng đường vòng cung, tựa như bắt đầu thất tinh tại trong màn đêm lấp lóe, dùng xảo quyệt góc độ hướng về cùng một cái mục tiêu bay đi. Bù bù, lúc này tiếng dây cung mới có thể vang lên. Đây cũng là Lương Tiến từ Trường Châu Lý Vinh địa điểm lấy được tiễn pháp thất tinh chủ mật tiễn. Lúc này trời đã nhanh chóng đen lại, bầu trời đêm giống như một cái to lớn hắc qua móc ngược tại mặt biển này bên trên. Lương Tiến đôi mắt nhìn xem phương xa, tay hắn giương lên, một mũi tên xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Chỉ bất quá lần này xuất hiện không phải vũ tiễn, mà là thiết tiễn. Thiết tiễn không chỉ đầu vai là sắt, liền kiếm cột cũng là từ đúc bằng sắt thành, đồng thời nó so phổ thông cây gỗ vũ tiễn muốn càng dài càng to, cán tên dày nặng, mũi tên sắc bén như dao, ở trong màn đêm hiện ra lạnh giá kim loại sáng bóng, càng giống là một chôi đoàn mâu. Đây cũng là mâu tên, chỉ có ngọc ảnh cung dạng này đủ lớn đủ cứng cung mới sử dụng loại này mâu tên. Lương Tiến nhặt cung cài tên, nhắm ngay phương xa. Sau một khắc, Lương Tiến toàn bộ người khí thế tăng vọt, trong tay nội lực chuyển vào thiết tiễn bên trên. Vâng. Thiết tiễn bên trên dĩ nhiên dâng lên một đám lửa tới. Khiến người kinh dị chính là hỏa diễm đều bao quanh thiết tiễn, lại quỷ dị không có đốt bị thương dày cung mảy may. Lương Tiến đôi mắt run lên, toàn bộ người hút mạnh một hơi, tay đột nhiên buông lỏng. Vâng. Tiếng dây cung giống như một tiếng nổ vang, theo lấy một tiếng bạo hưởng, thiêu đốt lên thiết tiễn như là một quả rơi xuống lưu tình, mang theo thế tội khô lạp hủ bạch phá bầu trời đêm. Vâng. Thiết tiễn rơi xuống thời khắc trên mặt biển nổ ra to lớn bọt nước, ánh lửa đem phụ cận mặt biển nhuộm thành toàn màu đỏ tươi. Đây là mặt khác một môn tiễn pháp. Lúc trước Ngọc Linh Lung đưa cho Lương Tiến ngọc ảnh cung thời điểm, liền chấp thuận sẽ còn đưa Lương Tiến một môn địa cấp tiễn pháp. Về sau nàng quả nhiên thực hiện chấp thuận, cho Lương Tiến một bản xạ nhật dư tẫn. Cũng chính là như vậy, Lương Tiến mới sẽ nắm giữ hai môn phong cách hoàn toàn khác biệt tiễn pháp. Thất tinh trục nguyệt tiễn là một môn huyền cấp tiễn pháp, nó ý tứ là ẩn cùng chuẩn hai cái đặc điểm, nói đơn giản liền là truy cầu giết người tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, ẩn nấp lại tinh chuẩn, một tiễn liền có thể bắn trúng người chí mạng bộ phận quan trọng. Mà xạ nhật dư tẫn môn này địa cấp tiễn pháp thì phong cách hoàn toàn khác biệt, ý tứ là cùng mánh nó một tiễn bắn ra thân tên bốc lửa, càng là có thể đốt sạch trăm bước cỏ cây, hoàn toàn không nói ẩn nấp cùng địa thấp. Nhưng mà uy lực của nó cực kỳ cương mãnh, cho dù một tiễn không thể bắn bên trong người bộ phận quan trọng, nhưng cũng có thể thông qua trên thân tên cuốn theo cường hãn nội lực đưa tới bạo tạc nổ chết người khác. Chương 556, xạ nhật dư tẫn 2, chương 556, xạ nhật dư tẫn 2, bất quá loại này tiễn pháp cũng cực kỳ hao phí nội lực. Nghe nói khai sáng môn này tiễn pháp người, đem tiễn pháp luyện tới tầng 9 đại viên mãn chi cảnh sau, cũng chỉ có thể liên tục toàn lực bắn ra 9 mũi tên. 9 mũi tên phía sau, nội lực không còn, cũng chỉ có thể chờ bổ sung xong nội lực mới có thể tiếp tục. Lương Tiến hiện tại đã có thể làm đến liên tục bắn ra 6 mũi tên. Hắn rút ra thiết tiễn, liền muốn lại bắn. Đồng nhiên, hắn hình như phát giác được cái gì, thân hình dừng lại. Cùng lúc đó, một đạo thanh lành âm thanh đột nhiên từ phía sau truyền đến, nhìn tới ngươi cũng thật là ngày đêm khổ luyện không ngừng, ta ban thưởng ngươi xạ nhật dư tẫn, ngươi đã luyện đến loại tình trạng này. Lương Tiến cấp bách đối người sau lưng hành lễ, động tác nước chảy mây trôi, đệ tử bái kiến môn chủ. Người tới không phải người ngoài, chính là Ngọc Linh Lung. Chỉ thấy Ngọc Linh Lung thân mang một bộ màu xanh nhạt lụa mỏng váy dài, tựa như trong bầu trời đêm trăng sáng, ưu nhã từ trong bóng tối đi ra. Nàng mỗi một bước đều nhẹ nhàng như cánh, nhưng lại mang theo bẩm sinh uy nghiêm, gió biển phất qua sợi tóc của nàng, đem một tia mùi thơm đưa vào Lương Tiến trong mũi. Ngọc Linh Lung khinh công cực cao, toàn bộ Hóa Long đảo bên trên cũng chỉ có nàng có khả năng lặng yên không một tiếng động tới gần Lương Tiến. Lương Tiến hiển nhiên không có ý định tại chính mình võ công tu hành phương diện tốc độ quá nhiều thảo luận, hắn nhưng không muốn chính mình vượt qua người thường gấp mấy chục lần tốc độ tu luyện bị người biết hiểu. Thế là hắn đổi chủ để hỏi, môn chủ, tối nay còn ra biển ư? Lương Tiến còn chỉ coi Ngọc Linh Lung tìm đến mình, là lại muốn đi trên lục địa chơi. Nhưng ai biết, Ngọc Linh Lung lại hơi hơi lắc đầu, tối nay không đi, ta phải thật tốt nghỉ ngơi một đêm. Ta hiện tại tìm đến ngươi, là muốn nói cho ngươi, đề nghị của ngươi bị thông qua. Bắt đầu từ ngày mai, Hóa Long Môn sẽ chuẩn bị tiến vào Đông Châu, triệt để đem nó nắm giữ. Mà ta cùng các vị trưởng lão, cũng sẽ không còn lưu lại tại Hóa Long đảo bên trên, mà là sẽ định kỳ tiến về lục địa thị sát. Lương Tiến nghe vậy ngẩng đầu lên. Quả nhiên nhìn thấy Ngọc Linh Lung nét miệng lên một nét khó có thể phát hiện mỉm cười, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Bất quá Lương Tiến biết, điểm chú ý của mình không nên đặt ở cả kiện sự tình bên trên, mà có lẽ đặt ở môn chủ trên mình. Hắn ngẩng đầu, vừa đúng lộ ra vui mừng thần tình, chúc mừng môn chủ, cái này chắc chắn là Hóa Long môn hoàn thành đại nghiệp trọng yếu một bước. Theo sau, hắn lại giống như lơ đãng hỏi, môn chủ, vậy ngươi bao lâu có thể đi một lần lục địa? Ngọc Linh Lung trả lời, tạm nhất định là cách mỗi nửa năm một lần không được vượt qua 3 ngày. Chờ ta chuẩn bị mấy ngày, qua lúc ta liền muốn sử dụng lần đầu tiên đi lục địa quyền lợi. Trong giọng nói Ngọc Linh Lung mang theo vẻ mong đợi, lại có mấy phần bất đắc dĩ. Thời gian này hiển nhiên vẫn là thật chặt, thế nhưng đối với Ngọc Linh Lung nhân sinh tới nói cũng đã là một cái cực lớn đột phá. Nàng không chỉ có thể quang minh chính đại tiến về lục địa, đồng thời còn có thể lưu lại đầy 3 ngày. Phải biết trước đây không lâu, nàng thế nhưng chỉ có thể dựa vào Lương Tiến lén lút chạy về đi, nhiều nhất lưu lại nửa đêm. Lương Tiến cười nói, môn chủ yên tâm, có đệ tử tại, tuyệt đối có thể để cho môn chủ đạt được càng nhiều lưu lại lục địa cơ hội. Ngọc Linh Lung đối với Lương Tiến trả lời, ngược lại hết sức hài lòng. Bất quá nàng vẫn là nói, ta biết các trưởng lão là lo lắng an toàn của ta, cuối cùng trên lục địa dung chuyển chính giữa lên, đến lúc đó sẽ rất hỗn loạn. Đúng rồi, đề nghị của ngươi có thể bị thông qua, Lý trưởng lão không thể bỏ qua công lao. Sau đó nàng sẽ cùng ngươi một chỗ chủ trì lục địa sự vụ, mong rằng ngươi cùng nàng có khả năng tiêu tan hiểm khích lúc trước, cùng làm môn phái hiệu lực. Lương Tiến nghe vậy, ánh mắt lấp lóe. Để hắn cùng Lý Tuyết Tinh tiêu tan hiểm khích lúc trước? Nói đùa cái gì, làm sao có khả năng? Ngọc Linh Lung cũng chỉ là thuận miệng nói, nàng cũng biết Lương Tiến cùng Lý Tuyết Tinh thù hận rất sâu, cũng không cưỡng ép muốn Lương Tiến tiếp nhận. Nàng còn đến dựa vào Lương Tiến vận ngã Hóa Long môn đây. Nếu là Lương Tiến cùng các trưởng lão một lòng đoàn kết, hòa hòa khí khí, vậy nàng ngược lại còn không nguyện nhìn thấy kết quả như vậy. Ánh mắt của nàng rơi vào Lương Tiến Ngọc Ảnh Cung trong tay bên trên, nói một cách đầy ý vị sâu xa, cái này Ngọc Ảnh Cung cùng Xạ Nhật Dư Tấn cũng chỉ là mới bắt đầu. Hùng bá, chỉ cần ngươi trung thành vì bản môn chủ sự tình, sau đó ngươi đem sẽ còn đạt được càng nhiều khen thưởng. Lương Tiến tự nhiên cung kính hành lễ, trong miệng cảm tạ không ngừng. Nhưng hắn vẫn là bỗng nhiên nói, đệ tử còn thật giống muốn một vật, không biết môn chủ phải chăng có khả năng thành toàn. Ngọc Linh Lung nghe vậy, có chút bất ngờ. Ồ, nàng kéo lấy âm dài, tràn ngập nghiền ngẫm xem lấy Lương Tiến, ngươi muốn cái gì? Đây là Lương Tiến lần đầu tiên chủ động hướng nàng đòi hỏi ban thưởng, nàng ngược lại rất muốn biết Lương Tiến sở cầu. Lương Tiến hồi đáp, đệ tử nghe nói màu tím hồn ngọc hết sức lợi hại, nếu là có thể có màu tím hồn ngọc phòng thân, như thế liền có thể chống cự đại bộ phận nguy hiểm. Cho nên đệ tử mạo muội, khẩn cầu môn chủ, phải chăng có khả năng ban thưởng đệ tử một khối màu tím hồn ngọc? Hồi trước Lương Tiến thanh ý gì ở lâu phân thân, liên tiếp gặp được 2 cái sử dụng màu tím hồn ngọc cao thủ. Nếu chỉ là một khối màu tím hồn ngọc, vậy hắn đương nhiên sẽ không sợ hãi. Nhưng hết lần này tới lần khác một lần cuối cùng, Lương Tiến đồng thời đối mặt 2 khối màu tím hồn ngọc công kích, đồng thời còn có đồ Tà Vương dạng kia nhị phẩm cường giả đánh lén. Cái này khiến Lương Tiến thật bị uy hiếp, thậm chí bị thương không nhẹ. Cho nên Lương Tiến đối với hồn ngọc hương thú càng đậm. Nếu là hắn cũng có thể có màu tím hồn ngọc bên người, như thế làm hắn lại gặp phải lúc trước khốn cảnh thời điểm, cũng liền có thông dòng ứng đối lực lượng. Ngọc Linh Lung hơi hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một chút bất ngờ, lập tức cười khẽ một tiếng, ngươi là ta thủ tịch đệ tử, nếu chỉ là ban thưởng ngươi màu tím hồn ngọc, khó tránh khỏi để người chế giễu bản môn chủ kiêu kiện. Tốt như vậy, mấy ngày này ngươi trước đem Hóa Long môn tiến vào lục địa sự tình an bài tốt, dạng này ta cũng có cớ ban thưởng ngươi. Đến lúc đó, ta trực tiếp ban thưởng ngươi một khối màu vàng kim hồn ngọc. Lương Tiến nghe vậy mừng rỡ trong lòng. Hắn liền biết cái này Ngọc Linh Lung là phú bà, xuất thủ xa hoa hào phóng. Từ Ngọc Linh Lung, Lương Tiến thế nhưng đã được đến 2 bản địa cấp bí tịch, một môn dịch dung bí thuật, một cái thần binh lợi khí, trừ đó ra một chút nhỏ bàn thưởng cái kia càng là vô số kể. Bây giờ rõ ràng còn có thể có cơ hội lấy được màu vàng kim hồn ngọc, vậy đơn giản là để Lương Tiến mừng rỡ. Phải biết hắn trận này vẫn muốn dùng tiền mua khối màu tím hồn ngọc chơi đùa, nhưng lại một mực cầu mà không được. Kết quả trước mắt cái này phú bà mới mở miệng liền là cao cấp hơn màu vàng kim hồn ngọc. Cái này tân tân khổ khổ dày vò, chính xác không sánh được bên cạnh phú bà nổi lên dễ dàng. Đa tạ môn chủ. Lương Tiến vội vàng cảm ơn, theo sau hắn còn nói thêm, đúng rồi môn chủ, đệ tử đạt được tình báo, Nộ Đào Diêm La Trịnh Giao Cốt phái ra sứ giả tới trước triều kiến. Dựa theo lộ trình của bọn họ, e rằng 3 ngày sau liền có thể đến Hóa Long đảo. Đã phú bà như vậy xa hoa, cái kia Lương Tiến tự nhiên cũng sẽ không che giấu, lập tức liền đem chính mình mới lấy được có giá trị tình báo nói ra. Ngọc Linh Lung nghe vậy hơi hơi bất ngờ, Trịnh Giao Cốt, tên hải tặc kia thủ lĩnh, ngươi rõ ràng ở hắn nơi đó thành công xếp vào mật thám, nhìn tới ngươi đối chức trách ngược lại thật để ý. Theo sau nàng mặt ngọc lạnh xuống, không khỏi đến hừ lạnh một tiếng, ta kế nhiệm môn chủ đến nay, hắn từ tương lai triều kiến qua, hiển nhiên là không đem ta để vào mắt. Bây giờ phái người tới trước, sợ là muốn lợi dụng ta Hóa Long môn lực lượng giúp hắn tiến công Đông Châu. Hóa Long môn cũng chưa từng đem Trịnh Giao Cốt đám kia hải tặc nhìn ở trong mắt. Nếu là ở trên lục địa, Trịnh Giao Cốt như vậy không đem quân thần lễ, Ngọc Linh Lung đã sớm phái người đánh đến tận cửa đi hương sư vấn tội. Nhưng tại cái này biển rộng mênh mông bên trên, Hóa Long môn muốn thu thập Trịnh Giao Cốt cũng không phải là không thể làm đến, nhưng lại đặc biệt phiền toái, phải bỏ ra quá lớn đại giới. Hóa Long môn thủy quân tuy là có thể tại chính diện đánh bại Trịnh Giao đám hải tặc này, nhưng mà muốn đem nó toàn diệt nhưng không dễ dàng. Trong biển rộng, hải đảo giống như phồn tinh khó mà tính toán, muốn tại trong đó tìm kiếm được đám hải tặc xào huyệt cũng không dễ dàng. Mà Hóa Long môn thủy quân mục tiêu một mực là phản công lục địa, đối với đám hải tặc này cũng không dành bận tâm. Chỉ cần đám hải tặc không đến trêu chọc Hóa Long môn cũng lười phải đến để ý tới bọn hắn. Điều này sẽ đưa đến song phương trên danh nghĩa vẫn là quân thần, trên thực tế làm theo ý mình, nhưng lại một mực không có xé ra mặt. Lương Tiến có người hỏi, môn chủ, vậy có phải muốn tiếp kiến bọn hắn? Ngọc Linh Lung phất phất tay nói, chuyện này ngươi toàn quyền xử lý là được. Hiển nhiên việc nhỏ như vậy, còn không đáng cho nàng để bụng. Nói xong sau đó nàng quay người rời đi, làn váy đảo qua mặt đất, lưu lại một chuỗi như có như không mùi thơm. Lương Tiến nhìn Ngọc Linh Lung đi xa bóng lưng, trong ánh mắt rung động một chút chiến ý, cái này Ngọc Linh Lung thực lực đến tuột cùng mạnh bao nhiêu đây? Đã sớm cảm giác nàng so Đồ Tả Vương lợi hại, nhưng bây giờ thế nào càng cảm giác nàng thậm chí so Bi Hoan đều mạnh hơn. Cái này không đạo lý a. Ta đi cùng, có thể hay không chiến thắng nàng? Chương 557, tình báo mới, 1, chương 557, tình báo mới, 1, ngày thứ 2. Lương Tiến sáng sớm liền bị gọi tới trong đại điện, cùng mọi người một chỗ thảo luận Hóa Long môn chính thức toàn diện tiến vào lục địa hạng mục công việc. Bước vào đại điện, Lương Tiến ánh mắt như chim ưng liếc nhìn một phía, cuối cùng dừng lại tại trên người Lý Tuyết Tinh. Nàng thân mang một bộ trắng thuần trường bào, tựa như một đóa thanh lãnh bạch liên, mặt mũi bình tĩnh bên trên mang theo cười ôn hòa ý, phảng phất giữa hai người chưa bao giờ có bất luận cái gì ân oán rồi dám. Hùng bá, đã lâu không gặp. Sau này chúng ta một chỗ cộng sự, ngươi nhưng muốn nhiều hơn điểm tâm. Cái kia nhu hòa lời nói, như là ngày xuân bên trong gió nhẹ. Nhưng nàng càng như vậy, Lương Tiến đối với nàng để phòng nghi kỵ liền càng sâu. Lương Tiến rất rõ ràng, hắn cùng Lý Tuyết Tinh cừu hận là chú định hóa giải không mở. Nhưng tại Hóa Long đảo bên trên, Lương Tiến cũng không có cách nào đối Lý Tuyết Tinh hạ thủ. Nhưng hắn cũng không sốt ruột. Bây giờ Hóa Long môn muốn chính thức tiến vào lục địa, chỉ cần Lý Tuyết Tinh lên mở, cái kia Lương Tiến liền sẽ chế tạo cơ hội giải quyết triệt để nàng. Làm trời chiều tà dương làm đại điện dắt lên tầng một màu máu lúc, mọi người cuối cùng quyết định đại khái phương hướng. Cụ thể tỉ mỉ, chỉ có đợi ngày mai lại tiếp tục. Lương Tiến đứng dậy chuẩn bị rời khỏi, trước khi đi, hắn ý vị thâm trường lượm Lý Tuyết Tinh một chút, trong giọng nói mang theo một chút không dễ dàng phát giác cả bù, "Lý trưởng lão, đệ tử liền đi về trước nghỉ ngơi. Cũng chúc ngươi tối nay có khả năng ngủ ngon giấc, làm mộng đẹp. Tối nay chính là Lý Tuyết Tinh tất cả thân nhân chết hết ngày." Sau khi nói xong, Lương Tiến tràn đầy thoải mái rời đi. Hắn một thân một mình đi tới bờ biển bách núi luyện tập thiết thuật. Giữa trời chiều đại hải tựa như một đầu ngủ say cự thú, sóng biển rít gào trầm trầm âm thanh tại bên tai vang vọng. Lương Tiến chậm chậm rút ra ngọc ảnh cung, dây cung kéo động lúc phát ra trầm thấp ong ong. Theo lấy từng nhánh vũ tiễn phá không mà ra, suy nghĩ của hắn cũng từng bước rõ ràng. Mà bảng hệ thống cũng rất nhanh đổi mới bước tiến mới nội dung, ngày hôm nay hoàn thành môn phái nhiệm vụ, bốn nhưng thu hoạch tình báo số lượng, bốn tình báo một, ngân dược hầu thạch đàn cầm tới Đông Châu chấp hành công vụ, ngẫu nhiên gặp Đông Châu võ lâm đệ nhất mỹ nữ Chu Bạch Ngưng, cũng đối thứ nhất gặp Chu Tỉnh. Nếu là ngươi có khả năng trợ giúp ngân dược hầu đạt được Chu Bạch Ngưng phương tâm, tất nhiên có thể đạt được ngân dược hầu cảm kích cùng hữu nghị. Tình báo 2, Đông Châu lục phiến môn thống lĩnh La Loan biết được danh bộ chụp ảnh tin chết phía sau, an ngủ không yên. Tuy là hắn không xác định là người nào làm, nhưng hắn đã nhận định việc này cùng Hóa Long môn tuyệt đối có quan hệ, hắn phái quan đối hình lĩnh xương tìm kiếm có khả năng cùng cao tầng lục phiến môn liên hệ khơi thông cơ hội. Tình báo 3, Hóa Long môn đệ tử Trần Phạm Mộng đã từng bước triển lộ ra kinh người võ học thiên phú, nhất là tại nhuyễn binh bên trên có chắc tuyệt thiên tư. Nếu là nàng có thể có được danh sư chỉ điểm cùng bồi dưỡng, tương lai tất nhiên sẽ trên võ đạo đạt được làm người bất ngờ thành tựu. Tình báo 4, Trung Sơn Vương Lưu Vũ bị triều đình chém đầu cả nhà, thế tử Lưu Lập Hiền may mắn đào thoát, hắn mưu toan mang theo Đông Nam năm châu bố trí canh phòng đồ phản bội chạy trốn ra Đại Càn. Hắn đã cùng đại hải khách tế thất ra ước định cẩn thận, nửa tháng sau sẽ ngồi thuyền ra biển. Nhưng phục mệnh đuổi bắt hắn ngân dược hầu thạch đan cầm đã nắm giữ hành tung của hắn, nếu là ngươi có khả năng trợ giúp Lưu Lập Hiền trốn qua đuổi bắt, tất nhiên có thể đạt được hắn cảm kích cùng hữu nghị. Lương Tiến nhìn trước mắt bốn đầu tình báo, đối với chính giữa hai cái không có bất kỳ hứng thú, ngược lại đối với đầu đuôi hai cái tình báo có điểm hứng thú. Hắn mơ hồ nhớ, Trung Sơn Vương Lưu Vũ chính là một cái khác giới vương, thế nhưng đi theo đại cản thái tổ hoàng đế một chỗ đánh qua Giang Sơn. Hồi trước hắn thủ hạ mật thám đã từng báo cáo qua, Lưu Vũ bệnh nặng tại thế, hưởng thọ 71 tuổi. Cái này Lưu Vũ mới chết không mấy ngày, triều đình liền đem cả nhà của hắn chém đầu cả nhà. Về phần Lưu gia phạm tội gì, Lương Tiến hoàn mỹ để ý tới, hắn ngược lại hy vọng lợi dụng chuyện này tới làm chút văn chương. Thế là Lương Tiến thông qua ngàn dặm truy tung kiểm tra một hồi chuyện này nhân vật chủ yếu thực lực cùng vị trí. Vừa xem xét, ngược lại để Lương Tiến có hai cái ngoài ý liệu phát hiện. Cái ngân dược hầu này thạch đang cầm, thế mà còn là một cái tam phẩm võ giả. Lương Tiến nhìn xem tình báo, ngón tay tại trên dây cung nhẹ nhàng gõ, phát ra có tiết tấu âm hưởng. Hắn không khỏi đến trong đầu hồi ức tin tức của người này. Rất nhanh hắn liền nhớ lên, thạch gia cũng là dựa vào quân công lập nghiệp mới thu được tước vị, cái này thạch đan cầm kế thừa chính là phụ thân hầu tước, đồng thời cũng tại trong quân nhậm chức, chức trách cùng Đông Nam năm châu phòng ngự có quan hệ. Nhìn tới cái này Đông Nam năm châu bố trí canh phòng đồ tất nhiên quan hệ trọng đại, cho nên mới làm cho thạch đan cầm cao thủ như vậy tự mình đến truy tra. Trừ đó ra một cái khác phát hiện, đó chính là vô luận là lẩn trốn Lưu Lập Hiền, vẫn là đuổi bắt thạch đan cầm, lộ tuyến của bọn hắn đều muốn rất nhanh trải qua Đông Châu thành. Làm tính toán thời gian một chút phía sau, mắt Lương Tiến phát sáng lên, tối nay, Đàm gia đem hủy diệt. Qua 2 ngày Lý Tuyết Tinh nhận được tin tức, tất nhiên sẽ tiến về Đông Châu thành làm người nhà họ Đàm nhà sát. Chỉ cần 3 ngày nàng liền nhất định có thể chạy tới Đàm gia, xử lý Đàm gia hậu sự. Phía sau nàng sẽ có sơ sơ 7 ngày thời gian, tại vì Đàm gia túc trực bên linh cứu. Nếu như thời gian này có khả năng dẫn nàng cùng cái kia thạch đan cầm phát sinh mâu thuẫn lời nói, vậy liền kéo. Lương Tiến đáy mắt hiện lên một chút sát ý, hắn đã sớm muốn giết Lý Tuyết Tinh, thế nhưng bây giờ thế nhân đều biết hắn cùng Lý Tuyết Tinh có thâm cừu đại hận, Lý Tuyết Tinh nếu là một cái chết, hắn tại Hóa Long môn bên trong sợ rằng sẽ bị ngàn người chỉ trỏ. Nhưng nếu như là người khác, nhất là đại cản triều đình quan viên cùng Lý Tuyết Tinh có mâu thuẫn, phía sau Lý Tuyết Tinh lại đột nhiên chết, như thế Lương Tiến liền có thể thoát khỏi hiểm nghi. Chỉ bất quá trước đó, Lương Tiến còn cần thật tốt bố trí một thoáng. Có một số việc Lương Tiến có thể chính mình đi làm, nhưng có một số việc cũng là cần phái người đi làm. Mà Lương Tiến thủ hạ trước mắt có thể tín nhiệm cũng không có nhiều người, An Lan Sinh cùng Hàn Tố Nghiên hai người này miễn cưỡng có thể tín nhiệm. Nhưng mà Hàn Tố Nghiên bị phái đi bên cạnh Ngọc Linh Lung làm tiếp thân thị nữ, vô pháp bước ra. Mà An Lan Sinh tính cách cám được, không thích hợp tới làm chuyện này. Chương 557, tình báo mới 2, chương 557, tình báo mới 2, liền để Lương Tiến hơi có chút buồn rầu, đến tột cùng cái kia an bài ai chỗ tới để ý một chút việc mật đánh. Hắn tại Hóa Long môn trung vị cao quyền nặng, có thể điều động nhân thủ rất nhiều. Nếu là hắn muốn an bài nhân thủ đi đối phó Hóa Long môn địch nhân, vậy đơn giản người đi theo như mây, quá nhiều người nguyện ý liều mạng. Nhưng nếu là hắn muốn an bài nhân thủ đối phó Hóa Long môn trưởng lão, như thế người đáng giá tín nhiệm nhưng là rất ít đi. Bóng đêm dần sâu, Lương Tiến trở lại nơi ở hắn đang chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, một trận tiếng gõ cửa dồn dập đánh vỡ đêm yên tĩnh. Đông, đông, đông. Tiếng đập cửa vang lên. Lương Tiến mở cửa, chỉ thấy cửa ra vào xuất hiện mấy tên Hóa Long môn đệ tử. Một tên nam đệ tử mang theo mấy tên nữ đệ tử. Lương Tiến nhìn thấy nam đệ tử thời điểm, đột nhiên trong lòng hơi động. Hắn suýt nữa quên mất người này. Tạ Vô Vi, hắn nhưng là loại trừ An Lan Sinh cùng bên ngoài Hàn Tố Nghiên cái thứ ba đầu nhập vào Lương Tiến người. Đồng thời hắn tìm tới dựa thời điểm, liền là mang đến Lý Tuyết Tinh tự mình rời đảo tin tức, hắn làm đầu nhập vào Lương Tiến đã đứng ở Lý Tuyết Tinh mặt đối lập. Thế là Lương Tiến đem mấy người đưa đến khách đường. "Nói đi, chuyện gì?" Lương Tiến hỏi. Hắn đã nhìn ra, loại trừ Tạ Vô Vi là hắn giám sát đường người bên ngoài, còn lại những nữ đệ tử này đều không phải hắn thủ hạ người. Bây giờ đêm hôm khuya khoắt, Tạ Vô Vi mang người xuất hiện tại Lương Tiến chỗ ở, mà không làm việc giám sát đường, hiển nhiên là làm việc tư. Tạ Vô Vi cung kính nói, "Thủ tịch sư minh, sau lưng ta mấy vị này sư muội, các nàng rất muốn tiến bộ." Lương Tiến nghe vậy, hướng về sau lưng Tạ Vô Vi nhìn lại. Cái này mấy cái nữ đệ tử từng cái trẻ tuổi mỹ mạo, vóc dáng ngạo nhân, mỹ nhãn như tơ. Trên mặt Tạ Vô Vi chất đầy định nọt đủ cười, trong giọng nói mang theo định nọt, những sư muội này đã sớm hâm mộ thủ tịch sư minh phong thái, cho nên nâng ta giới thiệu gặp mặt, các nàng cũng đều hy vọng có thể đạt được sư minh chỉ điểm. Còn mời sư minh nhìn một chút, những sư muội này bên trong, phải chăng có giá trị chỉ điểm người? Nếu là có vẫn tính có tiềm lực, ta liền để các nàng tối nay lưu lại tới, từ sư minh thật tốt chỉ điểm các nàng. Lương Tiến nghe, liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bởi vì hắn phía trước bên cạnh chỉ hai lượng thủ hạ An Lan Sinh cùng Hàn Tố Nghiên, đều là mỹ sắc xuất chúng hạng người, đến mức trong môn rất nhiều người lầm tưởng hắn là đồ hào sắc. Lại thêm Hàn Tố Nghiên cùng An Lan Sinh đều bị hắn không ngừng đề bạt, địa vị trong môn phái liên tiếp cao thăng. Nay cũng liền dẫn đến một chút dựa vào bản thân mỹ sắc người, như toàn có khả năng tại hắn nơi này đi đường tắt. Ngón tay hắn gõ lấy mặt bàn, cười nói, "Tạ Vô Vi, nhìn tới ngươi gần nhất quá nhàn, đến mức làm lên dẫn mối sự tình." Tạ Vô Vi nghe vậy trong lòng giận mình, còn chỉ coi chính mình chọc Lương Tiến sinh khí, thế là cấp bách hướng về Lương Tiến nhìn lại. Nhưng làm hắn nhìn một chút phía sau, trong lòng sơ sơ nuối lòng một hơi. Lương Tiến là có chút không vui, nhưng lại không có nổi giận. Liền nói rõ Lương Tiến nhằm vào chính là chuyện này, mà cũng không phải là Tạ Vô Vi người này. Tạ Vô Vi lập tức không yên đứng đấy, đang muốn mở miệng giải thích. Lương Tiến cũng đã đứng dậy, đi tới cái này mấy cái nữ đệ tử trước mặt, thân ảnh cao lớn trọn vẹn bao phủ lại các nàng. Ánh mắt của hắn như lạnh giá lưỡi dao, tại các nữ đệ tử trên mình từng cái quét qua. Cảm nhận được Lương Tiến tầm mắt lúc, các nàng hoặc ngượng ngùng xoắn lấy góc áo, lông mi rủ xuống như bị kinh hãi điệp, hoặc tận lực ưỡn ngược mức, sóng mắt lưu chuyển ở giữa tràn đầy câu nhân ý vị. "Mấy người các ngươi, nếu là muốn vào ta giám sát đường, có thể ngày mai đi giám sát đường Tây viện báo danh, một khi thông qua khảo hạch liền có thể gia nhập. Nếu là muốn có thể ra ngoài làm mật thám, có thể đi hiệu sự đường tìm Ô đường chủ, chỗ của hắn trải qua sơ tuyển phía sau lại tìm ta tiến hành hai chọn quyết định. Nếu là muốn có cơ hội phục thị môn chủ, như thế có thể đi tìm Hàn Tố Nghiên, nàng sơ tuyển thông qua lại trải qua ta hai chọn, cuối cùng lại trải qua môn chủ ba chọn đồng thời cuối cùng định đoạt. Đây đều là chính quy con đường, ta cũng đều nói cho các ngươi biết. Còn nếu là các ngươi mưu toan đi bảng môn tà đạo, vậy ta..." "Hả?" Lương Tiến nói cuối cùng, đồng nhiên hơi hơi nghi hoặc. Bởi vì hắn phát hiện, những nữ đệ tử này bên trong, lại có một vị nữ đệ tử ánh mắt cùng người ngoài hoàn toàn khác nhau. Cái khác nữ đệ tử nhìn về phía Lương Tiến, đều là ngượng ngùng lại tràn ngập khát vọng, cũng có người tại Lương Tiến mấy câu nói bên trong lộ ra xấu hổ ảo não. Nhưng chỉ duy nhất có một vị nữ đệ tử, dĩ nhiên chừng lấy Lương Tiến, trong đôi mắt có phẫn uất, cũng có ưu oán. Phản phất Lương Tiến thiếu nàng thiên đại nợ. Lương Tiến nhìn kỹ nàng hai mắt, xác định chính mình căn bản không biết nàng. "Cái này bị điên rồi. Ta không thích ánh mắt của ngươi." Lương Tiến lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói mang theo một chút cảnh cáo. Nữ đệ tử ánh mắt càng u hoán, lại không sợ hãi chút nào, thậm chí còn tức giận giẫm một cước. Đây càng là làm đến Lương Tiến đầu óc mơ hồ. Tạ Vô Vi vội vàng tiến lên giải thích nói, "Thủ tịch sư minh, nàng là lục đại đệ tử Trần Phàm Ngọc. Nàng tại lục đại đệ tử bên trong, tư sắc cùng Hàn Tố Nghiên sư muội ngang tài, nhưng mà võ học của nàng thiên tư cũng là xuất chúng nhất. Đến hôm qua, nàng đã thành công tiến vào thất phẩm chi cảnh. Vốn là không ít đường chủ đều hy vọng tuyển nhận nàng vào đường cậu, nhưng nàng lại vẫn cứ muốn vào giám sát đường, cho nên ta mới mang nàng đến cho sư minh nhìn một chút. Đây là nàng tình huống cụ thể, còn mời sư minh xem qua." Tạ Vô Vi nói lấy, hai tay trình lên một quyển sách nhỏ, phía trên có tên nữ đệ tử này ra thế bối cảnh cùng nhập môn phía sau khảo hạch thành tích. Trần Phàm Ngọc. Lương Tiến cảm thấy danh tự thật quen hay, dường như hôm nay trên tình báo mới đề cập tới. Hắn cấp bách mở ra bảng tình báo, quả nhiên tại đầu thứ ba trên tình báo đề cập tới nàng. Hệ thống đều nói nàng là một thiên tài, như thế tuyệt đối là một thiên tài không thể nghi ngờ. Lục đại đệ tử bên trong, Hàn Tố Nghiên từng chiếm được Lương Tiến chỉ điểm, bây giờ cũng mới chỉ là bát phẩm cảnh giới, cái này còn đã vượt qua đại bộ phận cùng thế hệ đệ tử. Mà cái này Trần Phàm Ngộng dĩ nhiên đã tiến vào thất phẩm cảnh giới, có thể thấy được nó thiên phú chính xác bất phàm. Chỉ là Thiên tài cũng không thể ở trước mặt hắn lên cơn a. Lương Tiến lại không biết nàng, làm sao lại ánh mắt của nàng liền như vậy quái đây. Chương 557, tình báo mới, 3, chương 557, tình báo mới, 3, chẳng lẽ Lương Tiến nhằm vào qua thân nhân của nàng? Hắn lật xem xong Trần Phàm Mộng hồ sơ cá nhân, nhưng cũng không phát hiện chính mình có bất luận cái gì trực tiếp hoặc gián tiếp đắc tội qua nàng địa phương. Liền kỳ quái, ngươi nhận thức ta? Chúng ta từng có quan hệ gì ư? Lương Tiến thế là trực tiếp mở miệng hỏi. Trần Phàm Mộng xinh đẹp phía trên không biểu tình, đầu nàng xoay hướng một bên không nhìn Lương Tiến, trong giọng nói tràn đầy quả tưởng, hùng binh huynh thứ đại nhân vật này, ta thế nào có cơ hội nhận thức, lại thế nào có cơ hội có khúc mắc. Sắc mặt Lương Tiến âm trầm xuống. Hắn thật là muốn nổi giận. Đã không biết lại không ăn Tết, thiếu nữ này ở trước mặt mình bày cái gì mà thối. Ngay tại Lương Tiến muốn nổi giận thời khắc, hình như nghĩ đến cái gì. Hắn tại bảng tình báo bên trên tiếp tục tìm kiếm, nhìn một chút phải chăng có cái này Trần Phàm Mộng xuất hiện qua. Rất nhanh, hắn dĩ nhiên thật tìm được một đầu phi thường xa xưa tin tức. Xa xưa đến lúc ấy Lương Tiến chính giữa đấu bại Lý Tuyết Tinh, hại đến Lý Tuyết Tinh mất đi chấp pháp trưởng lão vị trí thời điểm. Mà trên tình báo liên quan tới Trần Phàm Mộng tin tức lại là: Tình báo 1, hôm nay mới nhập môn nữ đệ tử Trần Phàm Mộng chính mắt thấy ngươi bắt được gian tế đấu thua chấp pháp trưởng lão tư thế oai hùng, không khỏi đến đối ngươi âm thầm cảm mến, muốn có khả năng có cơ hội đến gần kết bạn ngươi. Cái gì? Nguyên lai là cái thầm mến ta. Trong lòng Lương Tiến không khỏi đến cảm thấy kinh ngạc. Lúc ấy cái kia tình báo, Lương Tiến còn thật không có chú ý qua, không nghĩ tới hôm nay rõ ràng đồng tình báo lên người nhìn thấy. Hắn không hiểu xem lấy Trần Phàm Mộng, thiếu nữ này chẳng lẽ bởi vì tương tư đơn phương lâu, sinh lòng u oán dẫn đến ở trước mặt mình bày mặt thối. Tính tình cổ quái như vậy sao? Cái này có oán phụ tiềm chất ta. Lương Tiến mỉm cười, hắn mới sẽ không cùng loại tiểu nhân vật này tính toán chi ly. Hắn đối Tạ Vô Vi nói, để các nàng đều giải tán. Ngươi lưu lại, ta có nhiệm vụ bàn giao cho ngươi. Tạ Vô Vi làm việc cực kỳ xấu xa, nhưng mà từ một loại nào đó góc độ nhìn lại, loại người này lại rất biết hướng lãnh đạo biểu hiện lòng trung. Lương Tiến cũng chỉ ưa thích đối chính mình trung thành, mà không phải đối với môn phái trung thành người. Tạ Vô Vi lập tức phất tay, đem đám nữ đệ tử này đều trục xuất. Còn lại nữ đệ tử đều thức thời rời đi. Nhưng hết lần này tới lần khác cái Trần Phàm Mộng kia lại làm sự tình, nàng ngốc nói, "Hùng bá sư minh, ta cũng có thể vì ngươi làm việc. Ta tối nay đi theo tới, không phải dự định dựa nhan sắc leo lên ngươi, mà là muốn hướng ngươi chứng minh thực lực của ta. Ta trên võ học có thiên phú, học cái gì đều rất nhanh. Đồng thời ta năng lực làm việc rất mạnh, ta không thể so Tạ Vô Vi sư minh kém." Nàng liền đứng như vậy, không lúc đích. Tạ Vô Vi cũng không biết Trần Phàm Mộng thầm mến Lương Tiến, hắn còn chỉ coi Trần Phàm Mộng là cái thiếu gân ngốc thiếu, đang muốn mở miệng mắng to. Sắc mặt Lương Tiến âm trầm xuống, không vui nói, cho là dựa trò hề này liền có thể gây nên chú ý của ta. Buồn cười. Ta cuối cùng nói một lần, ngươi đi đi. Ta muốn, chỉ là tuyệt đối trung thành người, không phải tự mình đa tình người. Nếu là không biết rõ cái Trần Phàm Mộng này thầm mến chính mình, hắn cái kia còn sẽ xem trọng Trần Phàm Mộng một chút, nói không chắc liền cho nàng cơ hội này. Nhưng làm hắn biết thiếu nữ này rõ ràng đối chính mình có ý nghĩ xấu, vậy liền không thể lưu nàng. Thì ra loại vật này là một chuôi kiếm hai lưỡi. Nếu là thì ra tốt lành, như thế không thể nghi ngờ đang làm việc bên trên sẽ có thừa cầm. Mà một khi thì ra xảy ra vấn đề, cái kia nơi nơi sẽ vì yêu sinh hận, không chỉ đối sự tình không có giá trị, ngược lại sẽ còn mang đến to lớn nguy hại. Nhất là cái này Trần Phàm Mộng, xem xét liền là loại cưỡng lưu kia tính tình. Lương Tiến thà rằng muốn một cái thực lực hơi yếu một chút, nhưng tâm tình cùng thì ra đều cực kỳ ổn định người, cũng không muốn chiêu một cái không biết rõ lúc nào bạo tạc thai hoàng ẩm. Trần Phàm Mộng không phục nói, nếu là có một ngày, ta có thể chứng minh chính mình, có thể làm cho ngươi lau mắt mà nhìn đây. Đến lúc đó, ta có phải hay không liền có thể như Hàn Tố Nghiên đồng dạng đi theo ngươi? Lương Tiến cười cười, muốn để ta lau mắt mà nhìn. Tiểu cô nương, vậy cũng không dễ dàng. Ta không rảnh cùng ngươi nói nhảm, tranh thủ thời gian đi, ta còn có việc cần. Trần Phàm Mộng nghe vậy, một đôi trong mắt to nổi lên hơi nước. Nàng liếc nhìn Lương Tiến, cắn răng nói, hùng bá, sớm muộn có một ngày, ta sẽ để ngươi đối ta nhìn với con mắt khác. Nói xong, nàng tức giận vừa dậm chân, theo sau cuối cùng rời đi. Trước khi đi thời khắc, nàng còn đem cửa đập ầm ầm bên trên. Lương Tiến nhìn xem bóng lưng Trần Phàm Mộng, đối Tạ Vô Vi nói, sau đó đừng người nào đều hướng ta chỗ này mang, nhất là loại này não có bệnh người, thật là không hiểu đấu. Tạ Vô Vi luôn miệng nói là, không ngừng nói xin lỗi. Lương Tiến không vui lắng lại phía sau, mới mở miệng bàn giao nói, có chuyện, ta muốn ngươi đi làm. Làm xong, sau đó ngươi chính là giám sát đường chấp sự. Tạ Vô Vi xúc động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, liên tục gật đầu, trong mắt lóe ra khát vọng cùng trung thành hào quang. Có thể trở thành chấp sự, cũng liền mang ý nghĩa hắn triệt để trở thành Lương Tiến tâm phúc. Lương Tiến cùng Tạ Vô Vi bàn giao rất nhiều sự tình. Phía sau, Tạ Vô Vi lập tức vội vàng rời khỏi. Hắn tối nay liền đem trong đêm đi thuyền ra biển, tiến đến làm việc. Lương Tiến thì đến bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ, mây đen che khuất cuối cùng một chút ánh trăng, gió biển cuốn theo lấy mưa lớn khí tức phả vào mặt. Hóa Long môn thế lực cũng là một chuôi kiếm hai lưỡi a. Trong lòng Lương Tiến cảm thán, nếu là một mực dựa vào Hóa Long môn thế lực, vậy hắn không thể nghi ngờ trong thời gian ngắn có thể làm rất nhiều chuyện. Nhưng hết lần này tới lần khác Hóa Long môn thế lực cũng không chọn bện thuộc về hắn. Trong Hóa Long môn này cao tầng đều có cùng chung mục tiêu, cùng một cái mục tiêu để bọn hắn một lòng đoàn kết. Nếu là Lương Tiến cùng bọn hắn mục tiêu không nhất trí, mà muốn đoạt quyền, cái kia không thể nghi ngờ sẽ muôn vàn khó khăn. Biện pháp tốt nhất, liền là mượn môn phái tài nguyên làm việc tư, trong bóng tối bắt đầu từ số không phát triển lực lượng của mình. Đây cũng là Lương Tiến giao cho Tạ Vô Vi nhiệm vụ một trong. Qua hai ngày, đám kia hải tặc sứ giả cũng liền đến. Đã từ ta toàn quyền phụ trách việc này, như thế đến lúc đó có lẽ có thể từ đó làm chút văn chương. Xem trước một chút, bọn hắn có thể hay không thật tốt khơi thông. Lương Tiến ánh mắt một trận lấp lóe, trong lòng đã có tính toán. Chương 558, hiểu lầm một chàng, 1, chương 558, hiểu lầm một chàng, 1, 2 ngày sau. Trời quang mây cạnh, đại hải bao la. Một chiếc thuyền con phiêu đãng tại trên biển lớn. Có hai người ngồi tại trên thuyền nhỏ, không đội không chậm xuôi dòng phiêu bạt. Ngồi ở mũi thuyền chính là cái cao lớn hung ác cự hán, thân thể khôi ngô cơ hồ chiếm cứ tiểu chu hơn phân nửa không gian, mỗi một lần hô hấp đều kèm theo lồng ngực kịch liệt lên xuống, phảng phất một đầu ẩn nút tự thú. Chính là Lương Tiến. Tại đuôi thuyền cầm mái chèo chính là một cái nam sinh nữ tướng thiếu niên. Thiếu niên môi hồng răng trắng, khuôn mặt ôn nhu, mắt rất lớn lại ngập nước, chợt nhìn rất dễ dàng để người hiểu lầm thành một cái mỹ thiếu nữ. Cũng là An Lan Sinh. Sư Minh. Thanh âm An Lan Sinh bị gió biển xé thành mảnh nhỏ, hắn thon thả thân hình như một gốc yếu liễu, mảnh khảnh ngón tay chăm chú nắm chặt mái chèo, đốt ngón tay trắng bệch, tại nắng sớm phía dưới lộ ra bộ phát mỏng manh. Hắn bất an liếc nhìn bốn phía mênh mông vô bờ xanh thẳm, trong con ngươi chiếu đến quần quần sóng biển, chúng ta dạng này, có thể hay không lạc đường a? An Lan Sinh chính là lục địa lớn lên hải tử, cũng không phải là dựa nước ăn cơm người. Cho nên làm hắn nhìn quanh bốn phía, phóng tầm mắt nhìn tới đều là biển rộng mênh mông, trừ đó ra cái gì đều nhìn không tới. Hắn đã sớm phân biệt không ra chính mình lúc tới phương hướng. Nhất là hai người ngồi chỉ là một chiếc thuyền lá nhỏ. Loại này tiểu chu tại hồ nước, trong hồ nhỏ đầu du ngoạn ngược lại không có vấn đề. Nhưng để ở cái này trong biển rộng, cái này tiểu chu lộ ra nhỏ bé như vậy cùng mỏng manh, chỉ sợ một cái hơi lớn điểm đầu sóng liền có thể đem nó lật tung. Nay cũng làm cho trong lòng An Lan Sinh, khó tránh khỏi sẽ sinh ra sợ hãi. Ngồi ở mũi thuyền Lương Tiến nghe vậy quay đầu, hắn to lệ bàn tay rơi ầm ầm An Lan Sinh gầy yếu trên vai, phát ra tiếng vang trầm nặng, "Đừng sợ, có sư huynh tại, bảo đảm có thể đem ngươi dây an toàn trở về." Giọng trầm thấp như là trùng lớn, chấn đến An Lan Sinh mảng nhị du lên. Thế nhưng lòng bàn tay truyền lại nhiệt độ, lại như một đám đập ngọn lửa, tại An Lan Sinh đấy lòng giấy lên một chút tiến ổn. An Lan Sinh một mặt xấu hổ. Hắn không nhịn được muốn giải thích, chính mình cũng không phải là nhát gan, mà chỉ là có chút không quen. Nhưng hắn còn tương lai được đến mở miệng, Lương Tiến lại đã sớm quay đầu lại, chỉ để lại cho hắn một cái to lớn dày rộng bóng lưng. Cái này khiến An Lan Sinh lời nói đến miệng, lại chỉ có thể nuốt trở về. Nhưng hắn đã không còn như thế không yên. Cái này nhìn lên cực kỳ tàn ác gã sư minh, đều là có khả năng làm người yên tâm. An Lan Sinh còn nhớ, hắn mới nhập môn lúc đó đụng phải một nhóm sư minh sư tỷ nghiêm trọng ức hiếp, chính là Lương Tiến dùng thô bạo thủ đoạn đem hắn cứu ra. Phía sau, hắn đi theo tại bên cạnh Lương Tiến làm việc. Mà Lương Tiến lại luôn có khả năng hoàn thành hết thảy đối với người khác nhìn tới vô pháp hoàn thành nhiệm vụ, giống như một cái không gì làm không được người đồng đạo. An Lan Sinh đi theo Lương Tiến, chưa bao giờ cảm thấy có bất luận cái gì bất mãn. Nếu không phải muốn nói có, vậy hắn lo lắng duy nhất liền là sợ Lương Tiến chú ý chính mình mẫu thân Hàn Tố Nghiên. Lương Tiến quá mạnh, quá lợi hại, nếu là hắn đối Hàn Tố Nghiên có cái gì mưu đồ làm loạn, cái kia An Lan Sinh chỉ cảm thấy đến chính mình căn bản là không có cách phản kháng. Nhưng may mắn, Lương Tiến cũng không đối Hàn Tố Nghiên có ý đồ gì, bây giờ thậm chí còn đem Hàn Tố Nghiên đưa đến bên cạnh Ngọc Linh Lung làm thiếp thân tỷ nữ. Liên để An Lan Sinh cũng triệt để yên tâm toàn ý tiếp tục đi theo Lương Tiến, làm Lương Tiến làm việc. Đầu thuyền. Lương Tiến đôi mắt nhìn như trông về phía xa phía trước, thực ra là tại nhìn xem bảng hệ thống. Hôm nay tình báo còn không có đổi mới, Lương Tiến nhìn chính là hôm qua liền đã đổi mới cũ tin tức. Tình báo 2, Trịnh Giao Cốt phái ra sứ giả Trịnh Ngao Sơn là Hóa Long môn trưởng lão Lý Tuyết Tinh bằng hữu cũ, hắn lần này tới Hóa Long môn triều cống, liền có lòng tìm bằng hữu cũ gặp gỡ cầu viện, nếu là ngươi có khả năng trợ giúp hắn nhìn thấy Lý Tuyết Tinh, sẽ đạt được hắn cảm kích cùng lễ vật tặng. Thiết Kình Vương Trịnh Ngao Sơn. Lương Tiến tự lẩm bẩm, nhếch miệng lên một vòng uy nghiêm đáng sợ cười lạnh. Hắn tất nhiên nghe nói qua người này, hắn chính là hải tặc thủ lĩnh Trịnh Giao Cốt nhi tử một trong. Chỉ là không nghĩ tới, người này thế mà còn là Lý Tuyết Tinh bằng hữu cũ. Nếu là địch nhân bằng hữu, vậy cũng là Lương Tiến ẩn tại địch nhân. Cho nên Lương Tiến sẽ không để cái này Trịnh Ngao Sơn thuận lợi trèo lên Hóa Long đảo, càng chưa nói để hắn nhìn thấy Lý Tuyết Tinh. Tại đạt được cái tin này phía sau, Lương Tiến liền lập tức ngồi trước thuyền tới, chỉ đem bên cạnh còn sót lại một cái tâm phúc An Lan Sinh, chuẩn bị tại trên nửa đường đem Trịnh Ngao Sơn cho chặn đứng. Nhanh! Lương Tiến lợi dụng ngàn dặm truy tung kiểm tra một hồi song phương lộ tuyến phương hướng. Xem ra nhiều nhất một canh giờ, song phương liền sẽ ở trên biển gặp nhau. Lúc này, An Lan Sinh đột nhiên chỉ vào xa xa, âm thanh đều đổi giọng, "Sư Minh, bên kia có thuyền lớn." Lương Tiến nghe vậy hơi hơi nghi hoặc, không khỏi đến quay đầu nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy đường chân trời bên trên có một đầu thuyền lớn chính giữa phá sóng mà tới, màu trắng cánh buồm phồng lên kéo căng, ngâm qua dầu cây chậu cột buồm dưới ánh mặt trời hiện ra hào quang màu vàng. Chiếc thuyền này không giống như là thuyền hải tặc. Trịnh Ngao Sơn đám kia hải tặc khoảng cách Lương Tiến tối thiểu còn rất dài một đoạn khoảng cách, còn không đến mức xuất hiện trong tầm mắt. Lương Tiến cứ việc thị lực mạnh, nhưng mà bởi vì mặt biển là một cái mặt cong, cái này khiến hắn không thể nào thấy được quá xa xôi sự vật. Mà lúc này xuất hiện đầu này thuyền lớn, xem ra hẳn là một đầu thương thuyền. Mới đầu, thương thuyền hiển nhiên có bọn hắn hướng đi, tuy là đại khái cùng Lương Tiến đám người giống nhau, nhưng song phương có lẽ tại đi đường thẳng song song sẽ không có giao hội. Nhưng thương thuyền tốc độ rất nhanh đuổi theo. Đồng thời rõ ràng đống nhiên chuyển hướng, hướng về Lương Tiến một đoàn người phi nhanh tới. Cách xa nhìn lại, còn có thể nhìn thấy trên thương thuyền có không ít người hướng về Lương Tiến đám người phất tay la hét. Cái này khiến An Lan Sinh có chút khẩn trương, "Sư Minh, chúng ta có thể hay không gặp gỡ hải tặc?" Có thể nói xong phía sau, hắn lại ý thức đến chính mình lời này lộ ra quá nhu nhược một chút. Thế là hắn lại vội vàng nói bổ sung, "Ta không sợ. Ta hiện tại đã là bát phẩm võ giả. Sư Minh, ta cũng có thể chiến đấu." Lương Tiến chỉ là cười nhạt một tiếng, không có trả lời. Tại cái này không có giám sát vô biên trên biển lớn, có đôi khi thương nhân cùng hải tặc thân phận giới hạn vốn là mơ hồ không rõ. Hải tặc tùy thời có thể đổi nghề làm thương nhân vận chuyển hàng hóa đồng thời cũng có thể thuận tay đốt giết cướp bóc. Tuy là lúc này tới thuyền như là thương thuyền, nhưng người trên thuyền đến tột cùng là ai, cái này ai còn nói đến rõ ràng đây. Nhưng mà thật là phá Lương Tiến cũng không sợ. Dùng thực lực của hắn bây giờ, có khả năng uy hiếp đến hắn người cũng không nhiều. Rất nhanh, thương thuyền bắt đầu giảm tốc độ, đồng thời từng bước tới gần. Thân tàu to lớn bóng mờ bao phủ xuống, như là một mảnh mây đen che lấp ánh nắng. Đầu này thương thuyền so với tiểu chu thực tế quá lớn, đến mức giống như một cái quái vật lớn tới gần. Sau một khắc, một chuỗi dây thừng từ phía trên ném xuống rồi, rũ xuống tới Lương Tiến trước mặt hai người. Chương 558, hiểu lầm một chàng, 2, chương 558, hiểu lầm một chàng, 2, cùng lúc đó nghe tới trên mạn thuyền, truyền đến một trận tiếng người, nhanh bắt được. Bỏ lên, còn có sức lực đi lên ư? Có muốn hay không chúng ta xuống tới cứu các ngươi? Lương Tiến nghe nói như thế, bất đắc dĩ cười một tiếng. Hiển nhiên đầu này người trên thương thuyền, đem Lương Tiến cùng An Lan Sinh xem như bị nhốt đại hải gặp rủi do khách. Bất quá này cũng bình thường. Liền Lương Tiến cùng An Lan Sinh ngồi đầu này tiểu chu, tiểu đến chỉ có thể ngồi 3-4 người, liền cánh buồm đều không có, căn bản là không thích hợp đơn độc ra biển. Miễn cưỡng cũng liền có thể làm một đầu thuyền cứu nạn mà thôi. Trên đại thuyền người nhìn thấy Lương Tiến đám người thuyền cô độc phiêu bạt, chỉ coi Lương Tiến đám người ngồi thuyền lớn đắm chìm, dựa vào tiểu chu trên mặt biển bi khổ chờ cứu viện đây. Nhưng e rằng trên đại thuyền người sợ là không tưởng tượng nổi, Lương Tiến thế nhưng một tên tam phẩm cảnh giới cao thủ. Dùng thực lực của hắn, cho dù chỉ ngồi một chiếc thuyền con tại cái này mênh mông biển lớn bên trên, chỉ cần không gặp được quá cực đoan thời tiết, cái kia cơ bản sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm. Bây giờ nhìn trước mắt đầu này dây thừng, Lương Tiến cười nhạt một tiếng, đối An Lan Sinh nói, lên đi. Người khác thật xa thay đổi tuyến đường chạy tới cứu viện, đây cũng là một phen hảo tâm. Tuy là Lương Tiến không cần cứu, nhưng cũng sẽ lên thuyền đi cùng chủ thuyền người tâm sự, cho chủ thuyền người một chút ban thưởng khích lệ hành động như vậy, hảo cổ vũ chủ thuyền người tiếp tục làm việc thiện. Sau đó nếu là gặp được chân chính tai nạn trên biển, người may mắn sống sót có khả năng tiếp tục làm việc thủ. Thế là An Lan Sinh kéo lấy dây thừng, bắt đầu leo lên thuyền lớn. Mà Lương Tiến đem Tiểu Chu dùng dây thừng cột chặt phía sau, liền cũng nhảy lên thuyền lớn. Trên đại thuyền mọi người thấy nhỏ nhắn tú khí An Lan Sinh phía sau, đều không khỏi đến ánh mắt sáng lên, ánh mắt không có ở đây hắn tinh xảo trên khuôn mặt lưu luyến, nhộn nhịp lộ ra kinh diễm thần sắc. Hiển nhiên bọn hắn đều muốn An Lan Sinh hiểu lầm thành cái mỹ thiếu nữ. Mà khi bọn hắn nhìn thấy Lương Tiến phía sau, không khỏi đến nhộn nhịp hít một hơi hàn khí, nhịn không được lui lại một bước. Gia hỏa này, quá dọa người. Có người không kềm nổi thấp giọng cả kinh nói. Lương Tiến cái kia hơn 2 mét thân cao như là thiết tháp, toàn thân nhô lên bắp thịt phảng phất như là nham thạch cứng rắn, riêng là cánh tay tráng kiện liền có thể so với thường nhân bắp đùi. Giữ tợn vết sẹo vượt ngang nửa gương mặt, như là một đầu xấu xí giết, lại phối hợp đầu trọc cùng mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hiển nhiên một cái ác hán. Hắn ngồi đi một bước, bong thuyền đều đi theo hơi hơi rung động, cảm giác gáp bách phả vào mặt. Nhất là hắn cùng một bên An Lan Sinh, quả thực tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. "Sẽ không là hải tặc a?" Có người không nhịn được cô. Nhưng chính là một câu lẩm bẩm này, để trong lòng mọi người đều lập tức có phỏng đoán. Lương Tiến bộ dáng này xem xét cũng không phải là người tốt, e rằng thật sự chính là ép buộc mỹ nhân hải tặc. Trong ngay mắt, mọi người vô ý thức biến đến nghiêm túc khẩn trương lên. Ngay tại lúc này, một vị thân mang váy dài màu trắng nhạt nữ tử ưu nhã tách ra đám người, tựa như một đóa nở rộ bạch liên. Nữ tử khuôn mặt xinh đẹp quá mức, nàng vừa xuất hiện phảng phất toàn bộ thời không đều sáng lên đồng dạng. Nàng đi thẳng tới bên cạnh An Lan Sinh, nắm chặt tay hắn đem hắn kéo hướng một bên, âm thanh ôn nhu mà kiên định, "Muội muội không cần sợ, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi." Trên người nàng tản ra thanh nhũ mùi thơm, như là ngày xuân bên trong hoa lan, làm người tâm thần thanh thản. Mắt thấy con tin bị từ bên cạnh Lương Tiến lôi đi, võ giả lại không bận tâm. Bọn hắn nhộn nhịp rút ra vũ khí, đem Lương Tiến bao bọc vây quanh, lưới lao lóe ra hàn quang. Chỉ nghe bọn hắn tức giận kêu lên, "Lớn mật tập nhân, đừng vội loạn động, bằng không loạn đao cùng hạ, đem ngươi chặt thành thịt nát." Lương Tiến nhìn xem một màn này, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn biết, có hiểu lầm sinh ra, mà Lương Tiến không có ý hại người, lại có người đều là muốn nhảy ra. Một vị tuấn tú công tử cười lạnh trong đám người đi ra, hắn thân mang hoa lệ cẩm bào, bên hông ngọc bội đinh đương rung động, cùng loại người này nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Nhìn bản công tử trực tiếp đem nó bắt lại. Nói đồng thời, tên này tuấn tú công tử thân hình hơi động, toàn bộ người đã đi tới Lương Tiến trước mặt. Từ tốc độ thân pháp của hắn không khó coi ra, hắn nhưng là một tên lục phẩm võ giả. Tên này tuấn tú công tử hiển nhiên cũng không có đem Lương Tiến để vào mắt, làm hắn vọt tới trước mặt Lương Tiến phía sau, rõ ràng trước tiên không có xuất thủ, mà là quay đầu nhìn một chút tên kia mỹ lệ nữ tử váy trắng một chút. Hiển nhiên, hắn là muốn tại trước mặt nữ nhân thật tốt biểu hiện một phen. Theo sau, hắn đột nhiên giơ ra ngón tay, như độc xà thổ tín điểm vào Lương Tiến huyệt đạo bên trên. Nếu là lúc trước, Lương Tiến thân thể cứng rắn như sắt, tuấn tú công tử như vậy điểm một thoáng cần phải đem xương cốt của mình bẻ gãy không thể. Nhưng từ khi Lương Tiến tu hành Ma Ha Giả La hộ pháp công phía sau, thân thể cứng cỏi vẫn như cũ, vừa vận đồng hồ lại ngược lại biến đến mềm. Đến mức hiện tại Lương Tiến mặt ngoài thân thể đụng chạm đi lên, cùng thường nhân không khác. Cái này tuấn tú công tử điểm lên đi, cũng không cảm thấy có cái gì dị thường. Một điểm phía sau, tuấn tú công tử thậm chí tiêu sái xoay người rời đi, tràn đầy tự tin nói, 1, 2, 3, ngược lại. Tại hắn trong dự liệu, 3 tiếng phía sau, Lương Tiến tất nhiên sẽ trùng điệp ngã xuống đất. Nhưng mà làm hắn hô xong phía sau, sau lưng không chỉ không có vang lên Lương Tiến đến cùng thân ảnh, xung quanh đồng bạn còn một mặt kinh ngạc giáng dấp. Cái này khiến tuấn tú công tử không khỏi đến kinh hãi xoay quay đầu nhìn lại. hắn lập tức nhìn thấy trương kia dữ tợn khủng bố mặt to. Soái ca, không có việc gì đừng hướng ta chỉ trỏ. Hắn nhếch mép cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, tại mặt mũi dữ tợn nổi bật lên, lộ ra đặc biệt khủng bố. Tuấn Tú công tử kinh đến một cái giật mình, đội vàng nhảy xa. Hắn khó có thể tin nhìn xem Lương Tiến, kinh ngạc chất vấn, ngươi không có việc gì? Không nên a, ta rõ ràng điểm trúng huyệt đạo của ngươi. Chẳng lẽ là bởi vì trên người ngươi bắp thịt quá dày, cho nên ảnh hưởng tới ta điểm huyệt? Tuấn Tú công tử trong lúc nhất thời cũng cầm không cho phép. Cuối cùng hắn vẫn là lần đầu điểm loại này khôi ngô cự hán huyệt đạo, phía trước còn chưa bao giờ qua loại kinh nghiệm này. Một bên khác, An Lan Sinh cảm thụ được nữ tử tay nhỏ mềm mại, xấu hổ đến mặt đỏ tới mang tai. Hắn lớn như vậy, vẫn là lần đầu cùng loại trừ mâu thân bên ngoài nữ tử từng có ra thịt tiếp xúc. Nhất là làm hắn ngửi được bên cạnh tên này mỹ lệ nữ tử trên mình tán phát hương vị, lại thêm nàng cái kia bóng ánh sáng rỡ bên mặt, càng làm cho An Lan Sinh trái tim đập bịch bịch. An Lan Sinh bối rối rút về tay, lắp bắp nói, nam nữ thụ thụ bất thân, cô nương còn mời. Giữ một chút khoảng cách. Thanh âm của hắn như là mỗi lừ lại để nữ tử cùng mọi người sững sờ. Ngươi là nam? Mọi người kinh ngạc đánh giá đến An Lan Sinh tới. Thằng đến thấy rõ hầu kết của hắn, mới bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai đây là cái nam sinh nữ tướng thiếu niên. Cái này ngược lại để nữ tử kia sắc mặt đỏ rực, vừa tức vừa buồn bực. Mà Tuấn Tú công tử nhìn về phía Lương Tiến cùng An Lan Sinh thần sắc, cũng càng không thích. Chương 558, hiểu lầm một chàng, 3, chương 558, hiểu lầm một chàng, 3, Lương Tiến thấy thế, không nhanh không chậm cười nói, các vị không nên hiểu lầm, sư đệ ta không phải nữ tử, mà ta cũng không phải người xấu. Chúng ta cũng không phải tao ngộ tai nạn trên biển, bất quá là ra biển du ngoạn mà thôi. Bất quá các vị đã đều là việc thiện, vậy chúng ta sư minh đệ tự nhiên cũng tới thuyền tới thật tốt nói tiếng cảm ơn. An Lan Sinh cũng tại một bên gật đầu, biểu thị liền là tình huống này. Mọi người gặp sinh ra hiểu lầm, liền cũng nhộn nhịp yên tâm lại. Chủ thuyền cũng chạy tới, kêu gọi Lương Tiến cùng An Lan Sinh ngồi xuống uống trà. Thuyền này lao đại chạy không chỉ là giang hồ, mà là chạy tứ hải, hắn mắt thấy Lương Tiến hai người dung mạo phi phàm, liền biết hai người cũng không phải là phàm nhân, cho nên tự nhiên cũng không dám thất lễ. Thông qua nói chuyện với nhau, Lương Tiến biết được chiếc thuyền này chính xác là một đầu thương thuyền. Thương thuyền sắp tiến về một cái hải đảo, kéo đưa một nhóm trên hải đảo đặc sản vật liệu gỗ. Mà Tuấn Tú công tử, nữ tử váy trắng cùng những võ giả kia bọn hắn đồng dạng muốn đi hải đảo, đi lấy một loại gọi lửa gỗ sam chân quý vật liệu gỗ. Mà để Lương Tiến không nghĩ tới chính là, tên kia phi thường xinh đẹp nữ tử váy trắng, rõ ràng liền là Đông Châu võ lâm đệ nhất mỹ nữ, Chu Bạch Ngưng. Chu Bạch Ngưng tại Lương Tiến tình báo tin tức bên trên xuất hiện qua mấy lần, bây giờ hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân. Không thể không nói cái này Chu Bạch Ngưng chính xác dung mạo xinh đẹp, xứng đáng Đông Châu võ lâm đệ nhất mỹ nhân danh hiệu. Mà Chu Bạch Ngưng đi lấy lửa gỗ sam mục đích là định dùng lửa gỗ sam chế tạo một chôi cổ cầm. Cái kia Tuấn Tú công tử thì là đầu này thuyền lớn thiếu đông gia, đại hải khách Tề Thất gia công tử, Tề Bảo. Còn lại cái kia mấy tên võ giả thì đều là Tề Bảo thủ hạ. Không cần phải nói Lương Tiến cũng nhìn ra được, cái này Tề Bảo chính là Chu Bạch Ngưng liếm cậu, lần này đi theo thuyền đi ra là dự định bị liếm Chu Bạch Ngưng. Đối những cái này phá sự, Lương Tiến cũng không dự định dính vào. Ngược lại để Lương Tiến bất ngờ chính là, lần này thương thuyền chạy hướng đường thủy tới trước nghị cách cứu viện Lương Tiến hai người mệnh lệnh, lại là Chu Bạch Ngưng phía dưới. Thế là Lương Tiến cũng là đứng lên nói cảm ơn, đa tạ Chu cô nương. An Lan Sinh cũng đội vàng đứng dậy theo cảm ơn. Chỉ là hắn túi đầu không dám nhìn Chu Bạch Ngưng, gương mặt đỏ giống như quả táo chín. Chu Bạch Ngưng đứng ở mép thuyền, nhìn phương xa, ngựa khí nhàn nhạt, hai vị khách khí, cảm ơn không cần, bất quá là hiểu lầm một chàng. Trong ánh mắt của nàng lộ ra một chút xa cách, hiển nhiên không muốn cùng bọn hắn quá nhiều dây dưa. Lương Tiến cũng không dự định ở lâu, hắn hướng lấy mọi người ôm quyền nói, Chu cô nương, chủ thuyền, Tề công tử, chúng ta còn có chuyện phải làm, sẽ không quấy rầy. Nói lấy, Lương Tiến mang theo An Lan Sinh liền định xuống thuyền. Chu Bạch Ngưng ý nguyên tựa ở thuyền bên cạnh nhìn về phương xa. Chủ thuyền thì nhiệt tình đưa tiễn. Ngược lại cái kia Tuấn Tú công tử Tề Bảo lại ngăn cản Lương Tiến hai người, chờ một chút. Chỉ thấy Tề Bảo một mặt dáng vẻ khinh phục, ta không tin điểm không đến ngươi huyền đạo, để bản công tử lại điểm một lần. Hiển nhiên, Tề Bảo đối lại phía trước thất thủ cùng mất mặt một mực canh cánh trong lòng. Vô luận là làm nghiệm chứng võ công của mình, vẫn là vì tìm về mặt mũi, hắn đều đến đem Lương Tiến đánh ngã một lần mới được. Lương Tiến cười, Tề công tử, đừng như vậy, dạng này nhưng là không lễ phép. Tốt, chúng ta đi. Nói lấy, Lương Tiến mang theo An Lan Sinh tiếp tục rời khỏi. Tề Bảo lần đầu tiên điểm Lương Tiến huyền đạo, là cảm thấy Lương Tiến là hải tặc, muốn chế phục Lương Tiến. Lương Tiến niệm lên cũng không phải là đến từ ác niệm, cho nên cũng không có cùng hắn tính toán. Nhưng hắn rõ ràng còn muốn tới điểm lần thứ hai, cái kia Lương Tiến nhưng là sẽ không để ý tới. Ai biết, cái kia Tề Bảo lại không buông tha, thừ lạnh một tiếng, muốn đi. Chờ ta trước đánh ngã ngươi lại nói. Nói lấy, Tề Bảo lấn người mà tới. Ngón tay của hắn nhanh như thiểm điện, lại lần nữa hướng về Lương Tiến huyệt đạo trên người điểm tới. Mắt thấy ngón tay của hắn liền muốn điểm trúng. Đột nhiên, Tề Bảo ngón tay đột nhiên lướt qua Lương Tiến thân thể hướng về một bên lệch ra đi qua. Vành, một tiếng vang trầm phát ra. Tề Bảo ngón tay dĩ nhiên thật sâu đâm vào Lương Tiến bên cạnh trong cột buồm, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Lương Tiến thấy thế vỗ tay nói, lợi hại. Tề công tử chiêu này thời gian thật lợi hại. Khâm phục, chúng ta khâm phục. Tề Bảo lại đầu góc mơ hồ. Hắn rõ ràng liền muốn điểm trúng Lương Tiến huyệt đạo, lại chẳng biết tại sao phảng phất có một cố vô hình lực đạo đem ngón tay của hắn mang lệch đến mức điểm trúng cột buồm. Mà thuyền một bên kia, nguyên bản ngay tại trông về phía xa Chu Bạch Ngưng cũng cuối cùng nghiêng đầu lại. Nàng trong đôi mắt đẹp tràn ngập nghi hoặc. Hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới, Tề Bảo lần này rõ ràng điểm lại ra. Mà xung quanh thủ hạ nghe được Lương Tiến vỗ tay phía sau, cũng nhộn nhịp gọi tốt, thiếu gia huy vũ. Cứng như vậy của bượm, rõ ràng dùng ngón tay liền đâm xuyên. Tề thiếu thật là hảo công phu. Chiêu này điểm huyệt bản sự đã lô hỏa thuần thành. Cái này nhưng không, Tề thiếu tùy tiện bộc lộ tài năng, liền để chúng ta mở rộng tầm mắt ra. Hiển nhiên bọn hắn cho là đây là Tề Bảo cố tình điểm tại trên cột buồm bày ra cao siêu võ nghệ, dùng tới dọa Lương Tiến. Cho nên bọn hắn cũng tự nhiên mông ngựa không ngừng. Tề Bảo đem ngón tay từ trong cột buồm rút ra, nghe lấy những cái này tán dương, trong lòng lại như ăn phải con rồi khó chịu. Những cái kia tiếng khen ngợi như vô số chỉ đẩy mỡ tay, vỡ ra hắn thối giữa vết thương, đem thất bại khuất nhục vừa hung ác xoa nắn một lần. "Đừng đi." Hắn khàn khàn cổ họng gào thét, cái cổ nổi gân xanh như vặn vẹo run, lại đến. Nói lấy, hắn tiếp tục hướng về Lương Tiến lao đến. Lần này, An Lan Sinh cũng nhìn không được nữa, ngăn ở Tề Bảo trước mặt. Tề công tử, đủ. Sư minh của ta há lại ngươi có thể liên tiếp khiêu khích. An Lan Sinh lạnh lùng nói. Tề Bảo khinh miệt hừ lạnh, một cái bất nam bất nữ đồ vật, cũng xứng ngăn ta. Nói lấy, ngón tay của hắn đột nhiên hướng về An Lan Sinh nhấn tới. Hắn năm ngón như câu, đầu ngón tay ngưng tụ thành màu nâu xanh, đó là ra truyền móc câu công điểm huyệt thủ vận chuyển tới cực hạn dấu hiệu. An Lan Sinh vẹn vẹn bắt phẩm thực lực, hiển nhiên không phải Tề Bảo đối thủ, hắn vẫn không có thể phản ứng lại, Tề Bảo liền đã điểm vào trên người hắn. Nhưng mà, ngay tại đầu ngón tay sắp chạm đến An Lan Sinh thân thể nháy mắt, một đạo hắc ảnh như cự sơn áp đỉnh bao phủ xuống. Lương Tiến dày rộng bàn tay cũng trong cùng một lúc đặt tại An Lan Sinh trên lưng, một cỗ thô bạo nội lực đột nhiên rót vào An Lan Sinh thể nội. Xoạt xoạt, một tiếng khung xương rạn nứt giòn vang phát ra. Tề Bảo thu về tay của mình, đôi mắt trợn tròn khó có thể tin nhìn kỹ vặn mèo biến dạng ngón tay, lật lên trong móng tay rỉ ra giọt máu nhỏ xuống tại trên bông thuyền, choáng mở từng đóa chói mắt hồng mai. A, hắn tiếng kêu thảm thiết đau đớn bức xé mặt biển yên lặng, kinh điên ném xoáy chim biển. Ngón tay của hắn có thể tùy tiện xuyên thủng cứng rắn cột buồm, bây giờ điểm tại một cái nương bên trong nương khí tiểu nam nhân trên mình, lại dĩ nhiên chặt đứt. Không chỉ hắn không thể tin được, liền một bên Chu Bạch Ngưng cũng không nhịn được khẽ ồ lên một tiếng. Gió biển nhấc lên nàng bên tóc mai tóc rối, lại không thể che hết đáy mắt chấn kinh. Chương 559, thả lật đệ nhất mỹ nữ, 1, chương 559, thả lật đệ nhất mỹ nữ, 1, An Lan Sinh vậy mới lấy lại tinh thần. Hắn trọn vẹn không biết rõ chuyện gì xảy ra. Làm Tề Bảo ngón tay chỉ tới thời điểm, An Lan Sinh chỉ cảm thấy đến một cô nóng hở nhiệt lưu từ phía sau rót vào thể nội, hình như liền là cố lực lượng này đem Tề Bảo cho đẩy lùi. La Sư Minh, hắn tức thì hiểu được. Đứng ở sau lưng hắn cao lớn nam nhân, không phải Lương Tiến là ai, mà đồng thời, đám kia võ giả cũng nhộn nhịp giật mình tỉnh lại. Mẹ, dám động Tề thiếu, các huynh đệ, chém chết hắn. Đám võ giả tiếng giống cuốn theo lấy kim loại va chạm hàn mang, hơn 10 cây trường đao đồng thời ra khỏi vỏ, nhắm ngay An Lan Sinh cùng Lương Tiến. An Lan Sinh con người bỗng nhiên thu hẹp, hắn trông thấy phía trước nhất người kia trong mắt đập khát máu hào quang, như là sói đói khóa chặt thú săn lúc đỏ tươi. Nhưng mà hắn biết chỗ dựa ngay tại sau lưng, như thế nào lại sợ hãi nhóm này võ giả. Ngay tại song phương muốn động thủ thời điểm, dừng tay. Chu Bạch Ngưng tiếng quát như hoàng trung đại lữ, màu trắng nhạt váy áo tung bay ở giữa, nàng mũi chân điểm nhẹ cột buồm nhảy vọt đến trong mọi người. Vị này Đông Châu võ lâm đệ nhất mỹ nhân giờ phút này mày liễu dựng thẳng, tinh mâu bên trong hàn mang lưu chuyển, các ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra, hắn là một cao thủ. Chu Bạch Ngưng tay trắng điểm nhẹ An Lan Sinh, cái sau lại như bị nóng đến đột nhiên lui lại nửa bước, hai đỏ đến giọt máu. Liên Tề Bảo đều không phải là đối thủ của hắn, các ngươi lại xem náo nhiệt gì? Thanh âm của nàng mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, lại tại âm cuối không cảm thấy nhiễm lên một chút nghi hoặc, vừa mới cái kia quỷ dị một màn, chính xác vượt ra khỏi nàng nhận thức. Cuối cùng phía trước nàng chính xác không nhìn ra An Lan Sinh có ngăn cản Tề Bảo thực lực. Chu Bạch Ngưng lời nói, hình như đặc biệt có phân lượng. Những võ giả kia nghe, đều không khỏi đến nộn nhịp thối lui đến phía sau của nàng. Mà Chu Bạch Ngưng có khả năng chịu đến coi trọng như vậy, không chỉ có riêng là bởi vì Tề Bảo là nàng liếm cầu, càng là bởi vì nàng bản thân có thực lực không tầm thường. Nàng rõ ràng là một tên ngũ phẩm võ giả. Dùng Chu Bạch Ngưng nhân kỷ, có khả năng tiến vào ngũ phẩm chi cảnh, nó võ học tiên phú quả thực kinh người. Lại thêm nàng không chỉ võ công cao, đồng thời dung mạo càng là xuất chúng, nhất là một tay cầm nghệ càng là khiến danh tiếng kia vang vọng đại giang nam bắc, quả thực liền là làm người hâm mộ thiên chi tiểu nữ. Lúc này, Chu Bạch Ngưng một đôi mắt đẹp nhìn kỹ An Lan Sinh, các hạ có dạng này bản sự, ngược lại khiến tiểu nữ lau mắt mà nhìn. Đã các hạ đã giáo huấn qua Tề Bảo, còn mời các hạ có thể cho tiểu nữ một bộ mặt, đem việc này đến đây coi như thôi như thế nào? Hiển nhiên Chu Bạch Ngưng đem An Lan Sinh xem như cao thủ, lấy nàng nhãn lực, còn khó có thể thấy rõ vừa mới phát sinh hết thảy. An Lan Sinh không dám đối mặt Chu Bạch Ngưng ánh mắt, hắn đem tầm mắt di chuyển hướng nơi khác, đang muốn mở miệng giải thích. Tề Bảo đột nhiên như bị đạp đuôi giống là chó điên bạo khởi, cứ tính như thế, làm sao có khả năng? Hắn vung vây tay đứt vọt tới trước mặt Chu Bạch Ngưng, bắn lên giọt máu suýt nữa rơi vào nàng tuyết trắng làn váy bên trên. Bản công tử ngón tay chặt đứt nhiều như vậy căn, này lại ảnh hưởng nghiêm trọng ta điểm huyệt thủ có khả năng đạt tới hạn mức cao nhất. Nếu là hôm nay không cho hắn trả giá thật lớn, ta tuyệt đối không có khả năng từ bỏ ý đồ. Tề Bảo tuấn tú khuôn mặt vì bận bẹo mà lộ ra dữ tợn đáng sợ, trọn vẹn không chú ý tới trong mắt Chu Bạch Ngưng nhanh chóng lướt qua chán ghét. Mọi người cũng không nghĩ tới Tề Bảo tại bị thống khổ cùng bị hư hao võ đạo tiền đồ phía sau, hắn rõ ràng liền Chu Bạch Ngưng mặt mũi cũng không cho. Lý thúc, Tề Bảo ngóc đầu điên cuồng gào thét lên. Theo lấy Tề Bảo tiếng nói vừa ra, khoang thuyền chỗ sâu truyền đến một trận làm người dùng mình cười dài. Tiếng cười kia như là lợi nhận phá lao dị sắt, mang theo mùi máu tanh nồng đậm, chấn đến màng nhĩ mọi người đau nhức. Kèm theo tiếng cười, chỉ thấy khoang thuyền chạm chỗ cửa gỗ ầm vang nổ tung, mảnh gỗ vụn bay tán loạn ở giữa, một tên lão giả áo bào cho chắp tay chậm rãi mà ra. Lão giả ngẩng đầu chắp tay, một đầu xám trắng tóc dài cùng áo bào không gió mà bay. Hắn từng bước một từ trong khoang thuyền đi ra, cái kia lăng lệ khí tức bao phủ toàn bộ thương thuyền, làm cho mọi người mặt như màu đất, liền miệng lớn hít thở đều không dám. Theo lấy được xưng Lý Thúc lão giả vừa ra, Chu Bạch Ngưng đại mi hơi nhíu đến. Nàng tất nhiên biết được cái này Lý Thúc. Lý Thúc ở trên biển thanh danh vang dội, địa vị cao thượng, nhất là hắn càng là một tên ngũ phẩm võ giả. Đồng thời cái này Lý Thúc coi là Tề gia cung phụng, đại hải khách Tề Thất gia mỗi lần ra biển đều sẽ đem Lý Thúc mang lên bảo vệ thương đội an toàn. Cũng là trận này Tề Thất gia trên đất bằng có chuyện quan trọng vụ phải bận rộn, cho nên mới phái Lý Thúc tới bảo vệ nhi tử Tề Bảo an toàn. Bây giờ cái này Lý Thúc đều bị kinh động đi ra, e rằng sự tình sẽ biến đến phiền toái. Quả nhiên, Tề Bảo nâng lên bẻ gãy ngón tay, đối Lý Thúc kêu lên: "Lý Thúc, ngươi nhìn, tay của ta bị hắn phế, ta cứ như vậy trở về, cha ta nhất định sẽ nổi giận. Lý Thúc, ngươi nói nên làm cái gì a? Có phải hay không cái kia chơi chết bọn hắn?" Lý Thúc thản nhiên nhìn một chút Tề Bảo ngón tay, tiếp đó nham hiểm đôi mắt chuyển hướng An Lan Sinh cùng Lương Tiến. Hắn nở nụ cười âm u, không sai, là nên chơi chết. Tiếng cười kia không hạ, quanh thân hắn sát khí giống như thủy triều mãnh liệt mà ra. Nói xong lời này, hắn toàn thân sát khí bắn ra. Cái này nồng đậm sát khí, làm cho mọi người tại đây đều chỉ cảm thấy hãi hùng kết vía. Liền sắc mặt Chu Bạch Ngưng cũng ngưng trọng lên. Trình độ như vậy sát khí, nói rõ chết tại Lý Thúc trên tay người, tuyệt đối đã trên trăm. Người này, nhất định là cái hai tay dính đầy vô số máu tươi đạo phủ. Chu Bạch Ngưng tuy là cũng là ngũ phẩm võ giả, nhưng nàng giết chết người còn không có đạt tới qua hai chữ số, tàn nhẫn trình độ so với trước mắt cái này Lý Thúc thực tế chênh lệch quá nhiều. Nhưng nàng vẫn là cắn răng, đứng ra nói: "Lý tiền bối, người này tuy là xuất thủ tổn thương Tề Bảo, mà dù sao cũng là Tề Bảo động thủ trước, vô luận như thế nào tội không đáng chết. Còn mời Lý tiền bối cho ta cái mặt mũi, cho người này lưu con đường sống a." An Lan Sinh cũng không phải cái gì người xấu, Chu Bạch Ngưng cũng không hy vọng nhìn thấy hắn cứ như vậy vô ích mất mạng. Tề Bảo không nguyện chống đối Chu Bạch Ngưng, thế là đem ánh mắt nhìn về phía Lý Thúc, không được hướng lấy Lý Thúc mấy mắt. Lý Thúc hiểu ý, hướng lấy Tề Bảo khẽ gật đầu. Theo sau Lý Thúc liếc xéo lấy Chu Bạch Ngưng, nét miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong: "Chu gia tiểu nữ hoa, nếu là ngươi cha ra mặt, vậy lão phu tự nhiên muốn cho mặt mũi này." Chương 559, thả lật đệ nhất mỹ nữ 2, chương 559, thả lật đệ nhất mỹ nữ 2, nhưng về phần ngươi, hắc hắc, ngươi còn không có lớn như thế mặt mũi. Nói xong, Lý Thúc nghiêng đầu sang chỗ khác chậm chậm liếc nhìn hướng Lương Tiến cùng An Lan Sinh. Nhưng làm hắn nhìn rõ ràng phía sau, nhưng lại biến sắc. Chỉ thấy Lương Tiến cùng An Lan Sinh dĩ nhiên đã đi tới mép thuyền, đã chuẩn bị xuống thuyền. Lương Tiến cảm nhận được mọi người nhìn tới, nhún nhún vai nói: "Thật nhàm chán, chính các ngươi chậm rãi chơi, chúng ta liền đi trước." Theo lấy Lương Tiến thực lực tăng lên phía sau, hắn liền càng ngày càng không thích cùng võ công quá thấp người đọc thủ. Thứ nhất lộ ra lấy mạnh hiếp yếu, lấy lớn hiếp nhỏ. Thứ hai cũng thật sự là lãng phí thời gian tinh lực, trọn vẹn không có ý nghĩa. Nếu là đổi lại phía trước, Tề Bảo như vậy nhảy, Lý Thúc như vậy cuồng, Lương Tiến đã sớm thu hoạch tính mạng của bọn họ. Nhưng bây giờ, Lương Tiến chỉ cảm thấy đến bọn hắn giống như rồi đồng dạng chán ghét, đánh chết còn tay bẩn, đi đánh rồi còn mất phần, dứt khoát không bồi bọn hắn chơi chính mình rời đi là được. Lương Tiến cũng dần dần minh bạch, vì sao những cái kia cao thủ tuyệt thế sẽ lộ ra như thế cảnh giới cao cao bức cách. Nguyên lai chỉ cần đến cấp độ này phía sau, tâm thái tự nhiên cũng sẽ biến hóa theo. Cũng là hôm nay Lương Tiến chuyện cần làm cần tại trong Hóa Long môn bí mật, cho nên chỉ đem An Lan Sinh một cái thủ hạ. Nếu là bình thường bên cạnh Lương Tiến thủ hạ rất nhiều, liền trước mắt những cái này tiểu nhân vật lại thế nào làm phiền đạt được hắn. Muốn đi? Lý Thúc ánh mắt mãnh liệt, nào có dễ dàng như vậy. Nói đồng thời, Lý Thúc chân phải trùng điệp dẫm lên trên bông thuyền, làm chiếc thương thuyền phát ra rên thống khổ, thân thuyền kịch liệt nghiêng, trên cột buồm cánh buồm bay phất phới. Nguyên bản bằng phẳng bong thuyền tại bên cạnh nghiêng phía dưới biến thành một cái to lớn sườn dốc, làm cho trên bong thuyền mọi người nộn nhịp đứng không vững ngã xuống. Đại dương từ nghiêng mạn thuyền tràn vào, ngáy mắt thoải mái qua mắt cá chân. Lương Tiến cùng An Lan Sinh chỗ tồn tại mạn thuyền một bên nồng lên thật cao, An Lan Sinh cấp bách bắt được con lương, mới không có xuôi theo sườn dốc trượt xuống. Mà theo sau, nhét lên thuyền lại tại trọng lực phía dưới đập ầm ầm rơi xuống tới. Vành! Kèm theo một tiếng vang thật lớn, trên thuyền mọi người bị chấn đến nộn nhịp ngã xuống. An Lan Sinh cũng bị cái này cường hãn lực trùng kích cho đỉnh đến đập vào trên bong thuyền. Toàn bộ trên bong thuyền còn có thể ổn định thân hình cũng liền ba người, một cái là Lý Thúc, một cái là Chu Bạch Ngưng, còn lại thì là Lương Tiến. Lý Thúc cùng Chu Bạch Ngưng nhìn thấy Lương Tiến rõ ràng đứng vững được bước chân, cũng không khỏi đến trong mắt nổi lên kinh dị. Gia hỏa này, hiển nhiên bọn hắn mới ý thức tới, Lương Tiến hình như cũng là võ giả, mà Lương Tiến tầm mắt thì hướng về thuyền nhìn ra ngoài. Nguyên lai làm thuyền lớn đập xuống máy mắt, dĩ nhiên đập vào hắn trên thuyền nhỏ, nặng nề thân tàu, thoáng cái liền đem hắn tiểu chun nện thành mảnh vụn. Lần này Lương Tiến cùng An Lan Sinh muốn đi, đều không có cách nào đi. Trong mắt Lương Tiến hiện lên một chút hàn mang. Các ngươi có lẽ vui mừng ta hiện tại tính tình thay đổi tốt hơn rất nhiều. Nếu là lúc trước, ta không giết sạch các ngươi không bỏ qua. Ta xem các ngươi trên thuyền cũng trói có một đầu thuyền nhỏ, ta liền dùng nó xem như bồi thường à. Nói lấy, Lương Tiến liền đi tới bong thuyền một bên, đi giải cái kia buộc chặt tại trên đại thuyền nhỏ. Lý Thúc nghe vậy hừ lạnh một tiếng, cuồng vọng. Dứt lời, Lý Thúc liền muốn động thủ. Sau một khắc, một bóng người xinh đẹp ngăn ở Lý Thúc trước mặt, lại là Chu Bạch Ngưng. Lý tiền bối, tiểu nữ tuy là mặt mũi không lớn, nhưng cũng mời ngươi cho một cái. Trong miệng Chu Bạch Ngưng tại thương lượng, nhưng tư thế lại không được bộ. Lý Thúc hừ lạnh một tiếng, "Chu gia tiểu nữ hoa, muốn thật treo lên tới, ngươi nhưng chưa chắc là đối thủ của lão phu." Một điểm này, Chu Bạch Ngưng tự nhiên biết rõ. Cái này Lý Thúc tuy là cảnh giới cùng nàng cùng là ngũ phẩm, nhưng Lý Thúc kinh nghiệm giang hồ 10 phần phong phú, trải qua sóng to gió lớn, không chỉ xuất thủ tàn nhẫn đồng thời lòng tin kiên định. Hắn năng lực thực chiến, tự nhiên càng mạnh. Nhưng mà, Lý Thúc tự nhiên cũng có hắn cố kỵ. Đầu tiên cái này Chu Bạch Ngưng là thiếu gia nhà mình theo đuổi nữ nhân, đánh bị thương Chu Bạch Ngưng, dễ dàng đắc tội thiếu gia. Thứ yếu Chu Bạch Ngưng thân là võ lâm đệ nhất mỹ nhân, người theo đuổi rất nhiều, trong đó không thiếu một chút võ công cao cường đồng thời có quyền thế người. Lý Thúc nếu là thật để Chu Bạch Ngưng mất khối ra, chuyện này nếu là truyền đi, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người đứng xếp hàng muốn làm Chu Bạch Ngưng báo thủ. Cái này làm cho thế cục giằng co, ai cũng không có trước gặp thủ. Nhưng lúc này, chủ thuyền đỗng nhiên hoảng sợ chỉ vào phương xa kêu to lên, biển, biển, hải tặc, có hải tặc tới. Nhanh dâng lên tất cả cánh buồm, bánh lái bánh lái. Mọi người hoảng sợ quay đầu nhìn tới, chỉ thấy tây phương biển trời chỗ giáp giới, một chiếc bóng đen to lớn chính giữa đạp gió rẽ sóng. Ngay tại vừa mới mọi người lẫn nhau náo mâu thuẫn đối lập thời điểm, đầu này thuyền lớn đã từng bước tới gần, hướng lấy mọi người ngồi thương thuyền lao đến. Cái kia thuyền toàn thân đen sẫm, thuyền như tựa cá mập, dài 24 trượng, toàn thân gỗ đen bọc sắt ra. Nước ăn tuyến trở lên ba tấc răng đầy móc câu sắt, dâng lên lúc hàn tinh nhận hiện, xem gần mới biết là phòng leo lên âm độc cơ quan. Chín trượng hắc phàm bên trên treo lên ba chảo sắt dao ở dưới ánh tà dương hiện ra màu màu ánh sáng, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ từ mặt cờ thoát ra nuốt sống người ta. Thiết giao bang, là thiết giao bang hải tặc. Chủ thuyền tê liệt ngã xuống tại bánh lái bên cạnh, sắc mặt so người chết còn trắng bệnh. Trên bong thuyền lập tức loạn cả một đoàn, các thủy thủ kêu khóc lấy chạy trối chết, đám võ giả run rẩy nắm chặt vũ khí, liền Lý Thúc sắc mặt đều biến đến cực kỳ khó coi. Đông hải rộng lớn vô biên, hải tặc to to nhỏ nhỏ mấy chục chi, nhưng mà loại trừ bên ngoài thiết giao bang còn lại đều chỉ là tiểu đà tiểu nháo không có thành tựu, hôm nay vẫn tồn tại, ngày mai nói không chắc liền hủy diệt. Nhưng thiết giao bang từ lúc tiền triều cho tới bây giờ đã tồn tại mấy chục năm, đã sớm trở thành một cái trên biển quái vật khổng lồ. Đồng thời bọn hắn cũng là trên Đông Hải bá chủ thực sự. Nó bang chủ Trịnh Giao Cốt không chỉ là hung danh hiển hách võ lâm thập đại ác nhân một trong, nó càng bị xưng là nộ đạo Diêm La liền là bởi vì hắn hung tàn thành tính, giết người như ngoé. Nhưng hôm nay hai mười mấy năm qua, Trịnh Giao Cốt liền chưa bao giờ lộ mặt qua, thế nhân cũng hoài nghi hắn đã sớm đã qua đời. Cuối cùng tính toán tuổi của hắn, nếu như hắn còn có thể sống đến bây giờ, chỉ sợ cũng đã có 90 tuổi. Nhưng cứ việc Trịnh Giao Cốt đã không xuất đầu lộ diện, nhưng mà hắn mấy cái nhi tử lại như cũ ở trên biển gây rối làm loạn, chưa bao giờ ngừng. Chương 559, thả lật đệ nhất mỹ nữ, 3, chương 559, thả lật đệ nhất mỹ nữ, 3, theo lấy nhìn thấy thiết giao bang thuyền hải tặc đi phi mà tới, trên bong thuyền lập tức loạn thành một bầy. Chỉ có Lý Thúc Y nguyên sắc mặt trầm ổn, trầm giọng nói, đều sợ cái gì? Lão phu đi theo Tề Thất gia chạy thuyền mấy chục năm, dạng gì hải tặc chưa từng thấy. Cho dù tại thiết giao bang nơi này, lão phu cũng là có mấy phần mặt mũi, chắc chắn có thể bảo đảm các ngươi bình an. Nghe nói như thế, mọi người cuối cùng trong lòng an định không ít. Tề Bảo càng là hấp tấp chạy đến Chu Bạch Ngưng trước mặt, đáp ý nói, Bạch Ngưng, không cần lo lắng. Có cha ta danh hảo cùng Lý Thúc tại, chúng ta không có cái gì nguy hiểm. Chu Bạch Ngưng mặt lộ khinh thường, chính nàng cũng không phải không có công, hà tất lo lắng một đám hải tặc. Tầm mắt của nàng không khỏi đến nhìn hướng An Lan Sinh cùng Lương Tiến. Ân. Nàng nhạy bén phát giác được, Lương Tiến cùng An Lan Sinh không chỉ không có kinh hoàng, ngược lại thần sắc biến đến mức dị thường chuyên chú. Nhất là Lương Tiến, hắn nhìn thuyền hải tặc trong ánh mắt hiện lên một chút làm người nhìn không thấu hào quang, tựa như là đặc biệt sông đầu này thuyền hải tặc tới đồng dạng. Chỉ bất quá lúc này, tất cả mọi người không rảnh bận tâm hai người này, bởi vì thuyền hải tặc đã đi tới. Chỉ thấy thuyền hải tặc mạn thuyền cùng trên cột buồm, đã có một nhóm làn da ngăm đen, toàn thân sắc khí, khuôn mặt dữ tợn hải tặc một tay kéo lấy dây thừng một tay nắm lấy vũ khí. Ánh mắt của bọn hắn âm ngoan nhìn kỹ trên thương thuyền mọi người, giống như tại nhìn một nhóm dê lợi làm thịt. Chỉ cần hai cái thuyền gần thêm chút nữa, những hải tặc này liền sẽ không chút do dự nhảy lên thuyền tới đại khai sát giới. Lúc này, Lý Thúc cuối cùng hướng lấy thuyền hải tặc ôm quyền mở miệng, không biết đối diện là thiết giao bang vị nào được ra. Tại hạ Tề gia lão Lý, Tề Thất gia mời cung phụ. Thanh âm của hắn vang dội, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Sau một lát, thuyền hải tặc lần trước ứng hắn là một tiếng đinh thai nhức góc của tiếu, chính Ngao Sơn. Cái tên này như là kinh lôi, nổ đến mọi người tê cả da đầu. Liền Chu Bạch Ngưng cũng hơi hơi biến sắc, bởi vì nàng đã phát giác được, người nói chuyện công lực thâm hậu, tuyệt đối là cao thủ. Tê Bảo càng là kinh đến về sau rụt rụt, không dám mở miệng nói chuyện. Hình như vẹn vẹn nghe được cái tên này, liền có thể khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Liền còn lại thuyền viên, cũng đều không chỉ thân thể run lên. Chính Ngao Sơn, đây chính là vua hải tặc Trịnh Giao Cốt con trai thứ ba. Đây chính là thiết giao bang hoạch tâm thành viên, nó bộ hạ hải tặc càng là có mấy ngàn người. Hắn nhưng là cái so cha hắn còn hung tàn hải tặc thủ lĩnh, truyền văn hắn sắt dao trên thuyền treo đầy ướp muối qua người của cựu gia đầu, cung cấp hắn ngày đêm thưởng thức. Lý Thúc sắc mặt nháy mắt biến đến so cánh buồm còn trắng, lại vẫn dáng chống đỡ lấy khuôn mặt tươi cười, nguyên lai là Tam công tử. Thất kính thất kính. Ta chiếc thuyền này trước mắt vẫn là không thuyền, mua bán vẫn không có thể làm. Nhưng tại hạ cũng hiểu quy củ, cho nên đã sai người chuẩn bị tốt hiếu kính tiền thưởng, còn mời Tam công tử vui vẻ nhận. Đến cuối cùng, trong giọng nói của hắn đã mang tới mấy phần định nói. Nói lấy Lý Thúc phất phất tay, lập tức có một tên tùy tùng bưng tới một khay bạc. Nếu là gặp được bình thường hải tặc, Lý Thúc danh hào cũng đầy đủ làm đối phương bán mình một bộ mặt, buông tha cướp bóc. Nhưng Trịnh Ngao Sơn loại này hải tặc đại đầu mục nhưng chưa chắc sẽ cho Lý Thúc mặt mũi, cho nên Lý Thúc cũng tức thời sai người bưng tới bạc. Lý Thúc tiếp nhận chứa lấy bạc hay, tay đột nhiên vỗ một cái, khay lập tức ở một cỗ nội lực vận chuyển phía dưới, bay về phía đối diện thuyền hải tặc. Một tên hải tặc tiếp nhận khay, vung lấy bạc chạy trở về khoang thuyền. sau một lát, cái thanh âm kia tiếp tục vang lên, "Thế ra lão Lý, lão tử nghe nói qua ngươi, cũng không làm khó ngươi, các ngươi đi thôi." Lý Thúc nghe vậy vui mừng quá đỗi. Trên thuyền mọi người cũng đều nhộn nhịp nới lòng một hơi. Mà Tề Bảo càng là đắc ý hướng lấy Chu Bạch Ngưng nhíu môi, thấp giọng nói, "Bạch Ngưng, ta liền nói ta Tề gia ở trên biển có mặt mà a. Liên tại Trịnh Ngao Sơn dạng này đại hải tặc trước mặt, nhà chúng ta đều có thể chen mồm vào được." Chu Bạch Ngưng nghe, lại mặt lộ khinh thường. Ai cũng biết được Thiết Giao Bang hải tặc cướp bóc, gian dâm cướp bóc việc các bất tận. Cái này Tề Bảo rõ ràng đem có khả năng cùng nhóm này ác nhân chen mồm vào được coi là kiêu ngạo, loại này tam quan khiến Chu Bạch Ngưng thực tế không dám gật bừa. Nhưng đột nhiên, thanh âm kia lại tiếp tục nói, "Người cùng thuyền đều có thể đi, nhưng mà trên thuyền bà bối, đến lưu lại." Lời này vừa nói, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Liên một đầu chuẩn bị đi vận vật liệu gỗ không thuyền, ở đâu ra bảo vật? Lý Thúc nhịn không được hỏi, không biết Tam công tử nói đúng lắm. Thanh âm kia cũng cho ra phục hồi, Đông Châu võ lâm đệ nhất mỹ nhân Chu Bạch Ngưng, liền là một cái bảo bối. Lời này vừa nói, tất cả mọi người ngạc nhiên, nhộn nhịp nhìn hướng Chu Bạch Ngưng. Chu Bạch Ngưng sắc mặt nháy mắt biến đến tuyết trắng, răng ngà căng chặt. Hiển nhiên nàng đối lời này cũng là chán ghét tột cùng. Chỉ nghe nàng buồn bực âm thanh mở miệng, "Chính Ngao Sơn, chẳng lẽ ngươi thật cho là có thể muốn làm gì thì làm? Ta cũng nhận thức không ít đại nhân vật, ta Chu gia cũng không phải dễ chơi." Một bên Lý Thúc nghe vậy trong lòng hơi hơi lắc đầu. Hắn biết Chu Bạch Ngưng đây là đang nhắc nhở chính mình, Chu Bạch Ngưng nếu là ở trên biển xảy ra chuyện, Chu gia cũng sẽ không thả Tề gia. Nhưng Lý Thúc cũng là có khổ khó nói, cuối cùng thế cục bây giờ đã không phải là hắn có khả năng nắm giữ. Thuyền hải tặc bên trên Trịnh Ngao Sơn tiếng cười như là dạ kiêu hấp vang, tràn ngập khinh miệt, "Chu Bạch Ngưng, lão tử tất nhiên biết ngươi người mạch rộng rãi, nếu là ở trên lục địa, lão tử muốn cướp ngươi trở về chính xác phải thật tốt suy xét một phen. Nhưng nơi này là trên biển, tại cái này Đông Hải, đừng nói lão tử không nhận ngươi nói những đại nhân vật kia, liền là các ngươi đại cản hoàng đế lão tử đều như thế không nhận. Lão tử chính là có thể muốn làm gì thì làm." Lời này bá khí mười phần, đám hải tặc nghe không khỏi đến nộn nhịp ồn ào quái thiếu. Bọn hắn một bên ồn ào, một bên hướng về Chu Bạch Ngưng phát ra đủ loại âu ngôn ngữ, còn làm ra đủ loại khó coi động tác. Cái này khiến Chu Bạch Ngưng chán ghét nghiêng đầu sang chỗ khác. Tề Bảo có chút hoảng hồn, lại chỉ dám trốn ở Lý Thúc sau lưng, âm thanh đều đổi giọng, "Lý Thúc, Bạch Ngưng thế nhưng ta mời tới khách nhân, không thể giao cho bọn hắn à. Đem dạng này một cái nũng nịu đại mỹ nhân đưa vào hải tặc tổ bên trong, sẽ phát sinh cái gì?" Tề Bảo căn bản không khó tưởng tượng. Chương 559, thả lật đệ nhất mỹ nữ, 4, chương 559, thả lật đệ nhất mỹ nữ, 4, Lý Thúc sắc mặt cũng có chút khó coi, hắn đang muốn mở miệng. Nhưng thuyền hải tặc bên trên cũng đã đưa ra cuối cùng thông điệp, "Thế ra lão Lý, trói lại Chu Bạch Ngưng đưa tới, thả các ngươi đi. Bằng không, chó gà không tha." Thanh âm Trịnh Ngao Sơn lẫn vào gió biển truyền đến, mang theo làm người sợ hãi lạnh giá. Trên bong thuyền không khí nháy mắt ngưng kết, các thủy thủ ngồi liệt dưới đất, đám võ giả tay cầm đao không được run dậy, liền trên cột buồm chuông đồng đều quên lung lay. Chu Bạch Ngưng lại đột nhiên cười, tiếng cười thanh thúy như ngọc vỡ, lại làm cho lòng người đấy phát lạnh. Nàng chậm chậm gỡ xuống tỉ bà, đàn một thân cầm hiện ra ôn nhuận ánh sáng, dây đàn lại tại nàng đầu ngón tay kéo căng thẳng tắp. Cái này khiến tên là Lạc Nhạn tỉ bà, cầm đầu điêu khắc phượng hoàng sinh động như thật, giờ phút này lại giống như là muốn đấm máu trọng sinh chiến hồn. "Hôm nay, ta liền muốn để các ngươi biết, Chu gia nữ nhi không phải mặc người chém giết cừu non." Nàng tay trắng kêu nhẹ, dây đàn phát ra ong ong, tựa như trước khi chiến đấu kẻ lệ. Cái này tỉ bà chính là vũ khí của nàng. Tề Bảo gấp đến hốc mắt chuyển hồng, gắt gao nắm chặt Lý Thúc ống tay áo, "Lý Thúc, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp à. Chỉ cần lần này chúng ta có thể cứu Bạch Ngưng." Nàng sinh lòng cảm kích nói không chắc liền. Liền đối ta vài phần kính trọng. Lý Thúc cũng cảm thấy Trịnh Ngao Sơn khó tránh khỏi có chút quá cường thế, đang định lại mở miệng nói hai câu. Đột nhiên, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng kết tại thuyền hải tặc bên trên. Đối diện thuyền hải tặc bên trên, một cái gầy còm như tuổi thân ảnh chậm chậm đi ra. Trong tay hắn dao róc xương chết xạ lênh quang, trên lưới đao còn mang theo chưa khô vết máu. Hắn đi chân đất, móng chân trong khe khảm đầy bùn đen, rách dưới ăn mặc gọn gàng dưới bát áo, lộ ra phủ đầy mặt sẹo lồng ngực, mỗi một đạo vết sẹo đều nói huyết tinh chuyện cũ. Dịch cốt xa Triệu lão thất, cái tên điên này dĩ nhiên cũng tới. Lý Thúc Cầm thanh mang theo khó mà che giấu kinh ngạc. Tên này hắn tử chính là hung danh hiển hách hải tặc Triệu lão thất. Hắn là một cái ưa thích ngược sát biến thái, trên biển chạy thuyền nhân thả rằng bị cá mập ăn hết, cũng tuyệt đối không nguyện rơi vào cái biến thái này trong tay. Nhất là cái biến thái này còn võ công cao cường, là một cái ngũ phẩm cao thủ. 3 năm trước đây Lý Thúc đã từng cùng hắn giao thủ qua, song phương đại chiến nửa canh giờ, cuối cùng Lý Thúc thua một chiêu bị kích thương, không thể không chạy trối chết. Cánh tay trái của hắn tới bây giờ còn giữ Triệu lão thất vết đau, mỗi khi gặp ngày mưa dầm liền mơ hồ cảm giác đau đớn. Bây giờ gặp lại Triệu lão thất, Lý Thúc mơ hồ chỉ cảm thấy đối phương công lực hình như lại tinh tiến không ít, để Lý Thúc chỉ cảm thấy chính mình càng không phải Triệu lão thất đối thủ. Triệu lão thất rũi ra đầu lưỡi đỏ thắm, liếm liếm môi khô khốc, ánh mắt giống như rắn độc quấn quanh ở Chu Bạch Ngưng trên mình, "Thế ra lão Lý, còn đứng ngây đó làm gì? Mau đem Chu Bạch Ngưng nha đầu kia trói tới. Tam công tử đáp ứng qua, chờ hắn chơi xong, sẽ thưởng cho ta cũng sung sướng. Ta cũng đã sớm muốn nhấm nháp một chút Đông Châu võ lâm đệ nhất mỹ nhân mùi vị." Hắn phần này xấu xí, ác tâm lại hèn mọn răng rắc, khiến Chu Bạch Ngưng một trận ác tâm, đầu ngón tay tại trên dây đàn hơi hơi phát run, thậm chí toàn thân đều lên một lớp da gà. Nàng chuyển hướng Lý Thúc, trong mắt còn mang theo cuối cùng vẻ mong đợi, "Lý tiền bối, chúng ta liên thủ, không hẳn liền không có cơ hội." Tề Bảo cũng liều mạng hướng lấy Lý Thúc gật đầu, thái dương mồ hôi từng biên lớn lan xuống. Nhưng Lý Thúc lại như cũ yên lặng không nói. Triệu Lao thất cười hắc hắc nói, "Liên thủ, ngươi hỏi một chút lão Lý, hắn có gan đối chúng ta động thủ ư? Kha 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 kha. Lý Thúc sắc mặt càng âm trầm. Hắn tất nhiên biết, chính mình hôm nay nếu là động thủ, vậy sau này Tề gia liền sẽ vĩnh viễn bị Thiết Giao Bang truy sát, đừng nghĩ tại cái này trên biển chạy. Mà hết lần này tới lần khác Tề gia lại là ven biển ăn cơm, nếu là không thể làm trên biển sinh ý, to như vậy Tề gia chắc chắn ầm vang sụp đổ. Làm một nữ nhân, hủy Tề gia mấy đời người đánh xuống cơ nghiệp, thực tế không đáng đến. Hắn chịu Tề gia đại ân, nhất thiết phải đến làm toàn bộ Tề gia suy nghĩ. Huống chi, cho dù hắn động thủ thật, nhưng cũng đánh không được a. Đối phương đã có một cái so chính mình lợi hại Triệu Lao Thất, càng chưa nói còn có càng sâu không lường được Trịnh Ngao Sơn. Một khi động thủ, vậy liền thật hẳn phải chết không nghi ngờ, sẽ còn chết đến cực kỳ thảm. Lý Tiên Bối, Chu Bạch ngưng lại bao hàm mong đợi kêu một tiếng. Tề Bảo cũng không nhịn được lôi kéo Lý Thúc ống tay áo, "Lý Thúc, ngươi nói một câu a. Ngược lại mặc kệ như thế nào, Bạch Ngưng thế nhưng ta." Nhưng mà, Lý Thúc lại chỉ là xoay người lại, yên lặng nhìn xem Tề Bảo, gió biển nhấc lên hắn xám trắng tóc dài, lộ ra tóc mai mới tăng tóc trắng. Hắn duỗi tay ra, vỗ vỗ Tề Bảo bả vai thở dài, "Thiếu gia, thiên hạ nhiều nữ nhân chính là, mà loại này quá mỹ nữ người, là chỉ sẽ đưa tới tai họa hỏa thủy. Ta không thể để cho nàng hại ngươi, ngươi cũng quên nàng a." Tề Bảo nghe vậy, một mặt ngộng, trọn vẹn không hiểu Lý Thúc là có ý gì. Nhưng mặc cho hắn nói cái gì nữa, Lý Thúc đều không tiếp tục để ý, chỉ thấy Lý Thúc đã xoay người đối mặt Chu Bạch Ngưng, quanh thân khí thế tăng vọt, vũ phẩm võ giả uy áp giống như thủy triều vào tới. "Chu gia nha đầu, đa tội. Hy sinh ngươi một đầu mệnh, cứu vãn chiếc thuyền này hơn vài chục cái mạng, ai cũng có thể như vậy chọn." Lập trường của hắn đã không cần nói cũng biết. Thương thuyền thủy thủ cùng đám võ giả lập tức cùng nhau tiến lên, gắt gao để lại muốn lao ra Tề Bảo. Tuấn tú thiếu niên phẫn nộ tiếng kêu bị gió biển chiếm lấy. Thuyền hải tặc bên trên một đám hải tặc buộc phát ra một trận chói tai cười vang, bọn hắn thích nhất nhìn loại này tại cưỡng chế phía dưới, đám thú săn tự giết lẫn nhau hí mã. Trong ánh mắt của Chu Bạch Ngưng nổi lên tuyệt vọng, đè xuống tỉ bà dây đàn đầu ngón tay cũng tái nhợt. Liên Lý Thúc đều trở mặt, vậy nàng đã không có bất kỳ hy vọng. Nàng cắn chặt môi đỏ cũng không nói nhảm, toàn thân nội lực phun trào, ra chính là chết, cũng sẽ không để các ngươi làm bẩn trong sạch. Chu Bạch Ngưng biết rõ rơi xuống đám hải tặc này bên trong hạ tràng, cùng đến lúc đó sống không bằng chết, còn không bằng tự đoạn kinh mạch bản thân chấm dứt. Lúc này, một trận cuồng tiếu đột nhiên nổ vang, tiếng cười kia mười phần tùy ý, dĩ nhiên đem đám hải tặc tiếng cười đều ép xuống. Mọi người nhộn nhịp quay đầu, chỉ thấy cười to, dĩ nhiên là Lương Tiến. Lương Tiến quanh tay, ngửa đầu đau cười, tiếng cười chấn đến trên bong thuyền đèn đồng vang lên ong ong, ngượng ngùng, thực tế nhịn không nổi. Chương 559, thả lật đệ nhất mỹ nữ, nam, chương 559, thả lật đệ nhất mỹ nữ, nam, các ngươi là thật muốn cười chết người à? Vừa mới đối mặt ta lúc cái kia kiệt ngạo bất tuần bộ dáng, thế nào cũng không có. Thanh âm của hắn như trọng truy, nện ở trong lòng mỗi người. Lý Thúc đám người tự nhiên nghe được Lương Tiến trong lời nói ý niệm ai. Bị đương chúng đâm chúng đau nhức, khó tránh khỏi để Lý Thúc đám người thẹn quá hóa giận. Nhất là Lý Thúc đã sớm muốn thu thập Lương Tiến. Lý Thúc mặt mo đỏ bừng lên, nổi gân xanh, lão phu trước chơi chết ngươi, lại thu thập Chu gia nha đầu. Lời còn chưa dứt, bóng dáng hắn như điện, bàn tay cuốn theo lấy lăng lệ trường phòng, thẳng đến mặt Lương Tiến. Lương Tiến tiếng cười im bặt mà dừng. Hắn bỗng nhiên độc lên, chỉ thấy thân hình của hắn nhanh hơn tiềm điện, không khí chỉ kịp phát ra một tiếng xé rách nhẹ vang lên, người đã biến mất tại chỗ. Lý Thúc tay chỉ bắt được không khí, cái này khiến hắn vừa sợ vừa giận, cấp bách quay đầu. Lại thấy Lương Tiến dĩ nhiên thời gian một cái nháy mắt, liền đã vọt tới bên cạnh Chu Bạch Ngưng. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lương Tiến bàn tay lớn đột nhiên điểm hướng nàng quanh thân đại huyệt. Tay hắn như thiểm điện, tốc độ nhanh đến khó có thể tin, Chu Bạch Ngưng căn bản không kịp phản ứng liền đã bị điểm trúng. Ách! Chu Bạch Ngưng rên lên một tiếng, toàn thân nội lực như nước vỡ đê tiêu tán, tứ chi càng là vào giờ khắc này tê dại một mảnh, sủi lơ vô lực. Nàng thậm chí ngay cả tư thế ngồi đều không thể bảo trì, thân thể mềm mại mềm nhũn, liền muốn ngã vào trên đất. Lương Tiến thô chắc bàn tay lớn lại đột nhiên bao quát, đem nàng ôm ở trong ngực. Ngươi đúng là như vậy hèn hạ đồ vô sỉ, có bản sự liền giết ta. Chu Bạch Ngưng chừng lấy Lương Tiến, đôi mắt cơ hồ phun ra lửa. Lương Tiến hờ hững nhìn Chu Bạch Ngưng một chút, tiếp đó bàn tay lớn bung lên, một bàn tay đập vào trên mặt của Chu Bạch Ngưng. Ba, cái này một cái thanh thúy tiếng bật ai, trực tiếp đem có người đều cho đánh ngộ. Chỉ thấy Chu Bạch Ngưng cái kia trắng như non nà trên gương mặt, dĩ nhiên nhiều một cái đỏ bừng dấu bàn tay, làm cho nàng nửa bên mặt đều sưng lên lên. Nàng cảm thụ được trên gương mặt truyền đến đau rát, khó có thể tin nhìn xem Lương Tiến, ngươi từ nhỏ đến lớn. Bên cạnh nàng xoay quanh đủ loại định nọt nàng nam nhân, thậm chí không ít nam nhân nguyện ý vì nàng dâng lên hết thảy, thậm chí tại sinh mệnh. Nàng giống như một cái bà bối, tại các nam nhân trong mắt liền là ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ ngã chất quý, để bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí che chở. Nhưng còn lần đầu có một cái nam nhân vậy mà như thế thô bạo quất nàng. Cái này khiến nàng trong lúc nhất thời não căn bản chuyển không tới, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Lương Tiến lại không làm nàng tấm này điềm đạm đáng yêu dáng dấp chỗ động, ánh mắt băng lãnh như lao, nữ nhân, không muốn lại bị rút lời nói, liền ngoan ngoãn im miệng à. Ta hảo tâm cứu ngươi, cũng không phải tới bị ngươi mắng. Lương Tiến vừa mới, chính xác là cứu Chu Bạch Ngưng một mạng. Ngươi lai, ngay tại vừa mới lực chú ý của mọi người đều bị Lương Tiến cười to hấp dẫn thời khắc, Chu Bạch Ngưng nắm lấy cơ hội, dĩ nhiên muốn tự đoạn kinh mạch mà chết. Nàng nội lực đã toàn bộ rót vào kinh mạch, chỉ cần đột nhiên thôi động, toàn thân kinh mạch sẽ đứt đoạn. Lương Tiến chính là phát giác được nàng muốn tự sát, mới đột nhiên xuất thủ điểm trúng huyệt đạo của nàng, để nàng trong kinh mạch nội lực tăng dã, từ đó bảo trụ tính mạng của nàng. Vừa mới nếu không phải hắn tay mắt lanh lẹ, Chu Bạch Ngưng giờ phút này sớm đã hương tiêu ngọc vẫn. Nhưng dạng này động tác lại để mọi người hiểu lầm. thậm chí ngay cả Chu Bạch Ngưng đều cho rằng Lương Tiến điểm trúng huyệt đạo của nàng là muốn lợi dụng nàng hướng đi hải tặc tranh công. Giờ khắc này Chu Bạch Ngưng mắt thấy chính mình liền muốn tự sát đều không làm được, đã đoán được nàng tiếp xuống thê thảm vận mệnh, mắt không khỏi đến chạy ra hai hàng thanh lệ. Thuyền hải tặc bên trên, Triệu Lao Thất cất tiếng cười to, nhà gia hỏa này dài hung ác như thế, trời sinh liền là làm hải tặc nguyên liệu a, mau đem mỹ nhân ôm tới, ta có thể thu ngươi làm đồ, ta cũng có thể cùng ngươi một chỗ hưởng dụng cái này tiểu mỹ nhân, ta dùng phía trước cho ngươi lưu đằng sau. Ha 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 ha. Hiển nhiên cái này Triệu Lao Thất cho là Lương Tiến thả lật Chu Bạch Ngưng là muốn lập nhập đội, mà Lương Tiến tấm này hung thần ác sát dáng dấp không làm người xấu quả thực thật là đáng tiếc. Triệu Lao Thất cũng sinh ra tâm ái tài. Chu Bạch Ngưng nhắm mắt lại, nước mắt theo gương mặt trượt xuống, rơi vào Lương Tiến thô ráp trên vạt áo. Liền trước mặt mọi người, người đều cho là Lương Tiến lập tức liền muốn biểu hiện lòng trung thời điểm, lại thấy Lương Tiến rỗi ra bàn tay lớn chỉ vào Triệu Lao Thất nói, ngươi miệng thật xú, một lát nữa ta sẽ đích thân xé nát miệng của ngươi. Thanh âm của hắn yên lặng đến đáng sợ, lại để tất cả người sống lưng phát lạnh. Lời nói này cũng vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, liền Triệu Lao Thất cũng nghe vậy sững sờ, theo sau đôi mắt hung quang lấp lóe, hắn nắm lấy dao róc xương sắt tâm nổi lên. Mà đồng thời Lý Thúc cũng đi tới trước mặt Lương Tiến, đem Chu gia nha đầu giao cho ta. Lý Thúc lạnh lùng nói, hắn thấy Lương Tiến liền là muốn cầm Chu Bạch Ngưng trực tiếp hướng Trịnh Ngao Sơn tranh công, nhưng Lý Thúc biết do những hải tặc này hỉ nộ vô thường, lại không giảng đạo lý, nếu là không thể từ hắn đưa lên Chu Bạch Ngưng lấy Trịnh Ngao Sơn niềm vui, người nào biết Trịnh Ngao Sơn phải chẳng còn biết nói chuyện giữ lời. Lương Tiến chậm chậm đứng thẳng, hơn 2 mét thân thể như là một tòa không thể dung chuyển núi cao. Hắn nhìn xuống Lý Thúc, nhếch miệng lên một vòng uy nghiêm đáng sợ ý cười, vừa mới cố lấy cứu nữ nhân này, không có của ngươi, ngươi lại còn coi chính mình là cái đồ vật. Nói xong, Lương Tiến bàn tay lớn đột nhiên quét tới, gào thét kình phong mới lên, Lý Thúc liền sắc mặt đống nhiên biến đổi. Hắn cuối cùng ý thức đến, trên mình Lương Tiến mang theo cường đại đến lực lượng kinh khủng, mà Lý Thúc biết rõ liền kinh hô đều không thể kịp phát ra, liền đã bị Lương Tiến bàn tay lớn mạnh mẽ rút chúng. Cái này khiến Lý Thúc toàn bộ người giống như diều bị đứt dây, bị Lương Tiến quay đến hướng về thuyền hải tặc bên trên bay đi, tốc độ nhanh đến không thấy. Thuyền hải tặc bên trên, Triệu Lao Thất chờ một đám hải tặc vẫn không có thể nhìn rõ ràng, lại chỉ cảm thấy một trận gào thét từ bên thai vang lên, hình như có đồ vật gì từ bên cạnh bọn hắn bay đi. Theo sát lấy, vành, một tiếng vang thật lớn xuất hiện, máu bắn tung tóe, trong đó cốt nhục vỡ vụn âm thanh rõ ràng có thể nghe. Chúng hải tặc kinh hãi quay đầu, chỉ thấy bọn hắn trên thuyền ma bàn to trên cột buồm, một đoàn huyết nhục đã nổ tung. Khi thấy đoàn kia máu thịt bè bét đổ vật xuất lại quần áo phía sau, chúng hải tặc lúc này mới ý thức được, cái này dĩ nhiên là Lý Thúc. Hắn bị Lương Tiến một bàn tay đánh bay, trung điệp đâm vào thuyền hải tặc trên cột buồm, lại bị nện thành mảnh vụn. Lực lượng này, được bao nhiêu khủng bố mới có thể làm đến? T. Tất cả người cùng nhau hít một hơi khí lạnh, nhìn về phía Lương Tiến ánh mắt hoảng sợ đến giống như nhìn thấy quỷ. Chương 560, ngươi dám động ta sao? Một, chương 560, ngươi dám động ta sao? Một, yên tĩnh. Vô luận là thuyền hải tặc vẫn là thương thuyền, vào giờ khắc này đều yên tĩnh một mảnh. Canh đồng gió biển ngưng kết tại trong cổ, hai chiếc thuyền trên bong thuyền liền hô hấp âm thanh đều bị nghiền nát. Tê Bảo ngồi liệt dưới đất, bị thủy thủ đè lại cổ tay còn duy trì dây rủ vặn bèo tư thế. Đám hải tặc mở lớn miệng quên khép lại, nước bọt sôi theo khóe miệng nhỏ xuống tại trên bong thuyền, choán mở màu đậm nước đọng. Lý Thúc, đây chính là ngũ phẩm cường giả. Trên đất bằng, hắn một người liền có thể thủ hộ một đại gia tộc thịnh vượng. Cho dù trên biển lớn này cũng là nổi tiếng nhân vật, cho dù cùng Thiết Giao Bang Tam công tử cũng có thể nói thẳng mà đến lời nói nhân vật. Mà liền là nhân vật như vậy, lại bị người một bàn tay liền cho quay đến nhào nát. Một màn như thế, có thể nào không mọi người cảm thấy sắp nứt cả tim gan. Chu Bạch Ngưng đầu ngón tay thật sâu bấm vào Lương Tiến cánh tay, lại không cảm giác được một chút bắp thịt căng cứng. Nàng lúc này đã không để ý tới chính mình còn nằm tại trong ngực Lương Tiến, mà là đại não cảm giác trống rỗng, mắt hạnh trợn tròn, ngươi, ngươi. Cái này vừa mới còn bị nàng coi là mãng phu cử hán, giờ phút này như là từ viễn cổ đi tới chiến thần, mỗi một tấc vân ra đều rung động làm người sợ hãi lực lượng. Nàng vào giờ khắc này mới ý thức tới, nguyên lai cao thủ chân chính không phải An Lan Sinh, ngược lại là cái này một mực bị nàng chỗ coi nhẹ to con. Liên Triệu Lao Thất cũng kinh đến nửa ngày chưa tỉnh hồn lại, sau một lát mới đột nhiên bừng tỉnh, long tượng chi lực. Hắn có long tượng chi lực. Triệu Lao Thất gào thét đột nhiên bức xé tính mịch, hắn lảo đảo lùi lại, dao róc xương len ken rơi xuống đất, hắn căn bản không vận dụng nội lực. Triệu Lao Thất thân là ngũ phẩm cao thủ, hắn nhìn được tự nhiên rõ ràng hơn một chút. Từ đầu đến cuối, Triệu Lao Thất đều không có phát giác được Lương Tiến trên mình nội lực ba động. Nói cách khác, Lương Tiến một trường đập chết một cái ngũ phẩm cao thủ toàn bộ quá trình đều không có sử dụng một chút nội lực, mà là đơn thuần dựa vào lực lượng nhục thể của hắn. Cái này đến khủng bố cỡ nào cánh tay lực lượng mới có thể làm đến? Quả thực liền là chỉ có trời sinh thần lực, long tượng chi lực dạng này từ mới có khả năng hình dung. Thuyền hải tặc trong khoang thuyền. Tại yên tĩnh sau một lát, thanh âm Trịnh Ngao Sơn cũng vang lên, thanh âm của hắn như là giấy giáp ma sát gang, là cái nhân vật. Dâng lên Chu Bạch Ngưng, sau đó ngươi chính là ta khác giới minh đệ. Ta hết thảy, cũng là ngươi. Trịnh Ngao Sơn vừa nói sau, lại lần nữa để tất cả mọi người ngạc nhiên. Hai cái trên thuyền tức thì vang lên đè nén hít hơi âm thanh. Các thủy thủ nắm chặt dây thừng tay nổi gân xanh, đám võ giả đưa mắt nhìn nhau, liền Tề Bảo đều ngưng khóc nức nở. Vô luận là hải tặc vẫn là đám võ giả ai cũng không nghĩ tới, Trịnh Ngao Sơn dĩ nhiên coi trọng như vậy Lương Tiến, lại muốn cùng hắn kết làm minh đệ khác họ. Loại này dụ hoặc đủ để cho bất luận cái gì người giang hồ điên cuồng. Một khi kết làm minh đệ khác họ phía sau, cũng chủ yếu tương đương với trở thành nộ đạo Diêm La Trịnh Giao cốt nghĩa tử. Sau đó người đi biển nhìn thấy Lương Tiến, e rằng cao thấp cũng đến kêu lên một tiếng tứ công tử. Trở thành thiết giao bang hải tâm, mang ý nghĩa khống chế Đông Hải một nửa tuyến đường, liền triều đình thủy quân gặp đều đến đường vòng mà đi. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Lương Tiến ánh mắt đều là thèm muốn, không có một chút đố kỵ, bởi vì bọn hắn đều rõ ràng, Lương Tiến chính là dựa vào thực lực của mình mới thu được dạng này địa vị. Tê Bảo mềm nhũn quỳ dưới đất, bụng mặt khóc ồ lên. Hắn biết nữ nhân mình yêu thích liền bị người cướp đi, mà hắn đã không có nửa điểm cơ hội. Chu Bạch Ngưng yếu ớt than vãn một tiếng. Nàng nguyên bản trong lòng mới dâng lên một chút hy vọng, lại lần nữa triệt để dập tắt. Mà chính nàng, chú định vẫn là muốn dê vào đàn sói. Chu Bạch Ngưng nhắm mắt lại, mi dài tại trước mắt ném ra run rẩy bóng mờ, nàng biết rõ loại này điều kiện không người có thể cự tuyệt. Lúc này, nàng lại nghe thấy đỉnh đầu truyền đến đinh thai nhức óc cùng thiếu. Lương Tiến tiếng cười như hồng trung đại lữ, chấn đến thuyền hải tặc bên trên trung đồng vang lên ong ong, ngươi tính là thứ gì, cũng xứng cùng ta xưng huynh gọi đệ. Lời này làm cho trong lòng mọi người run lên bần bật. Toàn trường tĩnh mịch, chỉ có sóng lớn đánh ra mạn thuyền âm thanh, một thoáng lại một thoáng đụng chạm lấy lòng của mọi người bận. Vô số ánh mắt cũng là bất khả tư nghị xem lấy Lương Tiến. Người này điên rồi. Hắn không tiếp thụ mời chào cũng coi như, nói vài câu ép gở cao lời nói, làm điểm hiểu quy củ sự tình, cái kia Trịnh Ngao Sơn cũng chưa chắc sẽ làm có hắn. Nhưng hắn dĩ nhiên, tỏa sáng như vậy hùng biện. Đây không phải không nên ép đến Trịnh Ngao Sơn trở mặt, nhất định muốn chính mình muốn chết sao? Chu Bạch Ngưng đôi mắt cũng đột nhiên mở ra, khiếp sợ nhìn xem Lương Tiến. Nàng cũng không nghĩ tới, Lương Tiến gan dĩ nhiên dạng này lớn. Thuyền hải tặc bên trên, Triệu Lao thất mặt tăng thêm thành màu gan heo, trong cổ phát ra dạ thu gầm nhẹ, tiểu tử thối, nhà ta Tam công tử mời chào ngươi là cho ngươi mặt mũi. Nhưng ngươi cho thể diện mà không cần đúng không? Lão tử nhất định muốn ở trên thân ngươi mở 1000 đầu lỗ hổng, sau đó đem ngươi kéo tại đuôi thuyền, để ngươi bị ngàn cá vạn tôm gặm nuốt mà chết. Hắn đột nhiên vồ lấy dao róc xương, trên lưới đao dị sét lẫn vào chưa khô giọt máu, dưới ánh mặt trời hiện ra kinh người ánh sáng. Lương Tiến nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Theo sau ngón tay của hắn hướng về trong ngực Chu Bạch Ngưng điểm tới. Một điểm này, làm cho Chu Bạch Ngưng không khỏi đến phát ra kêu đau một tiếng. Nhưng sau đó, trong mắt của nàng tràn đầy kinh hỉ, bởi vì Lương Tiến dĩ nhiên mở ra huyệt đạo của nàng. Chu Bạch Ngưng còn chưa kịp mở miệng, Lương Tiến lại bút lớn bung lên một cái, đem nàng tiện tay cho ném hướng ở bên, phảng phất như là tại ném một cái không quan trọng tạp vật đồng dạng. Đồng thời Lương Tiến thậm chí đều lười đến liếc nhìn nàng một cái, mà là một mực lạnh lùng nhìn kỹ đối diện thuyền hải tặc bên trên Triệu Lao Thất. Chỉ thấy trên mặt Lương Tiến lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, ta nhớ vừa mới ta nói qua, sẽ xé nát miệng của ngươi. Triệu Lao Thất nghe vậy trong lòng run lên. Cho dù là đầy tay huyết tinh tội ác Triệu Lao Thất, khi ánh mắt của hắn đụng tới Lương Tiến cái kia hung ác ánh mắt ngáy mắt, cũng không khỏi đến cảm nhận được một chút sợ hãi. Mà thanh âm Trịnh Ngao Sơn cũng theo đó vang lên, ngươi không cho lão tử mặt mũi, còn muốn động người của lão tử. Lương Tiến cười hắc hắc, ngươi nhìn ta có dám hay không? Nói xong, Lương Tiến đột nhiên nhảy một cái. Chương 560, ngươi dám động ta sao? 2, chương 560, ngươi dám động ta sao? 2, hắn liền giống như một đầu to lớn hung thú, thân hình lưu loát tại giữa không trung xẹt qua một đầu duyên dáng đường vòng cung, từ trên thương thuyền trực tiếp hướng về thuyền hải tặc nhảy xuống. Mà hắn nơi dừng chân chính là Triệu Lao Thất đứng địa phương. Lương Tiến thân ở không trung, cũng đã duỗi tay ra hướng về Triệu Lao Thất bắt đi. Triệu Lao Thất kinh hãi ngẩng đầu lên, hắn gầy còm thân hình đã bị Lương Tiến thân thể cao lớn tỏa ra bóng mờ bao phủ. Trong tay hắn nắm chặt dao róc xương, nhưng lại đang run rẩy. Đao pháp của hắn rất cao siêu, nhất là một tay lột da cạo xương thủ đoạn thần kỳ, chỉ cần thời gian uống cạn nửa chén trà, liền có thể để một người sống sờ sờ biến thành một bộ sạch sẽ bộ xương. Nếu là đổi lại phía trước, có ai dám hướng hắn dạng này bắt tới, vậy hắn chỉ cần cầm trong tay dao róc xương vung vẩy thành đoạn, liền có thể đem đối phương bắt tới tay biến thành trắng nếu xương tay, mỗi một đầu thịt đều bị cắt đứt đến lớn nhỏ đều chỉnh tề. Nhưng giờ khắc này, Triệu Lao Thất cũng không dám xuất đao. Đời này của hắn ngược sát qua quá nhiều người, kiến thức qua quá nhiều người trước khi chết loại kia cực hạn sợ hãi. Hắn từng một lần hưởng thụ loại này cực hạn sợ hãi. Nhưng giờ khắc này, hắn lại tự mình cảm nhận được loại này sợ hãi. Một loại vô hình lại không hiểu nguy hiểm chiếm lấy tinh thần của hắn, để hắn liền hô hấp đều đình trệ. Hắn biết, chỉ cần mình vừa ra đao, hắn liền sẽ chết. Loại này sợ hãi để hắn giống như thiếu dưỡng khí cá đồng dạng, nhịn không được hé miệng muốn miệng lớn hít thở. Mà Lương Tiến thân hình đã rơi xuống. Hô. Bàn tay của hắn rút tới, ngón cái chế trụ Triệu Lao Thất cằm, mà bốn cái ngón tay cũng đã vươn vào trong miệng Triệu Lao Thất. Lương Tiến cứ như vậy nắm lấy Triệu Lao Thất cằm dưới, đột nhiên xé ra. Xoẹt. Cốt nhục xé rách đâm hưởng lẫn vào máu tươi phun tung tóe âm thanh. Triệu Lao Thất càng dưới như cũ nát vải vóc bị miễn cưỡng kéo xuống. A! Triệu Lao Thất thống khổ hét thảm lên, bởi vì càng dưới bị xé toang, làm cho đầu lưỡi của hắn mất đi chống đỡ, mềm nhũn tiêu nhũ xuống. Mà không có càng dưới, hắn ngay cả nói chuyện cũng nói không được, chỉ có thể từ trong cổ họng phát ra thống khổ gào thét. Xé rách vết thương một mực xuyên qua đến lỗ tai của hắn, hắn hé mở miệng thật bị Lương Tiến xé rách. Dạng này thương cũng không chí mạng, nhưng lại chú định Triệu Lao Thất quãng đời còn lại cũng lại không có cách nào nhai kỹ, chỉ có thể dựa vào uống thức ăn lòng sống sót. Mà cho dù là bị xé nát miệng quá trình, Triệu Lao Thất cũng không dám còn một thoáng tay. Hắn che miệng hoảng sợ té ngồi tại trên bong thuyền. Hắn hai chân không ngừng đạp, để thân thể của mình nhanh chóng rời xa Lương Tiến. Mà hắn đúng quần cũng đã ướt xuống một mảnh, dĩ nhiên đã sợ kẻ ra quần. T. Tất cả người lại lần nữa hít một hơi hàn khí. Quá tàn bạo. Lương Tiến loại thủ đoạn này, quả thực quá huyết tinh vũ lực. Mà hết lần này tới lần khác thực lực của hắn, còn có thể đầy đủ chống đỡ hắn tàn bạo. Trên thương thuyền, Tề Bảo nhìn thấy một màn này, đã hù dọa đến thân như run rẩy. Hắn lúc này mới ý thức được, phía trước mình đắc tội thế nhưng một cái hung tàn đến cực hạn cao thủ. Lý Thúc đã bị đập thành thịt nát, Triệu Lao Thất cũng bị xé rách rất xuống hàm, cái kia tể bảo chính mình. Hắn hai chân mềm nhũn tê liệt ngã xuống dưới đất, đã không dám tiếp tục suy nghĩ. Khuôn mặt Chu Bạch Ngưng cũng có chút tái nhợt, hắn phía trước nàng còn đoán hận Lương Tiến quất nàng bạc ai, càng là giống như ném rác rưởi đồng dạng đem nàng cho ném ra. Nhưng bây giờ, nàng mới hiểu được Lương Tiến đối với nàng thật đã là đặc biệt hạ thủ lưu tình. Thuyền hải tặc bên trên, liền xung quanh những cái kia giết người không chớp mắt hải tặc, vào giờ khắc này cũng không khỏi đến chậm chậm lui lại, rời xa Lương Tiến. Mà trong khoang thuyền, cũng cuối cùng vang lên một trận bước chân. Đông, đông, đông. Bước chân đặc biệt nặng nề, kèm theo còn có một trận kim loại va chạm âm thanh. Theo lấy tiếng bước chân một vang, đám hải tặc nhộn nhịp toát ra tôn kính mà lại thần sắc sợ hãi. Người gan rất lớn, dám đụng đến ta người. Kèm theo cái thanh âm này, thuyền hải tặc cửa khoang đột nhiên ầm vang mở rộng, tương thiết phiến giáp va chạm âm hưởng như sấm rền lăn qua mặt biển. Người này hiện thân ngay mắt, trên cột buồm hắc giao cờ không gió mà bay. Người này nhìn qua hơn 50 tuổi, chiều cao của hắn dĩ nhiên cũng vượt qua 2 mét, so với Lương Tiến cũng bèn bèn kém một chút. Nhất là hắn đồng dạng cả người đầy cơ bắp, khôi nô cường tráng. Khác biệt chính là, lông của hắn cực kỳ tràn đầy. Trên đầu có dày đặc đầy mỡ tóc đen, miệng bên cạnh cũng có mới tông đồng dạng trồng râu. Làn da của hắn quanh năm chịu được ánh mặt trời chiếu, đen như than tuổi. Nhất là làm người kinh ngạc chính là hai cánh tay của hắn, phía trên che sinh thiết giáp xác, giống như sinh trưởng một đôi thiết tí, có thể công, có thể thủ. Không cần đoán cũng biết, người này liền là Thiết Kình Vương Trịnh Ngao Sơn. Lương Tiến nuốt nuốt máu di dị ướt ngạc cốt, đông nhiên cười ha ha nói, nhìn tới ngươi chính là Trịnh Ngao Sơn. Thứ này là ngươi thủ hạ, còn cho ngươi. Nói xong, Lương Tiến đột nhiên đem máu me đầm địa càng dưới ném ra ngoài. Càng dưới mang theo tơ máu thịt nát vạch phá bầu trời, như là một trôi phi đao màu đỏ ngòm thẳng đến mặt Trịnh Ngao Sơn. Trịnh Ngao Sơn bất động như núi, âm ngoan nhìn kỹ Lương Tiến, phản phất nguyên vẹn không để ý càng dưới bay tới. Lập tức khối kia càng dưới liền muốn đánh trúng Trịnh Ngao Sơn. Đột nhiên, xoạt lạc. Kèm theo một trận xích sắt thanh âm, chỉ thấy một cái neo sắt từ một bên bay tới, vừa vặn ngăn cản tại Trịnh Ngao Sơn trước mặt. Vành. Càng dưới cùng cái neo sắt mạnh mẽ đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, càng dưới xương bị đập đến vỡ nát, da thịt bắn tung tóe tại trên cột buồm, răng lẫn vào huyết thủy lăn xuống bong thuyền, phát ra rợn người tiếng va chạm. Xích sắt đột nhiên căng thẳng, nặng nề cái neo sắt bị nháy mắt kéo trở về. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái neo sắt chủ nhân, dĩ nhiên là một cái nhìn qua 40 tuổi cường tráng nữ tử. Nữ nhân này tuy là không sánh được Lương Tiến, Trịnh Ngao Sơn bọn hắn vượt qua người cao 2 mét, nhưng lại cũng có 1m8 mấy vóc dáng, đã viễn siêu đại bộ phận phái nữ. Nàng ra tay ngăm đen bên trên phủ đầy vụn vặt vết sẹo, một đôi màu hổ phách mắt khảm tại hám sâu trong hốc mắt. Thân trên nàng bao bọc thuộc da chế cá mập da may ngắn giáp, lộ ra màu vàng nhạt eo, bắp thịt đường nét như kéo căng dây thừng. Hai tay quấn quanh lấy chiếu nặng neo dây xích tiết ở giữa còn kẹp lấy vài mảnh hong gió đỏ sẫm vết máu. Xích sắt cuối cùng thì là một cái nặng nề cái neo sắt, cái kia cũng không phải là trang trí, mà là chân chính từ trên thương thuyền giật xuống chiến lợi phẩm. Chương 560, ngươi dám động ta sao? 3, chương 560, ngươi dám động ta sao? 3, người này khí thế tuy là không bằng Trịnh Ngao Sơn, nhưng lại so Chu Bạch Ngưng còn phải mạnh hơn không ít. Hiển nhiên, nàng là một tên tứ phẩm cảnh giới võ giả. Lương Tiến nhìn xem nữ nhân này, nhàn nhạt nói, nhìn tới, ngươi chính là Thiết Miêu nương tử Lữ Trầm Chu. Trịnh Ngao Sơn còn có một cái lão bà, người xưng Thiết Miêu nương tử Lữ Trầm Chu. Trong truyền thuyết Lữ Trầm Chu dùng cái neo sắt làm vũ khí, vung đẩy ngàn cân cái neo sắt như lưu tinh trụ y, đập chúng người gân cốt vỡ vụn thành thịt nát. Lương Tiến ngược lại không có nghe qua Lữ Trầm Chu truyền văn, nhưng mà hắn phía trước lại nhìn qua Lữ Trầm Chu tình báo ba, hải tặc bà tử Lữ Trầm Chu nguyên là Đông Hải một chi hải tặc thủ lĩnh, nó thế lực bị Thiết Giao Bang diện phía sau, Lữ Trầm Chu không thể không bị thân Trịnh Ngao Sơn. Nàng mặt ngoài nhìn qua trung thành với trợ vu, lừa qua tất cả người, nhưng nàng thực ra tràn lòng cừu hận, chỉ chờ có một ngày có thể vì huynh đệ nhóm phục thù. Ngươi nếu là có thể giúp nàng phục thù thành công, liền có thể đạt được nàng trung thành cùng thân thể. Lữ Trầm Chu hướng lấy Lương Tiến tàn nhẫn nói, tiểu tử, nghe nói qua ta lại như thế nào? Ngươi độc lên chúng ta Thiết Giao Bang người, chỉ có một con đường chết. Nói lấy, Lữ Trầm Chu nắm chặt xích sắt dậm chân lên trước, liền muốn đối Lương Tiến phát động tiến công. Đột nhiên, một nắm đấm thép đập tới. Vành! Thiết quyền chính giữa Lữ Trầm Chu mặt, đem nàng nện đến máu mũi chảy ròng. Mà ra quyền, dĩ nhiên là Trịnh Ngao Sơn. Chỉ thấy Trịnh Ngao Sơn sụ mặt, lạnh lùng nói, lão tử còn chưa mở miệng, đến phiên ngươi nói chuyện. Lữ Trầm Chu lau lau máu mũi, cười hắc hắc lui trở về, trên mặt nhìn không tới nửa điểm tức giận bộ dạng. Trịnh Ngao Sơn thì dậm chân đứng dậy. Hắn giống như núi cao đồng dạng, cho người không thể dung chuyển rắn chắc cảm giác. Nhất là làm hắn đôi mắt nhìn kỹ người lúc, loại kia trong lòng tản ra hung ác có khả năng làm người không rét mà run. Tại ngươi trước khi chết, ta sẽ bóp nát ngươi mỗi một cái xương cốt. Trịnh Ngao Sơn nói xong, toàn thân khí thế đột nhiên phát ra. Khí thế của hắn giống như thao thiên cự lãng, hai chiếc thuyền tại uy áp này phía dưới kịch liệt lung lay, cột buồm phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Trên thương thuyền người tại cái này khí thế khủng bố phía dưới, chỉ cảm thấy lập tức liền muốn bị cái này sóng lớn cho chụp chết đồng dạng. Chu Bạch Ngưng cảm thụ được cái này khí tức kinh khủng, gắt gao nắm lấy lan can, chẳng lẽ truyền văn là thật? Trịnh Ngao Sơn hắn thật đã đột phá cảnh giới kia. Tại trong truyền thuyết, Trịnh Giao Cốt tổng cộng có 3 cái nhi tử. Đại nhi tử bởi vì là họ hàng gần kết hôn sản phẩm, dẫn đến thân thể quái dị tàn phế, đồng thời vô pháp luyện võ. Mà nhị nhi tử cùng tam nhi tử đều đặc biệt xuất sắc, nghe nói bọn hắn đều đã tiến vào tam phẩm cảnh giới, cũng là Thiết Giao Bang bang chủ hậu tuyển nhân. Chu Bạch Ngưng lần đầu nghe thấy loại truyền thuyết này, chỉ coi là Thiết Giao Bang cố tình lớn mạnh thanh thế phát tán ra lời đồn. Cuối cùng trên đời này tam phẩm võ giả cực độ khan hiếm, cái này Trịnh gia làm sao lại có hai cái? Nhưng mà bây giờ nhìn tới, e rằng lời đồn này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Cũng khó trách Thiết Giao Bang ngang dọc Đông Hải vài chục năm nay, không người có khả năng chống lại. Như hắn thật là tam phẩm, cái kia. Chu Bạch Ngưng không khỏi đến nhìn về phía Lương Tiến, trong đôi mắt mơ hồ có mấy phần lo lắng. Lúc này thuyền hải tặc bên trên, Chính Ngao Sơn tiến về phía trước một bước, một cái nắm chặt thức dậy bên trên Triệu Lao Thất. Hắn xách theo Triệu Lao Thất, nhắm ngay Lương Tiến, trầm giọng nói, nợ máu, muốn dùng trả bằng máu. Nói xong, Chính Ngao Sơn hiển nhiên đã chuẩn bị động thủ. Ngay tại Trịnh Ngao Sơn sát ý sắp ngưng tụ thành thực chất lúc, Lương Tiến đột nhiên mở miệng, âm thanh yên lặng đến như cùng ở tại nói chuyện hiếm, ngươi dám động ta sao? Đám hải tặc đầu tiên là sững sờ, lập tức buộc phát ra chấn thiên cùng tiếu. Tại trên Đông Hải này còn có Thiết Giao Bang không dám động lòng người, đây không phải buồn cười không? Liên Đông Châu chi phủ tới, Thiết Giao Bang cũng giết không tha. Chính Ngao Sơn càng là cười lạnh liên tục, thiết giáp trên nắm tay gai ngược hiện ra hàn quang, ta ngược lại muốn nghe một chút, ngươi dựa vào cái gì để ta không dám động tới ngươi? Trong lời nói của hắn tràn ngập ý miệng ai, một đôi thiết giáp bao trùm song quyền cũng một mực nắm chặt. Làm Lương Tiến mở miệng thời điểm, liền là hắn mất mạng thời khắc. Lương Tiến đưa ra đáp án, ta là Hóa Long môn người. Lời này vừa nói, người trên thương thuyền đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên không biết rõ Hóa Long môn là vật gì. Liền Chu Bạch Ngưng cũng bắt hết óc hồi ức, nhưng cũng không có đáp án. Nhưng mà, Chính Ngao Sơn con người đột nhiên thu hẹp, huyền thiết khải giáp phía dưới bắp thịt nháy mắt kéo căng. Hắn có chút khó có thể tin nhìn xem Lương Tiến, hình như muốn xác nhận Lương Tiến lời nói là thật là giả. Lương Tiến thì tiếp tục nói, ta vẫn là Hóa Long môn thủ tịch đệ tử. Lần này, trên mặt Trịnh Ngao Sơn biểu tình có chút cứng ngắc lại. Hóa Long môn thủ tịch đệ tử, chính là Hóa Long môn tương lai giường của tài. Loại người này ở bên trong môn phái, tự nhiên thân phận cực kỳ trọng yếu. Trịnh Ngao Sơn nắm chặt song quyền cũng không khỏi đến chậm chậm buông ra. Như Lương Tiến thật là Hóa Long môn thủ tịch đệ tử, vậy hắn còn thật không thể giết. Lương Tiến nhưng lại ném ra một câu, đồng thời, ta vẫn là trong môn giám sát sứ, môn chủ thân vệ thống lĩnh. Hắn đôi mắt căng mắt Trịnh Ngao Sơn, lại lặp lại một lần vấn đề kia, ngươi dám động ta sao? Tầm mắt mọi người đồng loạt hội tụ tại trên mình Trịnh Ngao Sơn. Nhưng người ngoài không biết Lương Tiến thân phận ý vị như thế nào, làm Trịnh Ngao Sơn lại rất rõ ràng. Như Lương Tiến không có nói dối, vậy hắn liền là trong Hóa Long môn trưởng lão phía dưới người thứ nhất. Không, thậm chí quyền lực của hắn đã so phổ thông trưởng lão còn một lớn, có thể nói Hóa Long môn môn chủ tâm phúc. Loại người này, Trịnh Ngao Sơn tất nhiên không thể động, bởi vì hắn lần này tới, vốn là mang theo cùng Hóa Long môn liên thủ nhiệm vụ. Há có thể bởi vì một điểm nhỏ mâu thuẫn, liền hư hại Thiết Giao Bang đại kế. Tại mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, chỉ thấy Trịnh Ngao Sơn cơ trên mặt một trận núp đích, cuối cùng dĩ nhiên hiện ra một chút vẫn tính nhiệt tình nhưng mười phần nụ cười miễn cưỡng, "Ngươi lai là khách quý tới." Thanh âm của hắn như là từ trong hàm răng gạt ra, trên mặt gạt ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, "Mau mời vào khoang, rượu ngon thức ăn ngon hầu hạ." Lời này vừa nói ra, nháy mắt chấn kinh tất cả dưới người ba. Chương 561, Quy Khư không sát tối, 1, chương 561, Quy Khư không sát tối, 1, Trịnh Ngao Sơn lời nói, làm cho sau lưng hắn đám hải tặc đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Thiết Giao Bang xương bá Đông Hải những năm này, tam công tử luôn luôn không ai bị nổi, chưa từng đối người khách khí như thế qua. Nhất là người này, còn kéo xuống Triệu Lao Thất cả dưới. Lữ Trầm Chu màu hổ phách con ngươi bỗng nhiên thu hẹp, kinh dị nhìn về phía Lương Tiến, cái neo sát xích tại trong tay nàng vô ý thức nắm chặt, dây xích tiết va chạm âm hưởng tại tĩnh mịch bên trong đặc biệt chói tai. Lương Tiến cười ha ha, theo sau kêu lên, sư đệ, tới. An Lan Sinh nghe vậy, lập tức An Lan Sinh tung người một cái nhảy lên thuyền hải tặc. Tại trên thuyền chờ ta đi cùng Trịnh lão đại nói một ít chuyện. Lương Tiến vô An Lan Sinh bả vai, trực tiếp đi theo Trịnh Ngao Sơn hướng đi khoang thuyền. Lữ Trầm Chu cũng muốn đi theo vào, nhưng nàng mới phóng ra hai bước, liền bị Trịnh Ngao Sơn gầm thét chấn đến thân hình dừng lại. Nam nhân nói chuyện, ngươi một cái nương môn dính vào cái gì? Lan ra ngoài. Nàng sờ lên bị thiết quyền nện đến đau nhức gương mặt, nếp mép lộ ra hai hàm răng trắng, thân thể cường tráng lại nghe lời lui sang một bên. Ánh mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm đóng chặt cửa khoang, màu hổ phách trong con mắt quần quận lấy phức tạp tâm tình. Triệu Lao Thất dùng vải bố nút lại càng dưới vết thương ý đồ cầm máu, hắn sợ hai xem lấy Lương Tiến cùng Trịnh Ngao Sơn đi vào khoang thuyền, cũng đã ý thức đến mối thù của mình chỉ sợ là báo không được. Mà tại trên thương thuyền, mọi người không khỏi đến hai mặt nhìn nhau. Trịnh Ngao Sơn đối Lương Tiến thái độ, bọn hắn thế nhưng nhìn ở trong mắt. Tuy là bọn hắn không biết rõ trong này đến cùng là tình huống như thế nào, nhưng mà bọn hắn lại rõ ràng vậy nhất định cùng một cái tên là Hóa Long môn tổ chức có quan hệ. Tê Bảo ngồi liệt dưới đất, hoa phục dính đầy bụi đất, hắn nhìn kỹ thuyền hải tặc lại hướng chủ thuyền hỏi, ngươi nghe nói qua Hóa Long môn không có, bọn hắn là làm cái gì? Thế nào liền Thiết Giao Bang tam công tử đều muốn nghệ tình? Thanh âm của hắn mang theo run rẩy, đã có sống sót sau tai nạn vui mừng, lại có đối không biết thế lực sợ hãi. Chủ thuyền lau mồ hôi lạnh trên trán, tiếp đó lắc đầu biểu thị chính mình căn bản cũng không có nghe nói qua. Cuối cùng chủ thuyền bọn hắn chạy thương thuyền, đều là dựa theo cố định đường thủy chạy, không có việc gì căn bản không có khả năng chạy hướng đường thủy. Một khi rời xa đường thủy, liền mang ý nghĩa khả năng sẽ gặp phải đủ loại nguy hiểm không biết. Cho nên đối với đường thủy bên ngoài khu vực, chủ thuyền cũng không có khả năng biết được. Nhất là cái này trên biển lớn, các đảo giăng đầy, tràn ngập đủ loại không biết thần bí, ai có thể đem nó nắm giữ toàn bộ? Thiếu gia, tuy là ta không có nghe nói qua Hóa Long môn, nhưng mà cái này Hóa Long môn nhất định không đơn giản. Sau đó nếu là chúng ta gặp được Hóa Long môn người, nhất định tuyệt đối không thể đắc tội a. Chủ thuyền thâm tiếng nói. Tề Bảo không kiên nhẫn lườm hắn một cái, loại lời này cần dùng tới hắn nói. Mẹn mẹn nhìn Trịnh Ngao Sơn thái độ, liền biết Hóa Long Môn không phải người thường trêu tới. Một bên, Chu Bạch Ngưng dựa lan can, gió biển phát động nàng làm váy, lại thổi không tan nàng giữa lông mày vẻ u sầu. Nàng đồng dạng cũng không biết Hóa Long Môn là một cái gì môn phái, nhưng mà nàng lại mơ hồ nghĩ đến một người. Chu Bạch Ngưng hồi trước từng đi qua Bích Ba Thành, dự định tham gia nơi đó một tràng đấu giá hội, nhưng trên nửa đường nàng gặp phải Hái Hoa Đạo Tặc Thiết Ngọc Công Tử Sở Du tập kích. May mắn ngày kia nàng đồng hành võ lâm bằng hữu rất nhiều, mọi người cùng nhau xuất thủ, đem Thiết Ngọc Công Tử Sở Du đánh đến chạy trối chết, nhưng cũng chậm trễ phòng đấu giá thời gian. Đám người lúc chạy đến, đấu giá hội đã kết thúc. Đang lúc mọi người ảo não thời khắc, trong thành lại đột nhiên tao ngộ biến cố. Trong truyền thuyết Phong Trung Chi Ma dĩ nhiên hiện thần. Hắn phiêu phủ ở vùng trời Bích Ba Thành, cùng phong cuốn theo ở xung quanh hắn. Đồng thời hắn lúc ấy hướng Đông Châu đệ nhất cao thủ Châu Tử Phong khiêu khích, theo sau cùng Châu Tử Phong tại truy kích bên trong rời đi, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Ngày thứ hai, một cái chấn kinh Đông Châu võ lâm tin tức truyền đến, Châu Tử Phong chết. Cái Đông Châu này đệ nhất cao thủ thi thể bị phát hiện tại Bích Ba Thành bên ngoài trong rừng cây, tử trạng thê thảm. Về sau Lục Phiến Môn tiếp thủ vụ án này, lại nghiêm mật phong tỏa liên quan tới vụ án hết thảy, đến mức ai cũng không biết Châu Tử Phong là thế nào chết. Nhưng mà mỗi người đều đoán được, Châu Tử Phong cái chết tuyệt đối cùng cái kia Phong Trùng Chi Ma thoát khỏi không được liên quan. Mà Chu Bạch Ngưng trong đêm đó đã từng gặp qua trôi nổi tại Bích Ba Thành bên trên Phong Trung Chi Ma. Nàng không thấy rõ trên bầu trời Phong Trung Chi Ma dáng dấp, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái cao lớn khôi ngô đường nét. Giờ khắc này, Chu Bạch Ngưng lại nhịn không được đem Phong Trung Chi Ma đường nét cùng Lương Tiến đường nét tiến hành đến tương đối tới. Rất giống, hai người bọn họ thật rất giống. Nếu là Chu Bạch Ngưng sớm một chút nghĩ đến một điểm này, có lẽ nàng liền xác định Lương Tiến là Phong Trung Chi Ma. Nhưng Thiết Kình Vương Trịnh Ngao Sơn xuất hiện, lại để cho Chu Bạch Ngưng vô pháp xác định. Cuối cùng Trịnh Ngao Sơn đồng dạng khôi ngô cao lớn, thân hình của hắn cũng phù hợp Phong Trung Chi Ma dáng dấp. Cũng chính là như vậy, Chu Bạch Ngưng mới ý thức tới Hoặc Hứa Vũ trong rừng còn có không ít thân hình cao lớn cao thủ, chỉ là nàng vẫn chưa từng gặp qua mà thôi. Cho nên cái này ngược lại để Chu Bạch Ngưng vô pháp xác định Lương Tiến phải chăng cùng Phong Trung Chi Ma có liên quan rồi. Cuối cùng Phong Trung Chi Ma cái kia mang tính tiêu chí của Phong cũng chưa từng xuất hiện. Nàng cắn cắn môi dưới, nghi ngờ trong lòng như loạn ma quấn quanh. Mà tầm mắt vẫn không khỏi đến nhìn hướng thuyền hải tặc phương hướng, hắn đến tột cùng là cái người thế nào. Vào giờ khắc này, Chu Bạch Ngưng cũng không khỏi đối với Lương Tiến lên tò mò mãnh liệt. Thuyền hải tặc bên trên, trong khoang thuyền, nơi này tia sáng rất tối tăm, đóng cửa lại sau, cho dù là giữa ban ngày cũng muốn thắp đèn mới có thể thấy rõ ràng. Khoang thuyền theo lấy sóng biển hơi hơi lung lay, đèn dầu ngọn đèn lấp lóe không ngừng. Chính Ngao Sơn cùng Lương Tiến thân hình cao lớn tại trước bàn đối lập ngồi xuống, hai bên mặt đều bao phủ tại trong bóng tối. Chính Ngao Sơn đầu tiên mở miệng, không biết vị này thủ tịch, hắn lời còn chưa dứt, chỉ thấy Lương Tiến tay giương lên, một vật đã hướng về Chính Ngao Sơn bay đi. Chính Ngao Sơn tiếp nhận xem xét, là Hóa Long Môn lệnh bài thân phận. Hắn kiểm nghiệm một phen, xác định lệnh bài ngược lại không có vấn đề, nhưng này cũng không khiến hắn bỏ đi lòng nghi ngờ. Vẹn vẹn một khối lệnh bài, cũng không thể chọn vẹn xác định Lương Tiến thân phận. Chính Ngao Sơn đối Hóa Long Môn dù sao cũng hơi hiểu, tuy là loại này giải đại bộ phận đến từ hơn 20 năm trước. Thế nhưng lúc ấy trong Hóa Long Môn, cũng không có thủ tịch đệ tử. Chính Ngao Sơn chỗ nhận thức trong Hóa Long Môn nhân vật có mặt mũi bên trong, càng không có Lương Tiến như vậy một người. Đồng thời nhìn Lương Tiến tuổi tác cũng không quá lớn, hiển nhiên là về sau nhập môn. Lẽ nào thật sự có người có thể tại ngắn ngủi trong vòng 20 năm, liền từ một cái nhập môn đệ tử một đường trở thành Hóa Long Môn bên trong không được khinh thị nhân vật thực quyền. Chính Ngao Sơn thế nhưng rất rõ ràng, Hóa Long Môn là mười phần coi trọng quan hệ bạn ấy. Nhưng Trịnh Ngao Sơn cũng rõ ràng, loại việc này thà rằng tin là có, không thể tin là không. Cuối cùng cách nhau 20 năm, hắn không có cách nào chứng minh Lương Tiến là thật, nhưng tương tự không có cách nào chứng minh Lương Tiến là giả. Như Lương Tiến là giả, đỉnh hắn kia nhiều ném điểm mặt mũi. Mà như Lương Tiến là thật, hắn nếu là đắc tội Lương Tiến, chỉ sợ cũng mang ý nghĩa Thiết Giao Bang triệt để cùng Hóa Long Môn xé ra mặt. Chương 561, Uy Khư Không Sát Tối 2, chương 561, Uy Khư Không Sát Tối 2, phía trước đại cản ổn định thời gian hùng mạnh, Thiết Giao Bang chỉ có thể thành thành thật thật ở trên biển làm hải tặc, tự nhiên có thể không cần chim Hóa Long Môn. Nhưng mà bây giờ đại cản đem loạn, Thiết Giao Bang nếu là không cam tâm chỉ là làm hải tặc, như vậy thì nhất định đến mượn Hóa Long Môn lực lượng mới có thể thực hiện mục tiêu. Lập tức, Chính Ngao Sơn đem lệnh bài thân phận cung kính trả lại Lương Tiến, cười nói, nguyên lai là Hùng Bá, Hùng Thủ Tịch. Không biết rõ Hùng Thủ Tịch tại cái kia trên thương thuyền có nhiều mạo phạm, chẳng lẽ Hùng Thủ Tịch cũng ưa thích Chu Bạch Ngưng loại kia mỹ nhân? Nếu là có Lao Ca giúp đạt được bận bịu địa phương, còn mời Hùng Thủ Tịch cứ mở miệng. Hiển nhiên Trịnh Ngao Sơn đã không có ý định cùng Lương Tiến tranh đoạt mỹ nữ. Mỹ nữ tuy là quý giá, nhưng lại còn kém rất rất xa nhân mạch cùng quyền thế trọng yếu. Lương Tiến từ tốn nói, Tam công tử, ta không phải vì cái gì mỹ nhân mà tới, ta là đặc biệt chờ ngươi. Lời này vừa nói, Trịnh Ngao Sơn không khỏi đến cảm thấy kinh dị. Hắn còn chỉ coi chính mình cùng Lương Tiến gặp gỡ là ngẫu nhiên gặp. Cuối cùng hắn chuyến này mục tiêu là muốn đi Hóa Long đảo, mà vùng biển này khoảng cách Hóa Long đảo đã không tính xa, tại nơi này ngẫu nhiên gặp Hóa Long môn người cũng không kỳ quái. Bây giờ nghe Lương Tiến nói một chút, Chính Ngao Sơn ngược lại không khỏi đến nghiêm túc. Hùng Thủ Tịch đặc biệt tại chờ ta, chẳng lẽ ngươi đã sớm ngờ tới ta sẽ đến? Chính Ngao Sơn ánh mắt một trận lấp lóe, đi theo hắn đông nhiên nhớ lại, Lương Tiến lệnh bài thân phận bên trên còn khắc lên hắn một cái chưa từng nói thân phận, mật thám thống lĩnh. Cái này khiến trong lòng Chính Ngao Sơn nổi lên lanh ý, chẳng lẽ trong Thiết Giao Bang cũng có Hóa Long môn nằm vùng? Lương Tiến khẽ cười nói, ta không chỉ biết Tam công tử muốn tới, còn biết Tam công tử ý đồ đến. Tam công tử lần này tới trước, một là làm hướng chúng ta môn chủ triều cống, hai là làm cùng Hóa Long môn thương nghị tiến công Đông Châu sự tình. Chính Ngao Sơn con ngươi hơi co lại, cố giả bộ trấn định. Lương Tiến đều nói đúng rồi, nhưng những việc này cũng chỉ có cao tầng thiết giao bang mới biết được. Chính Ngao Sơn vào giờ khắc này, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra đến tuột cùng là ai đem những tin tức này bán đứng cho Hóa Long môn. Nửa ngày, hắn mới hỏi nói, cái kia hùng thủ tịch lần này tới trước, đến tuột cùng ý gì? Lương Tiến đem hai tay để lên bàn, thân thể cao lớn nghiêng về phía trước, nhìn kỹ bàn đối diện Trịnh Ngao Sơn, đương nhiên là làm cứu ngươi. Cửa khoang thuyền mối nối bên trong rót vào gió biển, thổi đến trên bàn đèn dầu nhảy lên kịch liệt, kém chút liền dập tắt. Trịnh Ngao Sơn cười ha hả, tựa hồ đối với Lương Tiến lời nói mười phần khinh thường. Tại mảnh này trên biển lớn, hắn còn không cần người tới cứu. Lương Tiến lại tiếp tục nói, ta Hóa Long môn tân nhiệm môn chủ từ lúc kế vị đến nay, ngươi thiết giao bàng chưa bao giờ phái người chiều cống qua. Bây giờ cần dùng đến Hóa Long môn, liền chủ động chạy tới, cái này không khỏi quá không đem môn chủ để vào mắt. Cho nên môn chủ nghe hỏi tức giận, hạ lệnh một khi các ngươi trèo lên Hóa Long đảo, liền lập tức đem các ngươi xuyên qua xương bả vai bắt giữ. Ta được đến tin tức phía sau, liền sớm tới chặn lại các ngươi, ngăn cản các ngươi lên đảo dẫn đến một cái bị tù thủy lao hạ tràng. Ngươi nói, ta có phải hay không tới cứu ngươi? Chính Ngao Sơn nghe nói như thế, suy tư Lương Tiến trong lời nói nội dung. Hắn càng là nghe, càng cảm thấy khả nghi. Thuyền của hắn rõ ràng đã nhanh đến Hóa Long đảo, lại đột nhiên toát ra người tới ngăn cản hắn lên đảo. Tuy là viện cớ nghe vào rất dọa người, nhưng mà Trịnh Ngao Sơn nhưng cũng không nguyện tùy tiện tin tưởng. Lập tức Trịnh Ngao Sơn cười lạnh nói, "Hùng thủ tịch, ngươi ta không thân chẳng quen, tại sao lại muốn tới cứu ta?" Lương Tiến hồi đáp, "Ngươi cho rằng ta muốn cứu ngươi? Ta bất quá là bị người phó thác thôi. Có người hoài cừu, không hy vọng ngươi bị thay bay vạ gió, nhưng nàng lại không tiện ra mặt, cho nên mới nâng ta tìm đến ngươi." Trịnh Ngao Sơn truy vấn, "Ai?" Lương Tiến lần nữa trả lời, "Lý Tuyết Tinh, Lý trưởng lão." "Ai bảo ta là Lý trưởng lão coi trọng nhất tâm phúc đây? Thế là ta cũng chỉ có thể tiếp chuyện này." Trịnh Ngao Sơn nghe vậy sững sờ, "Là nàng." Hắn cùng Lý Tuyết Tinh tại 20 năm mạnh chính xác có giao tình, lần này hắn đi Hóa Long môn, cũng vừa hay muốn tìm Lý Tuyết Tinh thật tốt ôn chuyện, đồng thời mời Lý Tuyết Tinh giúp một chút. Đối cái này Trịnh Ngao Sơn còn lòng mang không yên, không biết rõ thời gian qua đi 20 năm, Lý Tuyết Tinh còn có nhận hay không chính mình cái này cố nhân. Bây giờ nghe được Lý Tuyết Tinh rõ ràng còn nghĩ ngày trước tình nghĩa, rõ ràng chủ động phái người tới cứu mình, cái này khiến Trịnh Ngao Sơn khó tránh khỏi có chút mừng rỡ. Nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Nói mà không có bằng chứng, những lời này còn không đủ dùng để hắn trọn vẹn tin tưởng. Lập tức Trịnh Ngao Sơn hỏi, "Lý trưởng lão a, ta chính xác nhận thức. Năm đó ta cùng nàng lần đầu gặp gỡ, nàng mới bắt đầu tu luyện kinh đảo Hải Lãng công, không biết rõ hiện tại luyện đến trọng thứ mấy." Hỏi thăm đồng thời, Trịnh Ngao Sơn đôi mắt nhìn lấy chăm chú Lương Tiến, hình như muốn từ trên mặt Lương Tiến biểu tình biến hóa đánh giá ra Lương Tiến ý tưởng chân thật. Lương Tiến nghe vậy mỉm cười, "Tam công tử cái này thăm dò thủ đoạn, thật có chút bộ bề. Lý trưởng lão chưa bao giờ tu luyện qua cái gì kinh đảo Hải Lãng công, tam công tử là ghi nhớ không được, vẫn là cố tình lừa gạt ta." Lương Tiến dựa vào ngàn dặm truy tung đặc tính, thế nhưng có khả năng biết Lý Tuyết Tinh tu luyện chút gì công pháp. Làm hắn nhìn thấy Lý Tuyết Tinh sở học trong võ công không có kinh đảo Hải Lãng công phía sau, liền biết Trịnh Ngao Sơn là đang cố ý thăm dò chính mình. Như chính mình đối Lý Tuyết Tinh không biết, như vậy thì thật sẽ trúng Trịnh Ngao Sơn bẫy dập. Quả nhiên, Trịnh Ngao Sơn dùng cười to che giấu lung túng, xem ra là ta nhớ lầm, cuối cùng ta cùng Lý trưởng lão đã 20 năm không thể gặp mặt. Hắn trên miệng tại cười, nhưng trong lòng đã từng bước nhận định, người trước mắt này lại đối Lý Tuyết Tinh hiểu rõ như vậy, e rằng thật là bên cạnh Lý Tuyết Tinh người. Lương Tiến lại gọn gàng dứt khoát nói, "Tam công tử nơi nào là nhớ lầm, rõ ràng liền là còn không tin mà ta. Lý trưởng lão đã sớm nói với ta qua tam công tử tính cách đa nghi, ta lần này tới trước tất nhiên bị hoài nghi. Cho nên Lý trưởng lão đã cho ta một vật, nói đến thời điểm chỉ cần hướng tam công tử bày ra vật này, liền có thể khiến tam công tử tín nhiệm." Nói xong, Lương Tiến lấy ra một vật để lên bàn. Chỉ thấy đó là một đầu roi, đầu này roi tựa hồ là dùng da rắn chế thành, trong mơ hồ hiện ra hào quang bảy màu, nhìn lên nhất định không phải phàm vật. Thiên Long thần tiên. Chính Ngao Sơn nhìn thấy đầu này roi, cũng không khỏi đến ngạc nhiên, đột nhiên đứng lên, trên hai tay thiết giáp va chạm phát ra tiếng vang chói tai, đây chính là Lý trưởng lão bản mệnh thần binh. Nói đến đây, Chính Ngao Sơn nhịn không được kinh dị nhìn về phía Lương Tiến. Hắn biết rõ, Thiên Long thần tiên đối với Lý Tuyết Tinh tới nói vô cùng chân quý. Lý Tuyết Tinh có khả năng đem Thiên Long thần tiên dạng này bản mệnh thần binh giao cho Lương Tiến trước mắt, hiển nhiên Lương Tiến không nói dối, hắn chính xác là Lý Tuyết Tinh tới tin người. Vào giờ khắc này, Chính Ngao Sơn cuối cùng tín nhiệm Lương Tiến, vừa mới tất cả hoài nghi như bị mặt trời thiêu đốt mỏng xương, nháy mắt tan rã hầu như không còn. Phía trước có nhiều vô lễ, còn mời hùng thủ tịch thứ lỗi. Chính Ngao Sơn ôm quyền hành lễ, kim loại bao cổ tay va chạm ra âm thanh lanh lảnh. Chương 561, Quy Khư không sát tối, 3, chương 561, Quy Khư không sát tối, 3, Lương Tiến mỉm cười, đem Thiên Long thần tiên thu vào. Cái này Thiên Long thần tiên thế nhưng hắn thông qua một tràng đánh cược, từ Lý Tuyết Tinh nơi đó thăng tới. Lý Tuyết Tinh liên tục không muốn giết Lương Tiến, đoạt lại Thiên Long thần tiên. Nhưng Lương Tiến chưa bao giờ để nàng đạt được, đồng thời bây giờ còn lợi dụng đầu này Thiên Long thần tiên tới đạt thành mục đích. Tam công tử, Lý trưởng lão phái ta tới cùng ngươi toàn quyền kết nối, ngươi nói cho ta một chút các ngươi thiết giao bàn kế hoạch a. Lương Tiến mở miệng nói ra. Chính Ngao Sơn thế là ngồi trở lại chỗ ngồi, đem một tấm bản đồ ở trên bàn mở ra. Trên tấm da dê Đông Châu đường nét bị mực đỏ trùng điệp phát họa, lít nha lít nhít điểm đỏ như thối giữa vết thương, tiêu ký lấy trong kế hoạch cướp bóc địa điểm. Tiếp đó Trịnh Ngao Sơn bắt đầu cùng Lương Tiến giảng thuật lần này thiết giao bang dự định cùng Hóa Long môn liên thủ phương thức. Lương Tiến nghe một hồi, đại khái xem như nghe rõ. Nguyên lai Thiết Giao Bang cũng muốn trên lục địa địa bàn, bọn hắn dự định duyên hải tại mỗi châu cướp bóc đốt giết, phân tán đại cản thủy quân lực chú ý, mà Thiết Giao Bang chân chính muốn là Đông Châu. Đông Châu kênh rạch chẳng chỉ ngang dọc, thích hợp hải tặc thủy tặc nhóm tác chiến. Đồng thời nơi này thương mậu phồn vinh, cho dù cuối cùng không thể chiếm cứ mà chỉ đem nó cướp sạch một lần, cũng có thể thu hoạch tương đối khá, nhưng mà Thiết Giao Bang thiếu lục địa căn cơ, căn bản là không có cách triệt để chiếm cứ căn cơ, cho nên mới hy vọng có thể cùng Hóa Long Môn cùng nhau liên thủ ăn Đông Châu. Lương Tiến nghe xong, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Hắn ban đầu nghe được Thiết Giao Bang ý đồ trèo lên đại lục phát triển địa bàn, còn chỉ coi Thiết Giao Bang cuối cùng có hùng tâm trang trí. Nhưng từ Trịnh Ngao Sơn lời nói nghe tới, Thiết Giao Bang đã nghĩ kỹ ăn không vô Đông Châu địa bàn phía sau đủ loại đường lui, bao gồm muốn cướp sạch địa khu, cẩn thận đến liền một cái nào đó nhà kho đều tiêu ký rõ ràng, mà rút lui lộ tuyến, cần bắt đi nhân khẩu các loại, càng là đầy đủ mọi thứ. Không nghĩ thắng trước nghĩ bại, bản thân không có vấn đề. Nhưng mà cái này trong kế hoạch của Thiết Giao Bang, đối với như thế nào thống trị Đông Châu cũng không có bất kỳ tỉ mỉ suy nghĩ, ngược lại đối với cướp sạch lui lại về đại hải suy nghĩ đến đặc biệt cẩn thận. Liên nói rõ Thiết Giao Bang người đứng đầu, như cũ tại trên lục địa không có đầy đủ hùng tâm trang trí, nội tâm vẫn là lưu lại ở trên biển. Liên người đứng đầu ý chí đều không đủ kiên định, như thế một khi tại trên lục địa tao ngộ một điểm thất bại, gặp được ngược gió cục, như thế chỉ sẽ dẫn đến Thiết Giao Bang toàn diện rút lui. Kế sách như thế, rõ ràng là làm thất bại lưu tốt trăm ngàn con đường lui, không có chút nào đập nồi dìm thuyền quyết đoán. Hóa Long Môn nếu là cùng Thiết Giao Bang liên thủ, cuối cùng chỉ sẽ bị nó liên lụy. Cho nên đối với kế sách như thế, Lương Tiến trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng trong lòng tại xem thường vô cùng. Thế là Lương Tiến nghe xong kế hoạch phía sau, đối Trịnh Ngao Sơn nói: "Tam công tử yên tâm, kế hoạch này ta nhất định mang về cho Lý trưởng lão. Lý trưởng lão cũng tất nhiên sẽ vận dụng năng lượng của nàng tranh thủ càng bao dài hơn lão ủng hộ, đồng thời tại môn chủ nơi đó làm Tam công tử nói ngọn. Đúng rồi, Tam công tử cũng có thể đem lần này triều cống cống phẩm giao cho ta. Có cống phẩm, dạng này mới dễ dàng hơn Lý trưởng lão làm việc." Trịnh Ngao Sơn nghe xong, liền cảm giác đến có đạo lý. Ngược lại chỉ cần lễ vật đưa đi, nghĩ như vậy tất cái kia Hóa Long môn tân môn chủ cũng tất nhiên bắt người tay ngắn, lại có Lý Tuyết Tinh từ đó vận hành. Sau đó tân môn chủ đối Thiết Giao Bang thái độ tất nhiên sẽ chuyển biến tốt đẹp. Cứ như vậy, Trịnh Ngao Sơn cũng đại khái coi là hoàn thành nhiệm vụ. Hùng thủ tịch đi theo ta. Trịnh Ngao Sơn lập tức mang theo Lương Tiến đi tới khoang đáy. Khoang đáy vô mục khí tức lẫn vào huyết tinh vị đạo phả vào mặt, đèn dầu tại trong gió biển chập chờn bất định, đem chồng chất như núi vàng bạc tài bảo chiếu đến lúc sáng lúc tối. Trịnh Ngao Sơn xốc lên tơ vàng bạch nhung, phục trang đẹp đẽ lập tức điền đầy toàn bộ không gian thu hẹp, phỉ thúy lục, mã não đỏ, chân châu trắng, tại trong mắt Lương Tiến lại như là đám hải tặc tham lam dục niệm cụ tượng hóa. Hiển nhiên lần này Thiết Giao Bang tới trước triều cống hạ không ít bốn gốc. Trịnh Ngao Sơn cười nói, hùng thủ tịch nếu là có để ý, còn mời cứ việc trước lấy. Trong lòng Lương Tiến cảm thấy buồn cười, những tài bảo này cuối cùng đều chỉ sẽ rơi vào miệng túi của mình, hắn lại thế nào cần chọn lựa. Lần này, Lương Tiến ăn chắc cái này Trịnh Ngao Sơn. Nhất là Trịnh Ngao Sơn mang đến kế hoạch, cũng không phải trong ngắn hạn muốn thực hiện, hắn có nhiều thời gian chậm rãi lại giải quyết Lý Tuyết Tinh. Chỉ cần Lý Tuyết Tinh một cái chết, đến lúc đó không có chứng cứ, cũng không sợ Thiết Giao Bang quái đến trên đầu mình. Cho dù thật quái đến trên đầu Lương Tiến, cái kia Hóa Long Môn cũng không phải ăn chay. Hóa Long Môn thủy quân thực lực đầy đủ tại chính diện trong chiến đấu tiêu diệt đám hải tặc này, mà Lương Tiến ngàn dặm truy tung đặc tính lại có thể để hắn thuận lợi tìm tới Thiết Giao Bang hang ổ, từ đó đem nó nổ tận gốc. Nếu là Thiết Giao Bang không tức thời, cái kia Lương Tiến không ngại để bọn hắn diệt vong. Thế là Lương Tiến làm bộ lấy mấy quả chân châu, lại chọn mấy cái san hô, đang chuẩn bị coi như thôi. Đột nhiên, Lương Tiến tầm mắt run lên, bị trong bảo vật một vòng lánh quang hấp dẫn. Đó là cái khảm nạm lấy thất thải bảo thạch hộp gỗ đàn, bảo thạch hào quang lóng ánh phía dưới, mơ hồ lộ ra một chút chẳng lành khí tức. Cái hộp này bị đặt tại tất cả tài bảo chỗ cao nhất, nổi bật lấy nó cao cao tại thượng giá trị. Vẹn vẹn những bảo thạch này đều giá trị xa xỉ, hiển nhiên trong hộp đồ vật chắc chắn giá trị liên thành. Làm hắn đem hộp mở ra phía sau, con người bỗng nhiên co rụt lại, cái này. Làm nắp hộp mở ra nháy mắt, một cô âm lãnh hàn khí phả vào mặt. Chỉ thấy tại đường trong hộp, dĩ nhiên là một cái nhân thủ. Tay đứt trắng bệnh như tờ giấy, năm ngón duy trì quỷ dị của lại, chỗ đứt chân nhăn như gương, không có một vết máu. Hiển nhiên bên trong huyết dịch đã bị khô. Mà nhân thủ này nhìn qua, e rằng mới từ trên thân thể con người chặt đứt không bao lâu, thậm chí tại cái này nóng bức khoang đáy bên trong, liền một điểm mùi hôi cũng còn không có xuất hiện. Tam công tử, đây là ý gì a? Lương Tiến lạnh lùng hỏi. Hải tặc có rất nhiều uy hiếp người phương thức, có đôi khi tại cướp sạch một nơi nào đó phía trước, sẽ cho nơi này đưa lên một dương thai người đoá hoặc là một dương nhân thủ, tỏ vẻ uy hiếp, đem nơi đây bách tính sợ mất mật mất đi chống lại quyết tâm, từ đó thuận tiện cướp sạch. Bây giờ cái này Trịnh Ngao Sơn đưa lên một mực tay đức, chẳng lẽ là muốn uy hiếp Hóa Long Môn? Trịnh Ngao Sơn phát ra một trận chói tai cười to. Tiếng cười tại phong kín khoang đáy bên trong vang vọng, chấn đến Lương Tiến mảng nhĩ đau nhức, cái này tay đức chính là phụ thân ta đặc biệt căn dặn mang đến triều cống quan trọng nhất cống phẩm, còn mời nhất thiết phải đem nó giao đến quý môn chủ trên tay. Hóa Long môn sơ đại môn chủ từng hướng phụ thân ta yêu cầu qua cái này tay đức, đáng tiếc lúc ấy thế cục dung chuyển, cái này tay đức không có thể đưa đến sơ đại môn chủ trong tay. Mà bây giờ phụ thân ta đem cái này tay đức đưa lên, cũng là hiện ra đầy đủ thành ý. Lương Tiến nghe vậy hơi hơi bất ngờ. Hóa Long môn sơ đại môn chủ chính là đại ngu thái tử, kiến thức qua trên đời này đủ loại kỳ chân dị bảo. Nhân vật như vậy, đến tột cùng vì sao đối một cái tay đức cố chấp như thế? Đồng thời cái này tay đức chẳng lẽ đã giữ mấy chục năm? Nhìn thấy Lương Tiến không hiểu biểu tình, Trịnh Ngao Sơn cười nói, hùng thủ tịch, nhưng từng nghe nói qua quy khư không sát hối. Chương 562, thuyền đắm diệt khẩu, 1, chương 562, thuyền đắm diệt khẩu, 1, quy khư không sát hối. Lương Tiến chính xác chưa nghe nói qua, hắn nhìn một chút trong hộp tay đức, đầu này tay, chẳng lẽ liền là đến từ quy khư không sát thối. Lương Tiến đầu ngón tay mới chạm đến cái kia trắng bệnh tay đức, chỉ cảm thấy một cỗ khí tức âm lãnh xuôi theo lòng bàn tay thẳng vọt đỉnh đầu, phảng phất nắm nào đó vật bất thường. Chính Ngao Sơn chậm chậm gật đầu, không tệ. Cái này Đông Hải chỗ sâu quy khư, thế nhưng cái liền Diêm Vương đều không dám thu địa phương. Đó là cái sâu không thấy đáy hắc động, đại dương rót vào tựa như đổ vào thao thiết bao tử, vĩnh viễn lấp không đầy. Tiếp đó hắn bắt đầu làm Lương Tiến giảng giải. Đen dâu tại trong gió biển kịch liệt lung lay, quang ảnh tại Trịnh Ngao Sơn phủ đầy mặt sẹo trên mặt nhảy lên, đem hắn giảng thuật khuyết đại đến bộ phát âm ú nguyên lai tại cái này Đông Hải chỗ sâu, có một cái hết sức kỳ lạ địa phương, gọi là quy khư. Nói đơn giản, quy khư liền là Đông Hải đáy biển một cái 10 phần to lớn động sâu không đáy. Cái kia động sâu đến tột cùng sâu bao nhiêu, ai cũng không biết. Thế nhân chỉ biết, đại dương không ngừng rót vào động sâu, tại mặt biển tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Nhưng dạng này rót vào từ cổ chí kim một mực không gián đoạn, cái này to lớn động sâu không đáy nhưng thủy chung không thể bị rót đầy. Nhưng bởi vì cái gọi là mọi thứ không có tuyệt đối, cái kia động sâu không đáy cũng không phải là mãi mãi cũng tại thôn vệ, cách mỗi bên trên mấy trăm hơn ngàn năm nó cũng sẽ thổ tả ra một vài thứ đi ra. Nghe nói thời cổ, liền từng có người gặp qua động sâu không đáy thổ tả tình huống, nhưng lúc đó tình huống đã bị hậu nhân đời đời truyền lại phía sau biến thành chuyện thần thoại xưa, khó phân thật giả. Nhưng gần nhất một lần thổ tả, liền phát sinh tại 80 năm trước. Lúc ấy trên mặt biển vòng xoáy khổng lồ đột nhiên biến mất, làm đến xung quanh hải tặc cùng ngư dân xem xét. Từng có cao thủ tiềm nhập đáy biển, lại thấy đến cái kia động sâu không đáy bên trong có một cỗ thi thể bị nhà đi ra. Mới đầu, mọi người chỉ coi tử thi này là bị vòng xoáy cuốn vào động sâu không đáy chết chìm kẻ xui xẻo. Nhưng rất nhanh một chút có tri thức người phát hiện không đúng. Bởi vì thi thể này mặc lấy quần áo, rõ ràng là thượng cổ thời kỳ phong cách. Từ đó có người suy đoán tử thi này là cái cổ nhân, thời cổ liền bị cái này quy khư hút vào chết đuối, nhưng trong quy khư một nơi nào đó có lẽ có một chút đặc thù hoàn cảnh, có khả năng khiến người thi bất hủ không thay đổi. Mọi người nghe vậy làm tử thi trên người có đồ cổ, lập tức sắp chết thi bất đi lên, đem thi thể quần áo trên người trang sức một cấp mà không, chỉ để lại một bộ trơ trụi tử thi. Càng có người hiểu chuyện, muốn tiềm nhập trong quy khư tra xét. Nhưng đột nhiên, yên lặng quy khư lại lần nữa điên cuồng thôn vệ đại dương, trên mặt biển vòng xoáy lại lần nữa xuất hiện, khó mà tính toán đại dương không ngừng rót vào quy khư lại khôi phục bình thường trạng thái. Mọi người chỉ có thể coi như thôi. Nhưng mà bọn hắn nhưng lại rất nhanh phát hiện, bị bọn hắn chỗ sơ sót cố kia tử thi, dĩ nhiên cũng không phải là phàm vật. Tử thi bị ném ở trên bong thuyền bạo chiếu mấy ngày, đang lúc mọi người dự định đem hắn ném vào trong biển thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện tử thi dĩ nhiên không có nửa điểm thối rữa dấu hiệu. Thậm chí liền mất nước dấu tích đều không có, nhìn qua liền như là vừa mới chết thời điểm đồng dạng tươi mới thủy nhuận. Cái này khiến mọi người chỉ coi trong thi thể có bảo vật, thế là dự định xé ra tử thi tìm kiếm. Nhưng cũng rất nhanh phát hiện, tử thi này dĩ nhiên dị thường cứng cỏi, đao bổ đũa chém cũng không cách nào thương nó mảy may. Cuối cùng vẫn là một tên lão hải trộm lấy tới một trôi tên là Phẩu Kình Nhận Thần Binh, mất sức chín châu hai hổ, tiêu ba ngày ba đêm mới đưa cố kia tử thi cho tách rời. Nhưng tử thi bên trong cũng không có mọi người trong dự đoán bảo vật. Hiển nhiên chân chính thần kỳ là tử thi này bản thân. Thế là mọi người cũng chỉ có thể đem cái này bị tách rời tử thi phân chia phía sau, liền mỗi người giải tán. Lúc ấy Trịnh Giao Cốt Phụ Thân liền phân đến một tay. Bất quá cái tay này lúc ấy cũng không được coi trọng, Trịnh Giao Cốt Phụ Thân đem nó mang về nhà phía sau thả mấy ngày cảm thấy thực tế trước mắt, liền đem hắn ném ở chính mình bên trong hồ nước làm cho cá ăn. Về sau thời gian cực nhanh, hơn 10 năm sau, cỗ này từ trong quy khư phiêu đi ra không xác thối bỗng nhiên tại thế gian thanh danh lan truyền lớn. Không ngừng có người mở ra số tiền lớn thu mua nó tán lạc tứ chi bộ phận, thậm chí bị xào ra giá trên trời. Liên quan tới cái này không xác thối đủ loại thần bí truyền thuyết, cũng một lần lưu truyền rộng rãi. Lúc ấy Trịnh Giao Cốt phụ thân đã qua đời, may mắn Trịnh Giao Cốt bản thân còn nhớ chuyện này. Thế là hắn đem nước hồ rút khô, lại không nghĩ rằng rõ ràng còn thật tại hồ nước phù sa bên trong tìm được cái này tay đức. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, cái này tay đức ý nguyên tươi sống như mới. Chọn bẹn nhìn không ra tại trong hồ nước ngâm vài chục năm dáng dấp. Trịnh Giao Cốt lúc ấy đã ở trên biển đánh ra một phiến thiên địa, cũng không thiếu tiền, cho nên hắn cũng không đem tay đứt buôn bán, mà là đem cái này tay đứt lưu lại xuống tới định tìm ra bí mật của nó. Cái này nghiên cứu một chút, liền cho tới bây giờ. Trịnh Giao Cốt tựa hồ là buông tha, cho nên đem tay đứt giao cho nhi tử Trịnh Ngao Sơn, để nó đem tay đứt xem như cống phẩm đưa cho Hóa Long Môn. Lương Tiến nghe xong Trịnh Ngao Sơn giảng thuật, trong lòng cũng không khỏi đến cảm thấy kinh dị. Hắn lấy ra tay đứt đặt ở trước mắt quan sát nửa ngày, cảm thán nói, cũng thật là kỳ vật. Hắn có thể xác định, cái này tay đứt là thật nhân thủ, cũng không phải là cái gì cao su nhựa phòng chế. Nhưng cái này tay đứt lại thật cứng cỏi dị thường, vừa mới Lương Tiến nắm lấy tay đứt thời điểm tạo nên mấy phần lực, cái này tay đứt lại dĩ nhiên lông tóc không tổn hao gì. Loại cường độ này, đã viễn siêu nhân loại bình thường. Động sâu không đáy. Lương Tiến suy nghĩ không khỏi đến về tới Táng Long Lĩnh bên trong, lúc ấy hắn từng tại trong lòng núi, đã từng gặp qua một cái thông hướng lòng đất vô tận hắc động. Cũng không biết hai người này phải chăng có liên hệ. Chính Ngao Sơn lúc này nói, Hùng thủ tịch, lão ca ta tin ngươi, cái này Hóa Long đảo ta liền không đi. Những cái này cống phẩm liền giao cho ngươi, ta phái mạn thuyền ngươi đưa trở về. Lương Tiến hồi đáp, đang có ý này. Thế là Trịnh Ngao Sơn mang theo Lương Tiến rời khỏi khoang đáy, về tới bong thuyền. Trên bong thuyền, gió biển cuốn theo lấy mùi máu tanh phả vào mặt. Tê Bảo cùng Chu Bạch Ngưng cái kia thương thuyền còn tại chỗ không xa, hiển nhiên không có đạt được hải tặc thủ lĩnh mệnh lệnh, bọn hắn cũng không dám lái thuyền rời khỏi. Trịnh Ngao Sơn lúc này sai người đánh ra phất cờ hiệu, rất nhanh lại xuất hiện một đầu thuyền hải tặc đi phi tới. Hùng thủ tịch, chiếc thuyền này liền để cho ngươi. Chúng ta liền ngồi cái kia thuyền rời đi. Trịnh Ngao Sơn nói lấy. chuẩn bị an bài mấy hải tặc giúp Lương Tiến lái thuyền. Lương Tiến bỗng nhiên nói, Tam công tử, ngươi đến lưu người cho ta. Nếu là môn chủ hoặc là lý trưởng lão bên kia có tin tức, cũng hảo truyền lại cho ngươi. Nói đến đây, Lương Tiến không chờ Trịnh Ngao Sơn trả lời, liền duỗi ra ngón tay hướng một bên Lữ Trầm Chu, ta cảm thấy tẩu tử liền thật thích hợp, liền để nàng bồi ta về một chuyến Hóa Long môn a. Lữ Trầm Chu màu hổ phách mắt hiện lên một chút cảnh giác, cái neo sắt xích tại trong tay nàng phát ra nhỏ bé văng động. Trịnh Ngao Sơn ngược lại chẳng hề để ý, liền nghe Hùng thủ tịch. Hắn nói lấy, hướng lấy Lữ Trầm Chu phân phó nói, ngươi mang hai cái huynh đệ, đem chiếc thuyền này chạy đến Hóa Long đảo. Lữ Trầm Chu gãi gãi đầu cười cười, xem như đáp ứng xuống. Trịnh Ngao Sơn sau khi phân phó xong, liền mang theo còn lại hải tặc lên mặt khác một chiếc thuyền. Chương 562, thuyền đắm diệt khẩu 2, chương 562, thuyền đắm diệt khẩu 2, Hùng thủ tịch. Làm phiền. Trịnh Ngao Sơn đối Lương Tiến cáo biệt phía sau, tiếp đó trực tiếp rời đi. Rộng lớn trên mặt biển, cũng chỉ còn lại thuyền hải tặc cùng mặt khác thương thuyền. Lương Tiến đi tới mép thuyền, hướng lấy thương thuyền hỏi, các ngươi còn không đi ư? Trên thuyền mọi người nghe vậy, như chút được gánh nặng, cấp bách nhộn nhịp chuẩn bị lái thuyền rời khỏi. Tê Bảo vừa muốn mở miệng, lại bị chủ thuyền một cái chăm chú che miệng của hắn, còn lại võ giả cùng nhau tiến lên đè lại tay chân của hắn, đem hắn cho nhấc trở về khoang thuyền. Ai cũng sợ Tề Bảo lại không lựa lời nói, nếu là đem Lương Tiến cho lại đắc tội, như thế bọn hắn muốn đi nhưng là đi không được. Chu Bạch Ngưng một mực nhìn lấy Lương Tiến, nàng mấy lần muốn nói lại thôi, nhưng hình như lại tại chờ Lương Tiến mở miệng trước dẫn ra chủ đề. Nhưng Lương Tiến nào có ở không thèm nhớ nàng, trực tiếp quay trở về thuyền hải tặc khoang đáy bên trong. Hắn đi tới khoang đáy phía sau, tay vung lên, lập tức đem có cống phẩm tất cả đều thu nhập thanh đạo cụ bên trong. Mà khi hắn lại lần nữa trở về trên bong thuyền lúc, thương thuyền cuối cùng đã mở xa. Thương thuyền cũng như chạy trốn tốc độ cao nhất rời khỏi, rất nhanh liền biến mất ở phương xa. Mảnh này biển rộng mênh mông, cũng chỉ còn lại Lương Tiến chỗ tồn tại một đầu này thuyền. Lữ Trầm Chu mang theo hai cái hải tặc đã đi tới. Hùng thủ tịch, cần lái thuyền ư? Nàng mở miệng hỏi thăm. Lương Tiến nhàn nhạt quét Lữ Trầm Chu cùng bên cạnh nàng hai cái hải tặc một chút. Đột nhiên, chỉ thấy Lương Tiến song trưởng đột nhiên bay ra, mênh mông nội lực tạo thành hung manh trường phong, lập tức gào thét mà tới. Lữ Trầm Chu không nghĩ tới Lương Tiến đột nhiên cứ như vậy xuất thủ, nàng vô ý thức dùng cái neo sắt bảo hộ trước mặt mình. Vành, vành, chỉ nghe đến hai tiếng trầm đục. Đi theo, Lữ Trầm Chu chỉ cảm thấy mảng lớn ấm áp chất lỏng vây khắp toàn thân mình. Nàng tập trung nhìn vào, bên cạnh cái kia hai tên hải tặc đã bị quay thành thịt nát, mà Lữ Trầm Chu chính mình toàn thân đều bị hải tặc máu tươi chỗ xối. Ngươi, Lữ Trầm Chu nhìn hằm hằm Lương Tiến. Nàng nắm chặt cái neo sắt, chuẩn bị chiến đấu. Thế nhưng nàng thô chắc cánh tay lại nhịn không được run nhẹ nhẹ, bởi vì nàng từ nội tâm chỗ sâu có khả năng cảm giác được chính mình không phải cái nam nhân này đối thủ. Liền một bên An Lan Sinh cũng bị giật nảy mình. Hắn không biết làm sao đứng đấy, phía trước Lương Tiến không phải cùng đám hải tặc này vừa nói vừa cười ư? Vì sao đột nhiên liền trở mặt? Lại thấy Lương Tiến như là không có chuyện gì người đồng dạng, đối An Lan Sinh phân phó nói, "Lan Sinh, đi đem thuyền nhỏ buông xuống, một hồi chúng ta liền ngồi thuyền nhỏ rời khỏi." An Lan Sinh lấy lại tinh thần, cấp bách đi dập khuôn. Lữ Trầm Chu đầy mặt hung ác, "Hùng bá, ngươi không được chết tốt." Dưới cái nhìn của nàng, tiếp một cái chết chính là mình. Lương Tiến lại cười, "Đầu tử, vì sao chú ta lại không giết ngươi, còn muốn mang ngươi ngồi thuyền nhỏ cùng nhau đi Hóa Long môn. Sau đó, ta còn phải dựa vào ngươi cùng đám kia hải tặc truyền lại tin tức đây." Lữ Trầm Chu nghe vậy, trên mặt âm tình bất định. Hiển nhiên nàng cũng không xác định, Lương Tiến nói đến cùng là thật là giả. Lương Tiến hừ lạnh một tiếng, "Đừng có dùng loại ánh mắt ấy nhìn xem ta, ta nếu là muốn giết ngươi bất quá dễ như trở bàn tay, cần gì phải cùng ngươi nói nhiều như vậy. Đã suy nghĩ kỹ liền đi theo ta, chiếc thuyền này thuyền đại chiêu gió, ta muốn đem nó chìm. Nếu là không nguyện đi, liền cùng nó một chỗ chìm vào đáy biển a." Nói xong, Lương Tiến đột nhiên vừa dậm chân. Vành, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên xuyên qua bong thuyền, đánh vào khoang đáy bên trong, thậm chí đem đáy thuyền đều đánh ra một đầu khe nước to lớn. Đại lượng đại dương từ khoang đáy bên trong rót vào, xem ra không bao lâu nữa đầu này thuyền hải tặc thật muốn chìm. Lương Tiến đã đem cống phẩm thu, tự nhiên không có khả năng mở ra đầu này thuyền hải tặc trở về. Lớn như vậy một chiếc thuyền, tới gần Hóa Long đảo phía sau căn bản không đạt được. Mà Lương Tiến còn không có ý định để Lý Tuyết Tinh biết hắn cùng hải đảo nhóm đã đạt được liên hệ, cho nên mới cần thuyền đắm diệt khẩu. Lúc này, An Lan Sinh đã đem thuyền nhỏ thả tới trên biển. Tay hắn cầm mái chèo, đứng ở thuyền nhỏ bên trên. Lương Tiến thân hình hơi động, cũng nhảy lên thuyền nhỏ. Hắn quay đầu lại, hướng lấy Lữ Trầm Chu hỏi, "Ngươi tới hay không?" Lữ Trầm Chu nhịn không được hỏi, "Ngươi đến cùng muốn làm cái gì?" Lương Tiến đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười chấn đến trên cột buồm chung đồng vang lên ong ong. "Ta bất quá là muốn tìm cái quen thuộc thiết giao ba người thôi." Ánh mắt của hắn như lao, thẳng tắp đâm vào Lữ Trầm Chu đáy mắt, nghe nói tàu tử phía trước trại cũng là bị thiết giao băng diệt. Những lời này như là một cái trọng truy, nệ đến Lữ Trầm Chu sắc mặt đột biến. Nàng nắm chặt cái neo sắt tay bắt đầu run rẩy, móng tay thật sâu bấm vào lòng bàn tay. 4 năm trước cái kia huyết dạ đột nhiên ở trước mắt lóe lên, các minh đệ tiêu thảm, bốc cháy chiến thuyền, còn có Trịnh Ngao Sơn trường kia giữ tận khuôn mặt tươi cười. "Làm sao ngươi biết?" Thanh âm của nàng gần như khàn khàn. Lữ Trầm Chu chính xác đối thiết giao bang hận đấu xương, nhưng mà nàng vẫn ẩn nút đến rất tốt, chưa từng bị người nhìn ra qua. Cuối cùng tại ngoại nhân nhìn tới, nàng phía trước bất quá là một cái tiểu hải trộm đội thủ lĩnh, tuy là nàng đội nhỏ bị thiết giao bang diệt, nhưng nàng may mắn có thể trở thành thiết giao bang tam công tử lão bà, tương đương với thu được càng lớn vinh hoa phú quý, tự nhiên có lẽ đối thiết giao bang trung thành tuyệt đối. Hải đảo ở giữa lẫn nhau chiếm đoạt, đem giành được nữ nhân làm lão bà, vốn là điều bình thường. Nhưng thế nhân lại không biết, Lữ Trầm Chu người này cùng bình thường nữ tử khác biệt, nàng cực trọng tình nghĩa. Làm nàng nhìn tận mắt Thiết Giao Bang đem dưới tay nàng đám kia cùng nhau vào sinh ra tử huynh đệ giết chết phía sau, trong lòng nàng cừu hận liền chú định hóa giải không mở. Nàng ủy thân cho Thiết Giao Bang, chẳng qua là làm chờ một cái cơ hội. Cái lương tiến này, đến tột cùng lại là làm thế nào nhìn ra được tâm tư của mình? Chẳng lẽ hắn là đang cố ý lừa gạt mình? Vẫn là nói, hắn liền là chính mình tại chờ cơ hội. Lữ Trầm Chu trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Lương Tiến lại không thời gian chờ hắn, phân phó An Lan Sinh chèo thuyền. Thuyền lớn chậm chậm tại đám chìm, mà Lương Tiến thuyền nhỏ cũng đã tại rời xa, đuôi thuyền lưu lại một đạo thật dài gợn sóng. Gió biển nhấc lên nàng xốc xếch sợi tóc, Lữ Trầm Chu nhìn kỹ Lương Tiến rắn giỏi bóng lưng, nội tâm tại làm lấy quyết liệt tranh đấu. Cuối cùng, Lữ Trầm Chu vừa cắn răng, đột nhiên vận khí khinh công nhún người bay lên. Chân nàng vượt biển chơi, mấy cái bước xa phía sau, thân thể cường tráng bay lên Lương Tiến ngồi thuyền nhỏ, đem thuyền nhỏ đều chấn đến lay động. Hung thủ tịch, nếu ngươi thật cùng ta mục tiêu nhất trí, ta nguyện lấy mệnh hiệp trợ ngươi. Nói xong, Lữ Trầm Chu quỳ một gối xuống tại Lương Tiến trước mặt. Trên biển nữ tử luôn luôn đại khí, làm ra quyết định phía sau, liền có thể thẳng tiến không lùi. Lương Tiến mỉm cười, duỗi tay ra đem Lữ Trầm Chu đỡ lên, "Vừa vặn, ngươi có thể nói cho ta một chút Thiết Giao Bang tình huống?" Thời gian chậm rãi trôi qua. Đến chậm chút thời điểm, Lương Tiến ba người cũng cuối cùng đi tới Hóa Long Đảo. Mà hắn cũng nhận được Lý Tuyết Tinh tin tức. Đông Châu thành Đàm gia bị diệt môn tin tức đã truyền về Hóa Long Đảo, Lý Tuyết Tinh nghe hỏi phía sau, đã tại một canh giờ phía trước liền đi thuyền ra biển, tiến về lục địa. Lương Tiến nghe được cái tin tức này phía sau, về tới chỗ ở uống hai ly. Chỉ cần Lý Tuyết Tinh leo lên lục địa, như thế Lương Tiến rất nhanh liền có thể ít một cái đinh trong mắt. Chương 563, tay đức bị hủy, 1, chương 563, tay đức bị hủy, 1, Hóa Long Đảo bóng đêm sền sệt như mực, gió biển cuốn theo lấy tanh nồng khí tức vô song cửa sổ, đem trong phòng của Lương Tiến ánh nến thổi đến sáng tối chập chờn. Trên bàn trà, cái kia trắng bệnh tay đức tiên tính nằm. Uy khư không sát tối. Thứ này, đến cùng bị sao thần kỳ. Lương Tiến tỉ mỉ ngắm nghĩa lên trước mặt tay đức. Nhưng hắn loại trừ cảm giác cái này tay đức có khả năng mang đến cho hắn một cỗ 10 phần chẳng lành âm lành ý nghĩ bên ngoài, cũng không có phát hiện vấn đề khác. Lương Tiến tay dương lên lấy ra Du Long kiếm, thân kiếm long ngâm chợt nổi lên, hàn mang vạch phá bóng đêm, mang theo một trận gào thét chém về phía tay đức. Nhưng dưới một kiếm này đi tay đức chỉ là hơi hơi lom xuống, chợt khôi phục như ban đầu, nó độ bền, tính đàn hồi đều 10 phần, nhưng liền một đạo bạch ngấn cũng không lưu lại. Liền Du Long kiếm đều không gây thương tổn được. Năm đó cái kia lão hải trộm giải phẫu cái này không sát thối sử dụng phẫu kinh nhận, đến cùng là như thế nào thần binh lợi khí. Lương Tiến nhìn đến đây, không khỏi đến cảm thấy kinh ngạc. Du Long kiếm chém sắt như chém bùn, giờ phút này lại cái này tay đứt trước mặt thất bại tan tác mà quay trở về. Hắn thử lấy dùng Du Long kiếm tiến hành cắt cùng cắt, lại như cũng không thể cắt vỡ cái này tay đứt làn da. Loại này trình độ bền bỉ, liền là so với Lương Tiến thần long tí cũng không thua kém bao nhiêu. Không biết hắn cùng Ngọc Trương sẽ có hay không có phản ứng gì. Lương Tiến Ngọc Trương có khả năng cùng Đại Hoang Huyết Tủy Bích đến phản ứng, có thể thấy được cả hai có liên quan nào đó. Mà cái này không sát thối đến từ quy khư, Ngọc Trương đến từ lòng đất hắc động phụ cận lòng đất trong cung điện, cả hai tuy là nhìn qua quan hệ không lớn, nhưng tại Lương Tiến nhìn tới đều là thần thần bí bí đồ vật. Coi như thử một lần. Lập tức, Lương Tiến tay giương lên, từ thanh đạo cụ trung tướng Ngọc Trương cho lấy ra ngoài. Ân, thật hữu dụng a. Theo lấy Lương Tiến đem Ngọc Trương tới gần tay đức, cả hai rõ ràng còn thật lên một chút phản ứng. Chỉ thấy Ngọc Trương mặt ngoài, rõ ràng nổi lên tầng một thu quang. Mà cái kia tay đức mặt ngoài, dĩ nhiên cũng đồng dạng nổi lên tầng một màu ngọc bích lưu quang. Hai loại chỉ nhìn đi lên 10 phần tương tự. Phản phất xuất thân từ cùng một chủng loại hình. Thật là kỳ quái, loại này chỉ lại là cái gì? Lương Tiến một tay nắm lấy tay đức, một tay nắm lấy Ngọc Trương, chỉ cảm thấy đây hết thảy thực tế kỳ diệu. Ngọc Trương tới gần Đại Hoang Huyết Tủy Bích thời điểm, sinh ra phản ứng là khẽ chấn động, mà tới gần cái này tay đức phía sau lại là xuất hiện ánh sáng nhạt. Loại phản ứng này có hết sức rõ ràng khác biệt. Thử lại lần nữa cái khác. Lương Tiến dự định tiếp tục tiến hành thí nghiệm. Trong tay hắn Ngọc Trương đột nhiên biến mất, đã bị hắn thu nhập thanh đạo cụ bên trong. Theo lấy Ngọc Trương không gặp, tay đức bên trên ánh sáng nhạt cũng nhanh chóng biến mất, triệt để trở về tại phía trước tĩnh mịch giáng dấp. Mà trong tay Lương Tiến, nhưng lại xuất hiện những vật khác. Đó là một chuôi ngọc kiếm. Chính là Lương Tiến từ trong kiếm địa đạt được ngọc kiếm. Ngọc kiếm này tới tay phía sau, Lương Tiến vẫn không có thể thật tốt nghiên cứu một phen, hôm nay vừa bận lấy ra tới làm thí nghiệm. Đột nhiên, làm ngọc kiếm xuất hiện trong ngay mắt, tay đức cùng ngọc kiếm dĩ nhiên sinh ra nào đó mãnh liệt phản ứng. Loại phản ứng này, so với trước kia Ngọc Trương phản ứng cường liệt nhiều. Cong, một tiếng thanh thúy kiếm minh, vậy mà tại ngọc kiếm bên trên xuất hiện. Lương Tiến mới cảm thấy kinh dị đồng thời, cái kia tay đức dĩ nhiên độc lên. Tay đức vào giờ khắc này, liền giống như sói đói nhìn thấy cừu non đồng dạng, đột nhiên mở ra năm ngón, móng tay nháy mắt tăng vọt ba tấc, hiện ra uy nghiêm đáng sợ ưu lục. Mà cái này tay đức, liền muốn hướng về ngọc kiếm bắt đi. Náo quỷ ư? Lương Tiến không nghĩ tới, cái này chết không biết bao nhiêu năm thi thể tay, lại còn có thể chính mình động. Cho ta định. Lương Tiến nổi giận gầm lên một tiếng, thần long tí nổi gần xanh, gắt gao nắm lấy tay đức. Tuy là tay đức lực lượng không nhỏ, nhưng Lương Tiến lực lượng lớn hơn. Tại Lương Tiến khủng bố man lực phía dưới, tay đức không ngừng bặm mẹo, nhưng chính là vô pháp từ trong tay Lương Tiến tránh thoát mà ra. Lương Tiến đang định tỉ mỉ quan sát tình huống, dị biến lại lần nữa xuất hiện. Cái kia ngọc kiếm dĩ nhiên cũng độc lên. Siêu. Ngọc kiếm dĩ nhiên đột nhiên từ Lương Tiến trong lòng bàn tay bay ra ngoài. Ngọc kiếm này toàn thân nhăn bóng, đồng thời lại không có ô kiếm, Lương Tiến lực chú ý mới bị tay đức hấp dẫn, không nghĩ tới ngọc kiếm dạng này từ vật dĩ nhiên cũng sẽ động, vậy mới khiến ngọc kiếm thuận lợi bay ra. Đang lúc Lương Tiến thò tay dự định đem rời tay ngọc kiếm bắt lại đồng thời, lại thấy ngọc kiếm dĩ nhiên hóa thành một đạo lưu quang, đột nhiên đâm về phía tay Đức. Bạch, ngọc kiếm nháy mắt không có vào tay Đức trên mu bàn tay. Ngọc kiếm này nhìn qua cũng không đủ sắc bén, lại có thể thoải mái đâm xuyên cứng cỏi dị thường tay Đức, liền giống như đâm xuyên một khối đậu phụ dễ dàng. Phản phất tại ngọc kiếm trên mình, còn có nào đó lực lượng thần bí tại phát huy tác dụng. Lương Tiến buộc phát mê hoặc, cái này từng cái, đến cùng đang làm gì? Hắn đang muốn duỗi tay ra, đem ngọc kiếm từ tay Đức bên trên rút ra tới. Lúc này tình huống lại lần nữa phát sinh biến hóa. Chỉ thấy tay Đức vặn bẹo đống nhiên biến đến suy yếu vô cùng, phản phất lực lượng ngay tại nhanh chóng mất đi. Lương Tiến tỉ mỉ xem xét, tay Đức bên trong hình như có một chút màu ngọc bích hào quang ngay tại giống như nước chảy chuyển vào ngọc kiếm bên trong. Hoặc là nói, ngay tại bị ngọc kiếm hấp thu. Một màn này vẹn vẹn kéo dài mấy cái nháy mắt. Tay Đức bên trên làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô gắt, sụp đổ. Tạch tạch âm hưởng bên trong, tay Đức dĩ nhiên ầm vang sụp xuống. Liền giống như một cái cắt bóp thành tay đồng dạng, trong nháy mắt vỡ thành vô số điểm sáng màu xanh lục. Đi theo tất cả điểm sáng đều bị nào đó lực lượng thần bí dính dáng đến ngọc kiếm trên mình, bị ngọc kiếm cho toàn bộ hấp thu thôn vệ. Cuối cùng, ngọc kiếm lại lần nữa mất đi hết thể lực lượng, rơi vào trên mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Nó mặt ngoài không còn có bất luận cái gì hào quang, nhìn qua liền giống như Lương Tiến vừa đem nó từ trong kiếm bia lấy ra thời điểm đồng dạng, thường thường không có gì lạ, lờ mờ tự nhiên. Mà đứt tay đã hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Liền xong. Lương Tiến đem ngọc kiếm từ dưới đất nhặt lên, quan sát tỉ mỉ một phen, lại đem lúc cần lúc hiện. Nhưng ngọc kiếm thủy chung yên lặng, không còn có nửa điểm gì động. Lương Tiến nhíu mày. Hắn giá trị liên thành tay Đức, cứ như vậy không còn. Nhưng hắn lại một điểm thu hoạch đều không có. Cái này khiến hắn rất khó chịu. Lương Tiến lập tức tay đột nhiên hơi động, một cỗ nội lực từ hắn lòng bàn tay sinh ra, lập tức cuốn theo lấy ngọc kiếm bay lên. Theo lấy Lương Tiến tay đột nhiên giương lên, ngọc kiếm giống như mũi tên rời cung bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên vách tường. Vành. Kèm theo một tiếng vang trầm, chỉ thấy ngọc kiếm đâm vào vách tường tối thiểu 3 tấc sâu, vững vàng đính tại trên vách tường. Lương Tiến đi đến ngọc kiếm trước mặt, mặt mũi tràn đầy thất vọng. Ngọc kiếm này chất liệu không tệ, 10 phần cứng cỏi, kịch liệt như vậy gặp trở ngại cũng không có bất kỳ tổn thương gì. Nhưng nó trình độ sắc bén nhưng lại làm kẻ khác thất vọng. Bây giờ nhìn qua cũng liền phổ thông ngọc khí mài rũa sau cái kia có trình độ, trọn vẹn không có vừa mới tùy tiện đâm xuyên tay đứt loại kia khó bề tưởng tượng trình độ sắc bén. Đến tột cùng nên làm gì sử dụng nó? Lương Tiến duỗi tay ra, đem ngọc kiếm từ trong vách tường rút ra, nhích lại gần ánh nến cẩn thận chú đáo. Nhưng sau một khắc, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì hắn dĩ nhiên phát hiện, ngọc kiếm bên trong mơ hồ có lưu quang phun trào. Làm Lương Tiến đem ngọc kiếm nhích lại gần trước mắt, cuối cùng thấy rõ sở ngọc kiếm kiếm thể bên trong chính xác nhiều một chút màu ngọc bích lưu quang. Những lưu quang này hẳn là vừa mới từ tay Đức địa điểm hấp thu. Lúc này những cái này màu ngọc bích lưu quang tại ngọc kiếm bên trong hiện ra một chút đặc thù hình dáng cùng đường nét, đồng thời còn tại không ngừng biến ảo. Lương Tiến nhìn lần đầu nhìn qua, chỉ cảm thấy đến lộn xộn, nhiều nhất xem như một chút hoa văn phức tạp. Nhưng mà theo lấy Lương Tiến nhìn chăm chú những lưu quang này biến ảo một lúc sau, hắn dĩ nhiên nhìn ra một chút vật kỳ lạ. Hắn phảng phất từ trong lưu quang nhìn thấy một chút kiếm. Những cái kia kiếm như ảo như thật, hình như đang lấy nào đó phương thức kỳ lạ tại động, giống như tại thi triển một bộ kiếm pháp a thế, nhưng loại kiếm pháp này lại quái dị vô cùng. Nhìn qua, không giống như là người có khả năng thi triển ra kiếm pháp đồng dạng. Tối thiểu nếu là hiện tại Lương Tiến bắt chước bộ kiếm pháp kia, đem căn bản không có cách nào thi triển đi ra. Nhưng mà trách thì trách tại, bộ kiếm pháp kia lại phảng phất am hiểu sâu nào đó huyền diệu áo nghĩa, phảng phất đây mới là kiếm pháp cái kia có bộ dáng. Tóm lại loại cảm giác này huyền diệu khó hiểu, Lương Tiến đã cực kỳ khó dùng ngôn ngữ để đem nó thuyết minh đi ra. Mà khi Lương Tiến nhìn một hồi phía sau, dĩ nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ đối với kiếm pháp sinh ra một chút đặc thù lĩnh ngộ. Những cái này lĩnh ngộ giống như ngắm hoa trong màn sương cuối cùng cách tầng một, trong mơ hồ hình như tới gần, nhưng lại thủy chung bắt không được. Như vậy huyền huyễn sao? Lương Tiến chỉ cảm thấy đến hắn vừa mới trải qua hết thảy, đã không hợp thói thường đến có khả năng dùng huyền huyễn cái từ này để diễn tả. Tuyên cổ bất hủ tay Đức, thế mà lại đột nhiên động lên, bị đâm phía sau lại hóa thành điểm sáng biến mất. Ngàn năm trong kiếm biên ngọc kiếm, lại sẽ chính mình bay động, hấp thu điểm sáng phía sau kiếm thể bên trong lại có tương tự với kiếm pháp lưu quang. Chương 563, tay Đức bị hủy, 2. Chương 563, tay Đức bị hủy, 2. Những cái này đều đã vượt ra khỏi Lương Tiến trước mắt nhận thức. Có lẽ đây hết thảy kiến thức, chỉ có làm Lương Tiến đến tầng thứ cao hơn phía sau, mới có khả năng nhìn thấu. Nếu để cho ngọc kiếm này tiếp tục hấp thu những điểm sáng này, cuối cùng lại sẽ phát sinh cái gì? Trong lòng Lương Tiến bỗng nhiên toát ra cái ý nghĩ này. Đáng tiếc cố kia quy khư không sát thối đã bị tách rời, không biết tán lạc đến địa phương nào đi. Lương Tiến duy nhất có một cái tay Đức cũng đã bị hấp thu, nếu là có thể tìm tới cái khác đoạn chi tới cung cấp ngọc kiếm hấp thu, có lẽ có khả năng có một chút càng không tưởng tượng được biến hóa. Hắn nhìn xem ngọc kiếm bên trong lưu quang, như có điều suy nghĩ, nếu là ta mỗi ngày quan sát những lưu quang này, sẽ hay không để ta tại kiếm thuật bên trên có tiến bộ. Lương Tiến cảm thấy rất có thể, chỉ cần thời gian đủ dài, hắn nhất định có khả năng rõ ràng lĩnh ngộ ra ngọc kiếm những cái kia trong lưu quang ẩn chứa kiếm thuật huyền bí. Thậm chí Lương Tiến cảm thấy, đây đối với hắn kiếm ý ngưng kết có lẽ cũng có trợ giúp. Đang lúc Lương Tiến dự định tiếp tục nghiên cứu ngọc kiếm lưu quang bí mật thời điểm, đông đông đông, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Hắn đã cảm ứng được người tới là ai, lập tức lên trước đem cửa phòng mở ra. Trong màn đêm, một bóng người xinh đẹp đi vào trong phòng. Mở cửa nháy mắt, một trận thanh nhã hoa lan hương phả vào mặt, chính là Hàn Tố Nghiên. Sư Minh. Hàn Tố Nghiên sau khi vào phòng trong suốt hành lễ, nàng thân mang màu xanh nhạt váy lụa, ở trong màn đêm tựa như một đóa gia thủy phụ dung, làm con người thời điểm nạo nhân bộ ngực có thể nổi bật ra một cái mê người lại tràn ngập có giãn được cong. Lương Tiến hơi hơi gật gật đầu, theo sau hắn đóng cửa phòng lại. Môn chủ có cái gì bàn giao ư? Hắn mở miệng hỏi. Hàn Tố Nghiên gật gật đầu trả lời, môn chủ để cho ta tới nói cho sư mình, những ngày này Lý trưởng lão tộc nhân tao ngộ ách nạn, nàng cần trở về xử lý. Tại Lý trưởng lão không tại những ngày này, trong môn liên quan tới tiến vào đại lục sự vụ có chút nặng nề, còn cần sư minh lưu tại trong môn thật tốt xử lý. Lương Tiến nghe, minh bạch Ngọc Linh Lung ý tứ. Ngọc Linh Lung đây là lo lắng Lương Tiến đi theo Lý Tuyết Tinh đi trên lục địa, từ đó đối Lý Tuyết Tinh hạ thủ. Lương Tiến tự nhiên nhìn ra được, Ngọc Linh Lung không nguyện ý chịu các trưởng lão áp chế, nhưng lại cũng cùng những trưởng lão này có thâm hậu thì ra, không hy vọng trưởng lão chết tại trong tay Lương Tiến. Nhưng mà, Lương Tiến nếu là muốn đối Lý Tuyết Tinh động thủ, không ai có thể ngăn được. Cho là không cho ta rời khỏi, ta liền không biện pháp đối phó Lý Tuyết Tinh. Trong lòng Lương Tiến cười lạnh. Hắn đã sớm liệu đến Ngọc Linh Lung một bước này, cho nên sớm liền đã làm xong an bài. Vừa vặn Lương Tiến cũng có thể thuận thế chờ trong môn, dạng này chờ Lý Tuyết Tinh xảy ra chuyện phía sau, người ngoài cũng hoài nghi không đến trên đầu của hắn. Môn chủ bên kia, thế nào? Lương Tiến tiếp tục mở miệng hỏi. Hàn Tố Nghiên bây giờ là bên cạnh Ngọc Linh Lung thị nữ, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cũng coi như mà đến là Lương Tiến đặt ở bên cạnh Ngọc Linh Lung mắt. Thông qua Hàn Tố Nghiên, Lương Tiến có thể hiểu được Ngọc Linh Lung kỹ lưỡng hơn tình huống. Có quyền thế Ngọc Linh Lung, đối với Lương Tiến tới nói không thể nghi ngờ là một gốc có khả năng dựa vào đại thụ. Cho nên đối với Ngọc Linh Lung hết thảy, Lương Tiến đều tất yếu biết rõ ràng. Hàn Tố Nghiên biết Lương Tiến hỏi là cái gì, nàng hồi đáp, môn chủ trận này đọc sách rất nhiều, đều là nhìn một chút các nơi phong thổ nhân tình, danh thắng, cổ tích các loại thư tịch. Đồng thời môn chủ nhìn Đông Châu thư tịch không nhiều, ngược lại là còn lại châu sách chiếm cứ đại đa số. Nhìn tới môn chủ lòng mang thiên hạ, chí hướng sâu xa. Lương Tiến nghe vậy, biết được Ngọc Linh Lung không phải cái gì chí hướng sâu xa, rõ ràng liền là một lòng muốn đi bốn phía du ngoạn. Một cái bị hạn chế lâu người, tổng hội đối ngoại giới có quá tốt đẹp huyễn tưởng cùng khát vọng mãnh liệt. Ta đã biết, ngươi có thể đi. Lương Tiến phất phất tay nói. Hàn Tố Nghiên hơi hơi do dự, cũng không có rời khỏi. Lương Tiến nghi hoặc nhìn về phía nàng, còn có việc. Hàn Tố Nghiên cắn cắn nước át môi đỏ, do dự nói, sư minh, cái kia. Sau đó ngài nếu là chủ trì trên lục địa sự vụ, có thể hay không an bài một chút người tùy hành? Lương Tiến nghe vậy, hỏi, ngươi muốn đi lục địa? Thế nào, không có ý định phụng dưỡng môn chủ? Môn chủ sát mình tỷ nữ, chức vụ này đã coi như là cái rất tốt chức vị, nhưng mỗi người quan điểm khác biệt. Có người khát vọng đến gần trung tâm quyền lực, tự nhiên kỳ vọng có khả năng yên tĩnh khoảng cách phụng dưỡng môn chủ. Mà cũng có người cảm thấy gần vua như gần gọn, càng ưa thích ra ngoài bên ngoài tự do sống sáo, giữa bản lĩnh của mình đánh liều, như thế liền sẽ không ưa thích chức vị này. Lương Tiến còn chỉ coi Hàn Tố Nghiên không muốn làm thiếp thân thị nữ. Nếu là như vậy, Lương Tiến cũng không thể tức thì nàng nguyện. Cuối cùng trước mắt, Lương Tiến còn thật tìm không thấy có thể thay thế Hàn Tố Nghiên người. Hàn Tố Nghiên lắc đầu, khẩn cầu, không phải ta, ta nói chính là An Lan Sinh. Sau đó sư minh đi lục địa chủ trì, có thể hay không đem An Lan Sinh cũng mang đến. Nếu là có thể cho An Lan Sinh an bài một số việc làm, vậy liền không thể tốt hơn. Hàn Tố Nghiên tất nhiên biết, nếu như về sau Hóa Long môn đem trọng tâm chuyển rời đến lục địa, như thế chờ trên đất bằng mới có tốt hơn tương lai cùng phát triển. Đến lúc đó trong môn nhân vật trọng yếu đều rời đi, nếu ai còn không thủ Hóa Long đảo tòa này đảo hoang, ai cũng chỉ có thể tại trên đảo chuẩn bị dưỡng lao. Nàng tự nhiên hy vọng An Lan Sinh có khả năng có tốt hơn tiền đồ, cho nên mới sẽ đến cầu nắm quyền lớn Lương Tiến. Lương Tiến nghe vậy nhàn nhạt nói, nguyên lai ngươi là hy vọng ta trọng dụng An Lan Sinh a. Tình cảm của các ngươi cũng thật là thâm hậu. Tại trong mắt Lương Tiến, Hàn Tố Nghiên cùng An Lan Sinh bất quá là một đôi cậu nam nữ. Hàn Tố Nghiên xác suất lớn đã có gia đình, vẫn còn thông đồng trẻ tuổi xoáy tiểu tử. An Lan Sinh mặt ngoài nhìn qua thành thật, lại dĩ nhiên cùng Hàn Tố Nghiên dạng này người khác phụ câu đáp thành gian. Hai người có lẽ phương diện khác có ưu điểm, nhưng đạo đức cá nhân phương diện thực tế không chịu nổi. Hàn Tố Nghiên lại chỉ coi Lương Tiến trong giọng nói trầm biếm, là tại tiến hành nào đó ám chỉ. Nàng liền nói ngay, sư minh, quy củ ta hiểu. Nói lấy, chỉ thấy Hàn Tố Nghiên móc ra một chồng ngân phiếu, còn có một cái bình thuốc. Nơi này có 3000 lượng bạc, còn có 10 mai long lân đan, còn mời sư minh vui vẻ nhận. Nàng cung kính đem những cái này hiện đưa đến Lương Tiến trước mặt. Long Lân Đan chính là môn phái mỗi tháng phân phát cho đệ tử trợ giúp tu hành đan dược, coi là trong môn phái cứng rắn thông hàng. 10 mai Long Lân Đan, chủ yếu là Hàn Tố Nghiên nhập môn phía sau có khả năng lấy được Long Lân Đan tổng lượng. Nhìn ra được, những này là Hàn Tố Nghiên có khả năng cầm đến ra tài vật. Lương Tiến cũng không có đi tiếp những vật này, càng không có nhìn nhiều, chỉ là khinh thường nói, ngươi cùng An Lan Sinh hai người sinh hoạt cá nhân ta mặc kệ, cũng không cần các ngươi hối lộ ta. Chỉ cần có thể thật tốt cho ta làm việc người, ta cũng sẽ không bạc đãi bọn hắn. Nhưng mà ta cũng đến nhắc nhở các ngươi một câu. Hiện tại cùng phía trước khác biệt, phía trước mọi người đều tại trên đảo này, bốn mặt toàn biển, cùng ngoại giới trọn vẹn ngăn cách. Hai người các ngươi tại trên đảo này có quan hệ gì, không có người quản đến các ngươi, ta cũng có thể xem như không nhìn thấy. Nhưng bây giờ đi đến trên lục địa, nếu là bởi vì quan hệ của các ngươi, dẫn đến người nhà của các ngươi tìm tới nơi này náo, vậy cũng đừng trách ta không nể tình, đến lúc đó đem dựa theo môn quy tới làm. Hàn Tố Nghiên nghe vậy, không khỏi đến mặt người. Nhưng nàng rất nhanh phản ứng lại, Lương Tiến đã phát giác được chính mình cùng An Lan Sinh không giống bình thường quan hệ. Chỉ là Lương Tiến hiển nhiên hiểu lầm loại quan hệ này. Cái này khiến trong lòng Hàn Tố Nghiên hơi hơi do dự, đến cùng có nên hay không nói cho Lương Tiến tình hình thực tế. Nhưng nàng cũng biết, một khi đi trên lục địa, khó tránh khỏi muốn tiếp xúc cuộc sống trước kia phạm vi, đến lúc đó nàng và An Lan Sinh quan hệ chú định không che giấu được. Thế là Hàn Tố Nghiên thực sự nói, sư minh, phía trước ta có một số việc giấu giếm ngươi, thật xin lỗi. nhưng ta cũng không phải là cố ý làm như vậy, thật sự là bất đắc dĩ. Bây giờ ta như là đã quyết định hiệu trung sư minh, vậy liền không thể đối sư minh có chỗ che giấu. Hiện tại, ta đem hết thảy đều nói cho sư minh, kỳ thực ta cùng Lan Sinh là, Hàn Tố Nghiên lời nói còn chưa kịp nói xong. Đột nhiên nàng chỉ cảm thấy đến một trận gió lớn đánh tới, Lương Tiến đã nháy mắt đi tới trước mặt của nàng. Hàn Tố Nghiên kinh ngạc hé miệng, đang muốn hỏi thăm, mà Lương Tiến lại một mặt nghiêm túc, đồng thời dùng bàn tay lớn một mực che môi của nàng. "Đừng nói chuyện, có người tới." Thanh âm Lương Tiến ở bên tai của nàng vang lên, hiển nhiên là dùng tới truyền âm nhập mật pháp môn. Sau một khắc, chỉ thấy Lương Tiến tay hơi hơi bung lên, trong phòng đèn dầu cũng nháy mắt dập tắt. Trong hắc ám, Hàn Tố Nghiên chỉ cảm thấy một cỗ tràn ngập giống được khí tức hương vị tràn ngập xoắn mũi. Mà Lương Tiến cái kia cao lớn lại thân thể cường tráng khoảng cách nàng rất gần, đến mức để nàng có khả năng hơi khẽ vươn tay, liền có thể chạm đến cái kia rắn chắc lại tràn ngập có giãn bắp thịt. Giờ khắc này, Hàn Tố Nghiên trái tim không tự chủ nhảy lên kịch liệt lên.